Chương 681, bóp chết ngươi cái này đàn ông phụ lòng, 1, chương 681, bóp chết ngươi cái này đàn ông phụ lòng, 1, Khương Ngự Tương. Cái này, đây không phải Khương gia nữ ma đầu kia sao? Nàng tại sao trở lại? Nàng năm ngoái không phải nghe nói đảo hôn đi kinh thành sao? Trở về lúc nào? Trong tiểu lâu, một mảnh xôn xao. Không ít người ánh mắt đồng loạt rơi vào tiểu lâu cửa ra bảo, cái kia đạo xâm nhập tiến đến trên người nữ tử. Khương Ngự Tương cái tên này, tại Sở Giang thành có thể quá nổi danh. Không chỉ là bởi vì cái này Khương Ngự Tương mặc dù là cái kia Khương lão gia tử thu dưỡng ôm trở về tới, nhưng ở Khương gia thân phận địa vị lại thậm chí so cái kia thân sinh đại ca nhị ca còn cao hơn. Đồng thời, cũng bởi vì vị này Khương tứ tiểu thư tính tình thật sự là quá mức nóng nảy. Nói đúng ra, là có chút vô pháp vô thiên. Mọi người đều biết, Khương gia vị lao gia kia vốn là có cái con gái ruột, chính là gả cho Lâm Vương gia, thành Lâm Vương phi Khương Uyển. Nhưng cũng tiếc, Khương Uyển tại mười mấy năm trước liền đã qua đời. Bởi vậy, Khương gia cơ hồ tất cả sủng ái đều tập trung ở Khương Ngự Tương trên thân, khiến vị này Khương tứ tiểu thư từ nhỏ dưỡng thành vô pháp vô thiên tính cách. Cứ như vậy nói đi, từ nhỏ đến lớn, Sở Giang thành nội to to nhỏ nhỏ thế gia, các nhà con em thế gia, cơ hồ có rất ít không có bị nàng đánh qua. Nếu như nói ngày xưa thân là Lâm Vương thế tử Lâm Giang Nghiên, tại Lâm Giang thành là nhất là vô pháp vô thiên tiểu ma đầu. Như vậy Khương Ngự Tương liền hiển nhiên chính là hôn thế tiểu ma nữ. Bất quá, cái này đương nhiên đã là rất nhiều năm chuyện lúc trước. Phía sau theo vị này Khương tứ tiểu thư dần dần lớn lên, tính tình cũng bắt đầu dần dần thu liễm. Nhưng dù vậy, một khi gặp được bất cứ chuyện gì, vị này Khương tứ tiểu thư như trước vẫn là sẽ bại lộ bản tính. Nhất là theo mấy năm qua này, vị này Khương tứ tiểu thư niên kỷ càng lúc càng lớn, nhưng thủy chung còn không có gả đi, dẫn tới dân gian không ít dân chúng nói chuyện say xưa. Khương tứ tiểu thư không gả ra được. Chuyện trong dữ liệu, không nói đến Khương gia gia đại nghiệp đại, có thể xứng với Khương Ngự Tương người cũng không nhiều. Lựa chọn người, đơn giản chính là từ Giang Nam tất cả thế gia bên trong bình thường môn đăng hộ đối tuổi tác tương tự thanh niên tài tuấn. Nhưng rất đáng tiếc là, cái này Giang Nam thế gia bên trong, cùng Khương tứ tiểu thư tuổi tác tương tự thanh niên tài tuấn, có rất ít khi còn bé không có bị Khương tứ tiểu thư đánh qua. Những người kia hoặc là nghe được Khương tứ tiểu thư thanh danh liền nghe gió tán đảm, hoặc là liền dứt khoát đánh chết cũng không chịu. Đương nhiên, cũng tự nhiên là có chút người không sợ chết, hay là muốn cưới vị này Khương tứ tiểu thư. Dù sao làm Giang Nam đệ nhất đại gia tộc, một khi cùng Khương gia thông gia, có thể được đến chỗ tốt vô số mà kể. Đồng thời, vị này Khương tứ tiểu thư mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng đồng dạng xinh xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng rất đáng tiếc, vị yêu Khương tứ tiểu thư không nguyện ý phạm là bất luận cái gì ngấp nghé người của nàng, trên cơ bản liền đều không có trốn qua bị bắt làm thu thập hạ tràng. Nhất là vị này Khương tứ tiểu thư một tấm kia miệng nhỏ cùng lau mật giống như, chuyên chọn người khác điểm yếu ra tay, không biết hủ chạy bao nhiêu người. Kể từ đó, vị này Khương tứ tiểu thư hôn sự cũng bởi vậy chậm trễ xuống tới. Sở Giang thành dân chúng lần trước nghe được vị này Khương tứ tiểu thư tin tức, vẫn là đi năm nghe nói Khương gia muốn đem Khương tứ tiểu thư gả cho Từ gia vị công tử kia. Nghe nói Từ gia vị công tử kia hâm mộ Khương Ngự Tương nhiều năm, đối với nó một lòng say mê, không chê Khương tứ tính tiểu thư không tốt. Nhưng nghe nói Khương tứ tiểu thư lại chết sống không chịu, dứt khoát trực tiếp đảo hôn đi kinh thành. Chuyện này, nhưng tại năm ngoái đã dẫn phát không ít náo động, đoàn người bọn họ nói chuyện say xưa, ăn nửa năm dưa. Giờ phút này, khi Khương Ngự Tương cất bước đi vào tiểu lâu lúc, bốn phía đông nhiên an tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đồng loạt rơi vào cái này một bộ khí chất dịu dàng nữ tử tuyệt mỹ trên thân. Không thể không nói, vị này Khương tứ tiểu thư hình dạng cực kỳ phù hợp Giang Nam nữ tử dịu dàng khí chất. Vũ quan đẹp đẽ, mày liêu cong cong, mắt hạnh như ngưng mắt thu thủy giống như, toàn thân trên dưới càng là bị người một loại nói không ra trang nhã khí chất. Thân mang một bộ làm váy dài màu xanh, tơ lụa đai lưng ở giữa, đem dáng người triển lộ không bỏ sót, cất bước doanh doanh lúc đi tới, càng là cực kỳ hấp dẫn người. Nhất là rút đi mấy phần ngây ngô, chính bảo nữ tử đẹp nhất mạo nổi bật niên kỷ, vị này Khương tứ tiểu thư trên thân có loại phảng phất bẩm sinh lực hấp dẫn. Giờ phút này, yên tĩnh, ánh mắt mọi người liền như vậy nhìn chăm chú lên nàng. Nhìn chăm chú lên vị này Khương tứ tiểu thư bước nhanh đi vào trong tiểu lâu, tấm kia dịu dàng trên khuôn mặt lạnh lẽo, nổi lên một vòng thật sâu cười lạnh. Mà một màn này, lại lộ ra là như vậy cực kỳ hòa hợp. Liền ngay cả mắng chửi người đều là đẹp đẽ như vậy. Trong tiểu lâu vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, khi Khương thống lĩnh nhìn thấy xuất hiện Khương Ngự Tương lúc, sắc mặt lập tức biến đổi. Không gì sánh được nhức đầu đứng lên. Song con bê, vị này chủ sao lại tới đây? Khương tiểu thư. Khương thống lĩnh lúc này đứng dậy, ngài sao lại tới đây? Làm sao, ta không đến, nhìn ngươi thế nào làm việc thiên tư trái pháp luật." Khương Ngự Tương liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh. Khương thống lĩnh sắc mặt lúc này hơi đổi. Người khác nói hắn làm việc thiên tư trái pháp luật, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Khương gia tại Sở Giang thành kinh doanh nhiều năm như vậy, xưa nay không quan tâm ngoại giới ánh mắt. Nhưng trước mắt này vị cũng không đồng dạng, vị này là lao gia tử trong lòng bà bối, cơ hồ có thể nói là Khương gia thân phận địa vị cao nhất nữ nhân. Còn nữa, đắc tội nàng nhưng không có bất luận cái gì kết cục tốt. Thuộc hạ không dám." Khương thống lĩnh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. "Không dám?" Khương Ngự Tương liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh, "Vậy ngươi mang nhiều như vậy thành phòng thị vệ tới đây là có ý gì?" Thuộc hạ Khương thống lĩnh quay đầu nhìn thoáng qua thiếu gia, thuộc hạ biết được thiếu gia ở chỗ này bị người khi dễ, đặc biệt dẫn đến đây nghĩ cách cứu viện. "Đúng đúng đúng, cô, Khương thống lĩnh là tới cứu ta." Lúc này Khương Cảnh Vân cũng liền đội mở miệng, "Cô, có người khi dễ ta, ngươi nhìn đem ta đánh sừng mặt sừng mũi." Nói, Khương Cảnh Vân mặt mũi tràn đầy ủy khuất chỉ mặt mình. Lúc này Khương Cảnh Vân trên mặt đồng dạng mặt mũi bầm dập, nhìn xem cực kỳ thê thảm. Khương Ngự Tương đôi mắt đẹp rơi vào trên người hắn, dò xét vài lần, cười lạnh một tiếng, làm sao không có đem người đánh chết. Khương Cảnh Vân biểu hiện trên mặt lập tức cứng đờ. Không phải, này sao lại thế này? Cháu ngươi bị đánh, ngươi nói thế nào lời này? Ngươi hay là cô ta sao? Cô Khương Cảnh Vân đang muốn mở miệng, liền nghe được Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, im miệng. Khương Cảnh Vân lập tức đem miệng ngậm lại. Toàn bộ Khương gia, nàng sợ nhất chính là vị cô này. Không có cách nào, Khương Cảnh Vân dám như thế tùy ý làm vậy, đơn giản chính là ỷ vào Khương gia gia đại nghiệp đại, cùng mẫu thân mình yêu chiều. Nhưng trước mắt này vị cô, luận thân phận địa vị có thể không có chút nào so với hắn thấp. Đồng thời, Khương Cảnh Vân cũng hiểu biết cô cùng chính mình mẹ không hợp. Bởi vậy, cô ngày bình thường thật là không có chút nào nuông chiều hắn a. Càng quan trọng hơn là, Khương Ngữ Tương là cô nàng, là trưởng bối của hắn. Cô đánh hắn thiên kinh địa nghĩa, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Để cho ngươi suốt ngày ở bên ngoài gây chuyện, bị người đánh thành dạng này cũng coi là đáng đời ngươi, cho ngươi giải cái giáo huấn. Khương Ngữ Tương tức giận nói. Khương Cảnh Vân sợ sệt rụt cổ một cái, ánh mắt có chút không phục. Hắn gây chuyện, toàn bộ Sở Giang thành người nào không biết cô câu ngươi trước kia mới là lớn nhất gây chuyện tình. Chương 681, bóp chết ngươi cái này đàn ông phụ lòng. 2. Chương 681, bóp chết ngươi cái này đàn ông phụ lòng. 2. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Bất quá, lời này Khương Cảnh Vân cũng không dám nói. Khương Ngữ Tương không thèm để ý Khương Cảnh Vân, lại ngẩng đầu nhìn về phía Khương thống lĩnh, cười lạnh một tiếng, coi như tiểu tử này bị người đánh, cũng hẳn là thông chi Khương gia thị vệ chạy đến. Mà ngươi điều thành phòng thị vệ tới đây, nhiều người nhìn như vậy làm việc tiền tư trái pháp luật, thật là tốt lớn phái đoàn a. Khương thống lĩnh mồ hôi lạnh chảy ròng. Sớm biết vị này Khương tứ tiểu thư sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng sẽ đến. Thuộc hạ biết sai. Khương thống lĩnh cúi đầu, trầm giọng mở miệng. Còn không mang theo người của ngươi, cút nhanh lên. Khương Ngữ Tương mặt không biểu tình. Thế nhưng là Khương thống lĩnh ngẩng đầu nhìn một chút phía trước cái kia bị vây quanh ở cùng nhau người, những người này vừa mới khi nhục thiếu gia, cực kỳ nguy hiểm, thuộc hạ lo lắng làm sao, ta ngươi không nghe. Khương Ngữ Tương híp mắt. Khương thống lĩnh sắc mặt khó coi, do dự nói, vạn nhất lao ra cùng đại phu nhân bọn hắn trách tội đứng lên làm sao? Ngươi là bọn hắn chó, bọn hắn nói cái gì ngươi liền nghe cái gì. Khương Ngữ Tương lạnh lùng theo dõi hắn, đừng quên, lão gia tự hiện tại còn sống, cái này Khương gia còn chưa tới phiên bọn hắn làm chủ. Lời này vừa nói ra, Khương thống lĩnh sắc mặt triệt để thay đổi. Thuộc hạ biết. Khương thống lĩnh cắn răng một cái, rút lui, đều trở về. Rất nhanh, trong tiểu lâu thành phòng thị vệ liền lần lượt rút lui. Một bên Khương Cảnh Vân mắt thấy Khương thống lĩnh muốn đi, rụt cổ một cái, lúc này liền muốn đi theo rời đi. Mới vừa đi một bước, dừng lại. Khương Ngữ Tương lạnh lùng mở miệng. Khương Cảnh Vân lập tức đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, cô đứng ở nơi đó, không có lệnh của ta không cho phép hoạt động. Khương Ngữ Tương lãnh thanh cảnh cáo. Khương Cảnh Vân không dám động. Lạnh lùng lườm Khương Cảnh Vân một chút sau, Khương Ngữ Tương chậm rãi quay người, nhìn về hướng trong tiểu lâu Lâm Giang Niên bọn người. Ánh mắt tại mọi người trên thân liếc nhìn sau đó, cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại Lâm Giang Niên trên thân. Ngẫu nhiên, nàng cất bước hướng phía Lâm Giang Niên đi tới. Đến gần, cuối cùng tại Lâm Giang Niên trước người dừng lại, ngước mắt nhìn chăm chú lên hắn, không nói gì. Nhất Tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát, mà một màn này thu nhập đám người đáy mắt, lập tức đều có chút kinh ngạc. Này sao lại thế này? Khương tứ tiểu thư đi như thế nào đến vị công tử ca kia trước người? Chẳng lẽ lại nhận biết? Mà đứng phía sau tại nguyên chỗ, nhìn thấy một màn này, Khương Cảnh Vân thì là đột nhiên mở to hai mắt. Không phải, cô đi như thế nào đến người kia trước mặt? Cái này không đúng. Trong tử lâu, Lâm Giang Nhiên lặng lặng nhìn trước mắt đạo này quen thuộc nổi bật thân ảnh, quen thuộc bộ dáng, quen thuộc khí chất, cùng quen thuộc cường thế. Tiểu Bán Niên không thấy, Tiểu Di vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là trước sau như một cường thế, cực kỳ không nói đạo lý. Nhớ mang máng lúc trước Lâm Giang Niên vừa tới kinh thành, tham gia là tương chi tử hôn lễ lúc, bị Tam Hoàng tử hãm hại giết người. Cũng là Khương Ngữ Tương đứng ra, giận mang chúng tân khách quan biên, ủng hộ Lâm Giang Niên, cực kỳ bao che khuyết điểm. Giờ phút này đi qua Tiểu Bán Niên, nhưng lại phảng phất cái gì đều không có biến. Lâm Giang Niên trên mặt lộ ra một vòng ý cười, "Tiểu." Ấy ngay tại Lâm Giang Niên vừa há miệng trong nháy mắt, đứng ở trước mặt hắn Khương Ngữ Tương đột nhiên đưa tay, đột nhiên một thanh nắm chặt Lâm Giang Niên lỗ tai, dùng sức kéo một cái. "Tê, đau, đau." "Điểm nhẹ, điểm nhẹ." "Tiểu Di ngươi điểm nhẹ." Lâm Giang Niên đau nhè răng trợn mắt, vội vàng tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. "Điểm nhẹ." "Nghĩ hay thật." Khương Ngữ Tương trừng mắt đôi mắt đẹp, khắp khuôn mặt là tức giận thân sắc, trong tay càng dùng sức chút. "Ta liền nên bóp chết ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ngươi đang đổ tử này." "Ấy, ngươi còn dám tránh?" "Tiểu Di tỉnh táo, ngươi trước tỉnh táo." Thật đau Lâm Giang Niên nhè răng trợn mắt lấy, Tiểu Di quả nhiên vẫn là cái gì đều không có biến, vừa bắt đầu liền ưa thích bóp lỗ tai. "Đau chết ngươi tính toán." Khương Ngữ Tương tức giận đến cực điểm, "Không thương ngươi làm sao phát triển trí nhớ?" "Bất quá, mặc dù nói như thế, nhưng năng lực đạo trên tay hoàn toàn chính xác nhỏ chút. Ta đã giải dạy dỗ ngươi giải cái nào?" Khương Ngữ Tương cười lạnh, "Vừa đi chính là lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định tới đâu." "Làm sao? Là Lâm Giang thành bên kia cô nương càng đẹp, để cho ngươi vui đến quên cả trời đất. Mấy tháng này, ngươi sợ là không ít sủng hạnh đi." "Trời đất chứng giám, tuyệt không việc này." "Hừ, ta không tin." Bốn phía yên tĩnh, toàn bộ trong tử lâu mắt thấy một màn này người, cơ hồ giờ phút này toàn bộ trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Không thích hợp a? Không ít người thần sắc kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn. Bọn hắn trơ mắt nhìn vị này Khương tứ tiểu thư đột nhiên đi đến vị công tử ca kia trước mặt, ngay sau đó bóp lấy vị công tử ca kia lỗ tai, sau đó vị công tử ca kia liền mặt mũi tràn đầy bồi tiếu cúi đầu nhận sai. Một màn này làm sao nhìn như vậy quá dị? Giống như là mặt mũi tràn đầy hờn dỗi bộ dáng thế tử, chính bóp lấy hồi lâu chưa về nhà ra ngoài lêu lồng trượng phu lỗ thai, không hiểu liếc mắt đưa tình đã thị cảm. Lại nghe chút đối thoại, cái kia Khương Tứ tiểu thư trong miệng nói chính là cái gì? Đàn ông phụ lòng, đang đồ tử. Giờ khắc này, không ít người kinh ngạc mở to hai mắt, đều hô đàn ông phụ lòng, đang đồ tử. Đây không phải tình nhân ở giữa xưng hô còn có thể là cái gì? Lại nhìn vị kia Khương Tứ tiểu thư, mặc dù khắp khuôn mặt là tức giận thần sắc, có thể ánh mắt kia trong, nhưng lại như thế nào đều không che giấu được kinh hỉ. Quả là thế. Khương Tứ tiểu thư, lại có người trong lòng. Tiểu Di, ngươi điểm nhẹ. Nhiều người nhìn như vậy đâu, có thể hay không trước buông ra. Mắt thấy lô thai còn bị Tiểu Di níu lấy, thân là đường đường Lâm Vương thế tử, chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Lâm Giang Nhiên nhẹ giọng hỏi thăm, đồng thời đưa tay ý đồ muốn đem Khương Ngữ Tương tay cầm xuống tới. Không có khả năng. Khương Ngữ Tương trừng mắt, cho chút mặt mũi, trở về lại bóp. Thử. Khương Ngữ Tương lúc này mới buông lỏng ra lỗ thai của hắn. Lỗ thai khôi phục tự do, Lâm Giang Nhiên liên tục bận bịu vuốt vuốt lỗ thai. Ra tay thật hung ác a. Ngươi tiểu tử thúi này, cuối cùng là bỏ được tới đúng không? Mặc dù buông lỏng ra, nhưng Khương Ngữ Tương gần nhất khẩu khí này còn không có ra, ta còn tưởng rằng ngươi thật không có ý định tới đâu. Làm sao lại? Lâm Giang Nhiên nói ra, ta cái này không đem chuyện bên kia một chỗ để ý xong, liền ngựa không dừng vó chạy đến. A, ta nhìn xử lý chính là ngươi những hoa đào kia sự tình đi. Khương Ngữ Tương cười lạnh. Khúc Lâm Giang Niên có như vậy điểm tâm hư, ngươi làm sao lại biết? Ngươi tại Lâm Giang thành chút phá sự này, ta làm sao có thể không biết? Đừng nói là ta, con Diều đều sớm đã biết. Lâm Giang Niên lập tức giật mình. Con Diều đều biết. Con Diều nàng hiện tại ở đâu? U, hiện tại rốt cục nhớ tới con Diều tới. Khương Ngữ Tương liếc nhìn hắn một cái, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, thật là danh xứng với thực. Bị Khương Ngữ Tương thuyết giáo, Lâm Giang Niên một câu cũng không dám phản bác. Hoàn toàn chính xác chỗ dạng. Lần này về Lâm Giang thành, cái này không cẩn thận chính là tiểu bán niên thời gian. Thử, còn có một việc. Khương Ngữ Tương theo dõi hắn, lanh thanh chất vấn, ngươi vì sao tới không cùng ta giảng? Lén lút vào thành. Ngươi có phải hay không không muốn về Khương gia? Tiểu Di coi là thật liệu sự như thần. Thiếu cười đùa tí tưởng, ta không có nói cho ngươi cười. Chương 682, ngươi còn dám mang tình nhân tới cửa, 1, chương 682, ngươi còn dám mang tình nhân tới cửa, 1, Khương Ngữ Tương rất tức giận. Tức giận không chỉ là tiểu tử thúi này từ kinh thành về Lâm Giang thành dọc theo con đường này hoa đảo không ngừng, tra trộn nữ tử bụi bên trong quên chính sự. Càng tức giận chính là tiểu tử thúi này đến Sở Giang thành sau, lại không thông chi nói với chính mình. Lén lúc tới. Sớm tại mấy ngày trước, Khương Ngữ Tương liền biết được Lâm Giang Niên sắp đến Sở Giang thành tin tức. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị sẵn sàng tiếp tiểu tử thúi này về Khương gia lúc, lại đột nhiên không có tiểu tử thúi này tin tức. Tiến đến người liên hệ, đột nhiên báo cáo nói Lâm Giang Niên không thấy. Cái này ngay từ đầu nhưng làm Khương Ngữ Tương giật mình kêu lên, hoài nghi có phải hay không trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng tại phái người tiến đến đã điều tra một phen sau, lại cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lần này Lâm Giang Niên tiến đến Sở Giang thành, bên người mang theo không ít thế tử thân quân, cũng đi theo không ít cao thủ, trên đường xảy ra chuyện khả năng rất thấp. Nhưng dù vậy, Khương Ngữ Tương hay là lúc này phái người tiến đến điều tra. Có thể tra xét hai ngày, đều không có tra được Lâm Giang Niên bất kỳ tung tích nào hạ lạc. Đang lúc Khương Ngữ Tương khẩn trương lo lắng thời điểm, lại đột nhiên từ Sở Giang thành phòng thị vệ nơi đó, biết được thế tử thân quân xuất hiện tại Sở Giang thành tin tức. Tin tức này một truyền về, Khương Ngữ Tương trong nháy mắt hiểu được. Tiểu tử thúi kia, căn bản không phải xảy ra chuyện. Tiểu tử thúi kia, nhất định là lặng lẽ sờ sờ đến Sở Giang thành, không có nói cho bất luận kẻ nào. Nghĩ đến đây, Khương Ngữ Tương chột tức. Thua thiệt chính mình lo lắng hai hùng rất nhiều ngày, tiểu tử thúi này lại cùng với nàng chơi một màn này. Khương Ngữ Tương lập tức phái người tiến đến trong thành tìm kiếm, cái này không, lúc trước vừa biết được Khương Cảnh Vân tại tiểu lâu bên này cùng Khương Triệu An đánh lên. Tiếp lấy, đã có người tới báo cáo nói tại trong tiểu lâu nhìn thấy Lâm Vương Thế Tử thân ảnh. Khương Ngữ Tương lúc này khí thế hùng hổ tới tìm hắn tính sổ. Khục, tiểu di, đây đều là hiểu lầm. Đối mặt Khương Ngữ Tương chất vấn, Lâm Giang Niên chỉ có thể tươi cười giải thích, ta đây không phải lo lắng giống chống khua chiêng lại tới đây, sợ ảnh hưởng không tốt sao? Ngươi còn sợ ảnh hưởng không tốt? Khương Ngữ Tương nhìn hắn chằm chằm, ngươi thành thật giao phó, ngươi có phải hay không muốn đi Khương phủ? Tiểu Di quả nhiên là liệu sự như thần. Lâm Giang Niên khích lệ nói. Nghe được cái này, Khương Ngữ Tương đột nhiên trầm mặc bên dưới, mới hỏi, vì sao? Lâm Giang Niên thở dài, không muốn dính vào tiến lần này vũng nước đục. Ngươi cũng biết, thời có nghe thấy. Lâm Giang Niên gật đầu. Trước khi tới, liên quan tới Khương gia sự tình, hắn từ lâu điều tra 7-8 phần. Khương Ngữ Tương ánh mắt đấy hiện lên một tia thở dài, lập tức lại hừ lạnh một tiếng, yên tâm, Khương gia hiện tại còn ngược lại không? Lão gia tử còn chưa có chết đâu, bọn hắn tạm thời nhảy nhót không nổi. Lão gia tử kia còn có thể sống bao lâu? Không biết. Bốn phía đột nhiên trầm mặt lại, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Bất kể như thế nào, ngươi nếu đều tới, đều được đi chuyến Khương gia. Khương Ngữ Tương nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, lão gia tử ngươi phải đi gặp một lần. Thấy là khẳng định phải gặp, nhưng cũng không thể để cho ta ở Khương gia đi. Có cái gì không thể? Khương Ngữ Tương tức giận nói, ngươi còn sợ Khương gia ăn ngươi phải không? Nói thật, hoàn toàn chính xác sợ. Lâm Giang Niên cảm khái, các ngươi Khương gia gia đại nghiệp đại, Giang Nam đệ nhất đại gia tộc a. Sách, nhiều vang dội tên tuổi. Ta sợ bạn nhất bị cuốn vào đi bảo, chọc đại phiền thoái. A. Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, không chút nào tin tưởng tiểu tử thúi này chuyện ma quỷ. Người khác có lẽ sẽ sợ, nhưng ngươi tiểu tử thúi này sẽ sợ. Khương Ngữ Tương có thể không biết tiểu tử thúi này đức hạnh, ở kinh thành thời điểm ngay cả hoàng tử cũng dám đánh, sẽ còn đem Khương gia để vào mắt. Cái này không, vừa tới Khương gia, không liền đem Khương Cảnh Vân đánh. Nghĩ tới đây, Khương Ngữ Tương quay đầu lại nhìn mắt vẫn đứng tại nguyên chỗ không dám động đậy Khương Cảnh Vân. Người đánh hắn?
Không có.
Lâm Giang Niên lắc đầu, đánh hắn chính là Khương Triệu An, không quan hệ với ta. Khương Ngữ Tương lại nhìn mắt bên kia bị đánh thành mặt đầu heo Khương Triệu An, lập tức giận không chỗ phát tiết, mắc cỡ trên người. Cô Khương Triệu An thần sắc bị khuất, không phải cô câu ngươi để cho ta đi tìm Khương Cảnh Vân báo thủ. Làm sao còn nói ta mất mặt? Cô một bên khác Khương Cảnh Vân lúc này cũng người tê. Hắn nhìn xem nhà mình cô cùng cái kia vừa rồi uy hiếp đánh nam nhân của mình nói chuyện khí thế ngất trời, rất là tuyệt vọng. Làm sao, cô còn cùng hắn trò chuyện. Quan hệ nhìn còn rất tốt. Xong. Chính mình lần này chết chắc. Xéo đi nhanh lên. Lúc này, Khương Ngữ Tương cũng lười phản ứng hai cái này tiểu thí hại, khoát khoát tay, để hai người tất cả cũng nóng. Một bên Khương Cảnh Vân như chút được gánh nặng, lúc này bước chân liền hướng tiểu lâu bên ngoài chạy. Một bên chạy, còn vừa dùng ánh mắt hung tợn trừng Lâm Giang Niên một chút. Chờ đó cho ta. Bước xuống một câu ngoan phải sau, Khương Cảnh Vân sợ bị đuổi kịp, chạy nhanh như làn khói. Nhìn, hắn còn uy hiếp ta. Lâm Giang Niên liếc qua, ta liền nói Khương gia rất nguy hiểm đi. Hắn đều bị đánh thành dạng này. Khương Ngữ Tương tức giận nói, đoán chừng chờ chút trở về, liền muốn đi hướng Tôn Yến cáo trạng. Tôn Yến? Chính là ta đại ca cưới cái kia nàng dâu. Lâm Giang Niên giống như ý thức được cái gì, các ngươi quan hệ không tốt lắm. Há lại chỉ có từng đó là không tốt lắm. Ta cùng với nàng thế như nước với lửa. Vì sao? Còn có thể bởi vì cái gì, ta là cái đinh trong mắt của nàng thôi. Khương Ngữ Tương cười lạnh, nữ nhân kia tâm tư ác độc, ngấp nghé Khương gia tài sản, cũng ghen ghét lao ra tử tốt với ta, ngày bình thường liền trăm phương ngàn kế tìm ta phiền phức. Năm ngoái ta bị lão gia tử bức hôn, đoán chừng cũng không thiếu được nàng ở sau lưng dế mèn sinh sự. Khương Ngữ Tương tức giận mở miệng. Nghe được cái này, Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, như có điều suy nghĩ, nàng khi dễ qua ngươi. Thế thì không có. Khương Ngữ Tương lắc đầu, đắc ý nói, cái này Sở Giang thành nội có thể khi dễ ngươi tiểu di người, chỉ sợ còn chưa ra đời. Tiểu di lợi hại. Nói ít chút vô dụng. Khương Ngữ Tương nhìn hắn một cái, đi, cùng ta về Khương gia. Có thể không đi được không?
Không có khả năng.
Khương Ngữ Tương tư không chút nào cho Lâm Giang Niên cơ hội cự tuyệt. Ngươi không đi Khương gia, tính toán đến đâu rồi? Cũng không phải là muốn ở tại khách sạn đi. Khương Ngữ Tương hồ nghi nhìn chừng hắn một cái này nếu là chuyển đi, lão gia tử không phải đánh ta không thể. Lâm Giang Niên kinh ngạc, lấy lão gia tử hiện tại tình trạng cơ thể, còn có thể đứng lên đánh ngươi. Đây là trọng điểm sao? Khương Ngữ Tương tức giận nói, dù sao ngươi nhất định phải cùng ta về Khương gia. Nói đến đây, giọng nói của nàng lại chậm chậm, bất kể như thế nào, Khương gia cũng coi là nhà của ngươi, cũng là mẹ ngươi nhà, ngươi nên trở về đi xem một chút. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên trầm mặc. Một lúc sau, hắn nhẹ gật đầu, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Khương Ngữ Tương trên mặt hiện hiện dáng tươi cười, ánh mắt lúc này mới từ Lâm Giang Niên trên thân rời đi, rơi vào một bên co quắp đứng ở đằng kia thật lâu Hứa Lam cùng Tiểu Lục. Ánh mắt tại Hứa Lam trên thân dò xét một lát, Tiểu Lam ngươi cũng tới.
Tương, Tương gì?
Hứa Lam mở miệng chào hỏi, chẳng biết tại sao, ngựa khí có như vậy một chút mất tự nhiên cùng cả lâm. Chẳng biết tại sao. Chương 682, ngươi còn dám mang tình nhân tới cửa, 2, chương 682, ngươi còn dám mang tình nhân tới cửa, 2, Hứa Lam cùng Khương Ngữ Tương sớm tại mấy năm trước liền đã nhận biết, hai người quan hệ còn rất không tệ. Nửa năm trước ở kinh thành lúc, Hứa Lam còn thường xuyên hướng Khương phủ đến, cùng Tương Di nói chuyện phiếm. Hai người rõ ràng đã rất quen. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, lần này gặp lại Tương Di lúc, Hứa Lam có chút không hiểu khẩn trương. Bởi vì, Hứa Lam đột nhiên ý thức được, trước mắt vị này Tương Di là Lâm Giang Niên trên danh nghĩa tiểu di. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, giữa hai người cũng không cái gì liên hệ máu mủ. Có thể, tiểu di chính là tiểu di a. Nàng là đường đường chính chính Lâm Giang Niên trưởng bối. Trước kia Hứa Lam còn không có cảm giác được cái gì, có thể từ khi cùng Lâm Giang Niên có một chân đằng sau, thân phận của nàng cùng tâm tính đều phát sinh chuyển biến. Dưới mắt gặp lại Khương Ngữ Tương, lại đột nhiên có loại thối nàng dâu gặp phụ huynh đã thị cảm. Cái này khiến dĩ vãng thoải mái nàng, dưới mắt khống chế không nổi khẩn trương co quắp. Mà Khương Ngữ Tương cũng tự nhiên đã nhận ra Hứa Lam thần sắc biến hóa, nàng hơi híp mắt lại, ánh mắt cấp tốc tại Hứa Lam trên thân dò xét quét mắt một vòng. Ngay sau đó giống như ý thức được cái gì, lườm Lâm Giang Niên một chút, các ngươi lúc nào tốt hơn? Lời này vừa nói ra, Hứa Lam sắc mặt bá một chút biến đỏ, Tương gì, ta nàng ấp úng lấy, nói không ra lời. Mà Khương Ngữ Tương từ phản ứng của nàng, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Quả nhiên tốt hơn. Tiểu tử thúi này, cỏ gần hang là thật chưa thả qua a. Không hiểu có chút tức giận. Nhất Tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát. Nói không ra vì cái gì?
Tiểu Di, lời này của ngươi nói nhiều khó nghe.
Lâm Giang Niên ho một tiếng, cái gì gọi là tốt hơn?
Chẳng lẽ không đúng sao?
Khương Ngữ Tương liếc mắt nhìn hắn.
Lâm Giang Niên không nói chuyện.
Nói như vậy, kỳ thật cũng không thành vấn đề.
Ta quả nhiên vẫn là xem nhẹ ngươi.
Khương Ngữ Tương nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Niên, chợt chợt nói, lúc này mới bao lâu, các ngươi vẫn thật là tốt hơn, Tiểu Lam đều không có trốn qua ngươi ma chảo, ngươi là thật một cái đều không có ý định buông tha a.
Phỉ báng, tuyệt đối phỉ báng.
Nói, Khương Ngữ Tương ánh mắt rơi vào Hứa Lam bên cạnh Tiểu Lục trên thân, có phải hay không chờ chút Tiểu Lục cũng đều khó thoát ngươi ma chảo. Nguyên bản còn tại tiểu thư nhà mình bên cạnh ngẩn người Tiểu Lục, lãnh bất đinh đột nhiên nghe được nhắc lên chính mình.
A, nàng sao?
Điện hạ chẳng lẽ ngay cả nàng cũng muốn không buông tha?
Còn có loại chuyện tốt này?
Tiểu Lục con mắt rõ ràng sáng lên, thần sắc không gì sánh được hy vọng. Sau đó, liền đối mặt tiểu thư nhà mình ánh mắt uy hiếp. Tiểu Lục lập tức cảm đạm u oán đứng lên.
Tiểu thư vừa ăn một mình,
quá phận.
Khương phủ, Thanh Vũ lãnh tĩnh hậu viện, một vị quý phụ nhân chính tĩnh tọa dưới mái hiên, nhắm mắt dưỡng thần. Đi theo phía sau hai vị phục vụ nha hoàn, bên cạnh trưng bày chút trái cây ăn vặt, còn có một vị nha hoàn ở bên cạnh quạt gió mà. Quý phụ nhân nhắm mắt, lặng lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này. Thẳng đến không biết qua bao lâu, một cái tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng gào khóc thanh âm vang lên. "Mẹ, mẹ ngươi cần phải vì ta làm chủ a." Quý phụ nhân đột nhiên mở to mắt, trong tầm mắt nhìn thấy Khương Cảnh Vân chính bước nhanh đi vào hậu viện. "Cảnh Vân, thế nào?" Tôn Yến định thần nhìn lên, gặp Khương Cảnh Vân chạy đến trước mặt. Lại nhìn lên bộ dáng, Tôn Yến lập tức giật nảy cả mình. Giờ phút này trước mắt cái này toàn thân vô cùng bẩn, quần áo lộn xộn, trên mặt xanh một miếng sưng một khối, nhìn qua cực kỳ thê thảm thiếu niên. "Là con của mình, là ai đem ngươi đánh thành dạng này?" Tôn Yến vừa sợ vừa giận. "Con trai bảo bối của mình, làm sao bị người đánh thành dạng này? Là ai làm?" "Khương Tiểu An." Khương Cảnh Vân nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi, đều là Khương Tiểu An đánh. "Khương Tiểu An?" Tôn Yến cảnh giác không chừng, cái kia từ kinh thành tới tiểu tử thúi, hắn sao có thể đem ngươi đánh thành dạng này? Hắn không nói võ đức, mời tới giúp đỡ. Khương Cảnh Vân ý đồ hướng trong ngực mẹ bổ nhào về phía trước nũng nịu khóc lóc kể lể, nhưng Tôn Yến gặp hắn cái này một thân bẩn thỉu bộ dáng, tranh thủ thời gian ngăn cản, "Ngươi mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn ở đâu ra giúp đỡ?" "Ta cũng không biết, chính là đến cái người xa lạ giúp hắn." Khương Cảnh Vân một bên khóc lóc kể lể, một bên đem hôm nay tiểu lâu phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối cùng mẫu thân nói một lần. Khương Tiểu An không biết nơi nào tới người trợ giúp, gọi hắn cái gì biểu ca. Có thể là từ kinh thành tới, dù sao rất hung. Khương Cảnh Vân khóc sướt mướt nói, "Đúng rồi, còn có cô cũng tại." "Khương Ngữ Tương." Tôn Yến biến sắc, "Nàng cũng đi." "Đối với..." Khương Cảnh Vân khóc mở miệng, cô cùng người kia giống như rất quen, nàng còn bóp người kia lỗ hai xe ngựa chậm rãi dừng sát ở Khương phủ ngoài cửa, ngay sau đó, xe ngựa màn xe xốc lên. "Tiểu thư, ngài trở về." Khương phủ ngoài cửa nha hoàn sớm đã chờ đợi đã lâu, tiến lên đỡ lấy Khương Ngữ Tương xuống xe ngựa. "Xuống đây đi." Khương Ngữ Tương quay đầu nhìn về phía trong xe ngựa, Lâm Giang Niên đồng dạng đứng dậy, từ trong xe ngựa đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước Khương phủ. Trong tầm mắt xuất hiện một tòa cực kỳ to lớn cao lớn cửa phủ, lấy màu đen như mực làm chủ, cho người ta một loại cực kỳ trang nghiêm khí thế. Cửa phủ phía trên, biển cửa lấy tơ vàng bút mực khắc lấy Khương phủ hai chữ, xa xa nhìn lại, làm cho người sinh ra sợ hãi. "Khương phủ quả nhiên cửa nhà giàu lớn a, đại khí bằng bạc." Lâm Giang Niên tán thán nói. "Ít nói lời vô ích, cùng các ngươi Lâm Vương phủ nhưng so sánh không được." Khương Ngữ Tương tức giận nói, "Thật muốn luận khí phái, trên đời này ai so ra mà vượt các ngươi Lâm Vương phủ?" Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn lại, Khương phủ ngoài cửa tụ tập không ít hạ nhân, mà ở bên ngoài phủ tường viện phía dưới, khắp nơi có thể thấy được võ trang đầy đủ thị vệ tuần tra, phòng bị sông nghiêm. "Các ngươi Khương phủ thị vệ nhiều như vậy, nhìn xem phòng giữ sông nghiêm trình độ, so với bọn hắn Lâm Vương phủ còn muốn nghiêm ngặt." Lao ra từ đoạn thời gian trước bệnh nặng, náo động lên dung chuyển không nhỏ. Khương gia hiện tại lòng người bàng hoàng, có thể có điểm không cẩn thận sao? Khương Ngữ Tương than nhẹ khí. "Càng là ở thời điểm này, càng là phải cẩn thận là bên trên." Lâm Giang Niên gật gật đầu. "Đi thôi, vào phủ." Khương Ngữ Tương nhẹ giọng mở miệng, dẫn Lâm Giang Niên một đoàn người bước vào Khương phủ. Ngoài cửa, mấy vị nha hoàn hạ nhân tụ cùng một chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú Khương Ngữ Tương cùng Lâm Giang Niên một đoàn người nhập phủ bóng lưng, một bên nhỏ giọng xì xào bàn tán. "Tiểu thư mang về vị công tử kia là ai a? Dáng dấp tốt tuấn, chưa thấy qua a. Các ngươi nhìn thấy tiểu thư vừa rồi cùng hắn nói chuyện sao? Hai người quan hệ tốt giống rất thân mật dáng vẻ." "T, cái này sẽ không phải là tiểu thư. Kia cái gì đi? Tin tức quan trọng. Tiểu thư mang nam tử trở về phủ. Tiểu thư yêu đương." Khương phủ bên trong, bầu không khí ngột ngạt, cùng bên ngoài phủ bầu không khí hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Khương Ngữ Tương dẫn Lâm Giang Niên bọn người một đường đi tới hậu viện, trên đường gặp không ít nha hoàn hạ nhân thân ảnh, nhao nhao mở miệng chào hỏi. Đồng thời, không ít người ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, liếc nhìn đánh giá. Mặc dù cũng không ngôn ngữ, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra thứ gì đến. Ngay lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kinh uống. "Khương Ngữ Tương." Trong tầm mắt, một vị xinh đẹp quý phụ nhân chính dẫn sau lưng một đám người khí thế hùng hổ đi tới. Khi cái này quý phụ nhân ánh mắt rơi vào Khương Ngữ Tương bên cạnh Lâm Giang Niên trên thân lúc, lập tức trên mặt lộ ra một vòng giận dữ tức giận. "Đánh con của ta, ngươi lại còn dám đem tình nhân mang về nhà bên trong đến." Chương 683, ngươi không nên động thủ, 1, chương 683, ngươi không nên động thủ, 1. Lâm Giang Niên ngước mắt thời khắc, liền gặp một vị quý phụ nhân chính dẫn một nhóm lớn người khí thế rào rạt đi tới. Ánh mắt rơi vào trên thân người này, gặp nàng áo lấy hoa lệ, dung mạo xem như không sai, ước chừng 3-40 đến tuổi, phong vận vẫn còn, giữa lông mày có thể nhìn ra mấy phần quý khí bộ dáng. Lâm Giang Niên hít mắt, trong nháy mắt ý thức được trước mắt người này là ai. "Tôn Yến." "Khương chính vợ, Khương Cảnh Vân mẹ ruột, cũng là Lâm Giang Niên trên danh nghĩa." "Mợ." Giờ phút này, Tôn Yến đằng đằng sát khí mà đến, ngăn tại Khương Ngữ Tương trước mặt. Phía sau của nàng còn đi theo không ít nha hoàn hạ nhân, mà tại đám người đằng sau, còn có một mặt sưng mũi Khương Cảnh Vân, chính cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, rụt lại đầu không dám hiện thân. Khi biết con của mình bị người đánh đằng sau, Tôn Yến nổi trận lôi đình. Nhất là biết được việc này cùng Khương Ngữ Tương thoát không ra quan hệ, Tôn Yến càng tức giận hơn. Những năm gần đây, nàng một mực cùng Khương Ngữ Tương không cùng, giữa hai người đối chọi gay gắt, vẫn luôn thấy ngứa mắt. Nhưng nhìn không vừa mắt về thấy ngứa mắt, ngươi thế mà hâu người đánh ta nhi tử. Cái này có thể nhịn. Biết được Khương Ngữ Tương trở về, Tôn Yến khí thế hung hăng tìm đến phiền phức. Lại gần nhìn lên. "Tốt a ngươi Khương Ngữ Tương, đánh con của ta, ngươi lại còn đem đánh con của ta tình nhân cho đưa đến trong nhà tới. Giờ phút này, Tôn Yến ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, lạnh lùng liếc nhìn vài lần, trên mặt lập tức lộ ra một vòng cười lạnh, quả nhiên là cái hình dạng trắng non tiểu bạch kiểm, khó trách có thể bị ngươi coi trọng. Ta nói ngươi trước đó làm sao không nguyện ý gả cho Từ công tử đâu, tình cảm là sớm đã có tình nhân cũ a. Thời khắc này Tôn Yến, giống như là minh bạch thứ gì. Khó trách năm ngoái lão gia tử để nàng gả cho Từ công tử thời điểm, Thương Ngữ Tương sẽ trực tiếp đào hôn chạy tới kinh thành, nguyên lai là đã sớm cùng người cấu kết lại. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a, còn chưa thành hôn, liền đem dã nam nhân đưa đến trong nhà tới. Cái này truyền đi, sợ là chúng ta Khương gia mặt đều muốn bị ngươi ném xong. Tôn Yến cười lạnh mở miệng. Mà lời này, trong nháy mắt để mọi người tại đây sắc mặt cũng hơi biến đổi sắc mặt. Lâm Giang Niên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt đấy hiện lên một tia lạnh ý rất hiển nhiên, trước mắt Tôn Yến là coi hắn là thành Khương Ngữ Tương nhân tình, ra ác ngôn châm chọc nói móc. Nhưng lời nói này, khó tránh khỏi có chút quá mức gác độc chút. Lâm Giang Niên sắc mặt âm trầm, hắn cùng vị này vốn không che mặt mợ nhưng không có bất cứ liên hệ gì, đối phương mở miệng nhục mạ Khương Ngữ Tương, hắn cũng không thể nhịn. Đang lúc Lâm Giang Niên phải có điều hành động lúc, lại bị một bên Khương Ngữ Tương kéo. Ngay sau đó, liền gặp Khương Ngữ Tương trên mặt đồng dạng hiện lên một vòng cười lạnh, thật muốn luận mất mặt, cái nào so ra mà vượt ngươi bảo bối kia nhi tử a. Trước mặt mọi người bị người đánh giấm chảy nước tiểu, còn Khương gia người thừa kế. Lão gia tử nếu là biết, sợ là người thừa kế này liền không tới phiên con trai bảo bối của ngươi. Lời này vừa nói ra, Tôn Yến sắc mặt có thể nói là đại biến. Đây chính là nàng coi trọng nhất đồ vật. Nàng sở dĩ một mực nhằm vào Khương Ngữ Tương, chính là lo lắng Khương Ngữ Tương đến lúc đó sẽ cùng nàng đoạt Khương gia tài sản. Con của nàng là trưởng tử, nhất định phải là về sau Khương gia người thừa kế. Cái này Khương gia hết thảy, ngày sau cũng nên là con trai của nàng. Dưới mắt Khương Ngữ Tương lời nói, tự nhiên đâm chọt Tôn Yến chỗ yếu hại, nàng lập tức có chút tức hồn hện, còn không phải ngươi tên tiểu bạch kiểm này tình nhân làm chuyện tốt. Khương Ngữ Tương ngươi liên hợp tiểu bạch kiểm này đều đánh con của ta, còn đem người mang về. Làm sao? Ở bên ngoài giảng hòa không đủ, còn muốn đưa đến trong nhà đến. Tôn Yến cười lạnh liên tục, ta trước kia làm sao không nhìn ra, ngươi lại như thế này dục cầu bất mãn đáng hàng. Tiểu bạch kiểm này có thể thỏa mãn ngươi sao? Có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi đụng. Một tiếng thanh thúy êm thai cái tát đột nhiên vang lên. Đang lúc Tôn Yến mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ác độc mở miệng niệm mai thời khắc, Khương Ngữ Tương đã cất bước tiến lên, đưa tay rơi xuống, một cái vang rội cái tát hung hăng phiến tại Tôn Yến trên mặt. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh. Tàn nhẫn tay cái tát, đau Tôn Yến kêu thảm một tiếng. Nàng đột nhiên bụm mặt, ánh mắt trừng lớn, không thể tin giống như tức giận nhìn chằm chằm Khương Ngữ Tương, ngươi dám đánh ta? Đùng. Lại là một cái vang rội cái tát. Khương Ngữ Tương lại lần nữa đưa tay rơi xuống. Đánh ngươi thì như thế nào? Khương Ngữ Tương ánh mắt thanh lãnh, ngươi nói năng lô mãng, như vậy ác độc nói như vậy nhục mạ ta đánh không được ngươi. Ta là tẩu tử ngươi. Tôn Yến phẫn nộ đến cực điểm, ánh mắt hận không thể muốn ăn nàng, ngươi dám đánh ta. Ngươi muốn chết. A, ngươi cũng xứng. Khương Ngữ Tương ánh mắt khinh miệt, ngươi có bản lĩnh mắng nữa một câu, ta tiếp tục quất ngươi tin hay không? Nàng có thể không có chút nào nuông chiều. Lời này vừa nói ra, Tôn Yến ánh mắt đấy hiện lên một tia hoảng sợ, vô ý thức lui về sau một bước. Ngay sau đó, nàng càng tức giận, tức hồn hện, người tới, cho ta đưa nàng cầm xuống. Vừa dứt lời, liền từ Tôn Yến sau lưng đi ra hai vị hạ nhân. Hai người này là Tôn Yến từ nhà mẹ đẻ bên kia mang đến tùy tùng. Dưới mắt nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị người khi dễ, hai vị hạ nhân một trái một phải hướng phía Khương Ngữ Tương đi tới. Ta xem ai dám. Khương Ngữ Tương lánh lườm hai người này một chút. Tôn Yến thì là tức hồn hề nói, bắt lại cho ta nàng cùng tiểu bạch kiểm kia. Khương Ngữ Tương, hôm nay không dạy dỗ ngươi cùng ngươi tiểu bạch kiểm này, ta liền theo họ ngươi. Bị đánh sau đã có chút mất lý trí, Tôn Yến không lo được nhiều như vậy, mà hai cái hạ nhân tại trái phải nhìn một chút đằng sau, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Lâm Giang Niên trên thân. Bọn hắn tuy là tiểu thư tùy tùng, nhưng nơi này dù sao cũng là Khương gia, Khương tứ tiểu thư bọn hắn còn không thế nào dám ra tay. Nhưng nếu là giáo huấn lên một cái từ bên ngoài đến tiểu bạch kiểm, vậy bọn hắn liền không có bất luận cái gì gánh chịu. Hai người cấp tốc hướng phía Lâm Giang Niên tới gần, đang lúc muốn tới gần thời điểm. Hiu! Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Hai thanh ngân lắc lư trường kiếm chống đỡ tại hai người trên cổ. Lại cử động một chút, chết! Lâm Giang Niên sau lưng, Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Không đồng thời xuất thủ, kiếm trong tay phong đã chống đỡ tại đối phương hai người trên cổ. Hai người lập tức ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, không dám động đậy. Mà nhìn thấy một màn này Tôn Yến, ánh mắt con ngươi trợ to, phẫn nộ đến cực điểm, phản, tất cả phản rồi. Có ai không? Người tới đây mau. Có người đến Khương gia nháo sự, muốn giết ta đùng. Tôn Yến lời nói còn chưa nói xong, một đạo tàn ảnh lướt qua. Một giây sau, một cái bàn tay đã hung hăng phiến tại nàng trên mặt. Một kích này trùng điệp thủ ấn, để Tôn Yến lảo đảo một bước trực tiếp mới ngã xuống đất. Nàng ánh mắt kinh hãi ngẩng đầu, liền gặp Khương Ngữ Tương tiểu bạch kiểm kia chính ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Giờ khắc này, Tôn Yến phảng phất cảm giác mình bị cái gì âm lanh ánh mắt để mắt tới, trong nháy mắt dùng mình, kinh hai cảm xúc từ nàng đáy lòng dâng lên. Há mồm muốn nói cái gì, lại một câu đều nói không ra. Bị cố khí thế này dọa cho tâm thần lạnh mình. Ngươi làm sao xúc động như vậy? Mà một bên Khương Ngữ Tương nhìn thấy Lâm Giang Niên xuất thủ, lập tức gấp. Chương 683, ngươi không nên động thủ, 2, chương 683, ngươi không nên động thủ, 2, vội vàng bước nhanh về phía trước, lo lắng nói, ngươi đánh nàng làm gì? Nàng mắng ngươi, nên đánh. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía Khương Ngữ Tương, mở miệng nói. Khương Ngữ Tương run lên, trong lòng có chủng cảm giác quái dị hiện lên. Có thể ngay sau đó, nàng lại nhịn không được trách cứ, thế nhưng là, ngươi cũng không nên động thủ a. Nói, Khương Ngữ Tương xích lại gần mấy phần, có chút đệ thấp thanh tuyến, bất kể nói thế nào, nàng đều là của ngươi mợ. Ngươi đánh nàng, vạn bối đánh trưởng bối, chờ chút lao ra từ bên kia không tốt giải thích. Sợ cái gì? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, tỉnh không để ý cái gì mợ. Hắn cũng không nhận ra, cũng không có để ở trong lòng. Về phần lao ra từ bên kia giải thích thế nào? Lâm Giang Niên căn bản không có ý định giải thích. Ngươi Khương Ngữ Tương lập tức vừa bất đắc dĩ, nàng động thủ đánh Tôn Yến, chính là lo lắng tiểu tử thúi này sẽ ra tay. Nàng đánh Tôn Yến không sao, dù sao hai người là cùng thế hệ. Tăng thêm là Tôn Yến trước mở miệng ác phúng vũ nhục nàng, liền xem như nháo đến lao ra từ nơi nào đây, Khương Ngữ Tương cũng đều có lý. Có thể Lâm Giang Niên không giống với. Như thế nào đi nữa, Tôn Yến đô là hắn trên danh nghĩa mợ. Vừa động thủ này, sự tình tính chất coi như thay đổi hoàn toàn. Ngươi cũng quá xúc động. Khương Ngữ Tương nhịn không được nói. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Lâm Giang Niên nhún nhún vai, nàng mở miệng nhục mạ ngươi, đừng nói nàng là ta mợ, nếu đổi lại là ai tới đều không được. Ta không cho phép có bất kỳ người mắng ngươi. Lâm Giang Niên không tính là cái bên người thân không cần đạo lý người, nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn sẽ làm ra nhất là gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn. Ai mắng tiểu di, hắn giúp ai? Quản hắn là ai? Mà Khương Ngữ Tương nghe nói như thế lúc, thần sắc đột nhiên run lên. Trong thoáng chốc, nàng ngơ ngác nhìn qua trước mắt Lâm Giang Niên một lát, nguyên bản đến bên miệng trách cứ ngữ khí, cũng theo đó tiêu tán. Được rồi, nàng khẽ thở dài, lại thấp giọng nói, ngươi hay là bình tĩnh một chút, đừng động thủ linh tinh, yên tâm đi, nàng khi dễ không được ta. Gặp Lâm Giang Niên sau khi gật đầu, Khương Ngữ Tương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Tôn Yến. Lúc này, Tôn Yến ở bên cạnh thị nữ nâng đỡ đứng dậy, nhưng nguyên bản đẹp đẽ khuôn mặt giờ phút này đã sưng lên thật cao, nàng giờ phút này ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Khương Ngữ Tương cùng Lâm Giang Niên. Nhất Tân Tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát. Các ngươi làm sao? Ngươi còn muốn bị đánh phải không? Khương Ngữ Tương lánh hử một tiếng. Tôn Yến lập tức rụt cổ một cái, ánh mắt có chút kinh hãi. Các ngươi, chờ đó cho ta. Tôn Yến ánh mắt toán độc, hung hăng nhìn hai người một chút, quay người xám xịt rời đi. Nàng biết sự tình hôm nay không thể gây mất. Khương Ngữ Tương ký nữ này liên hợp ngoại nhân Tiểu Bạch Kiểm khi dễ đánh nàng, hôm nay cơn giận này, nàng nhất định phải ra. Đi tìm Khương Chính. Hôm nay việc này nếu là hắn lại không quản, ta cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Lần này phiền thoái. Nhìn qua Tôn Yến bóng lưng rời đi, Khương Ngữ Tương trên mặt lập tức hiện lo lắng. Nhìn hôm nay vấn đề này, chỉ sợ không xong. Sợ cái gì? Lâm Giang Niên hoàn toàn thất vọng. Tôn Yến nhất định sẽ đi tìm đại ca cho hắn ra mặt. Khương Ngữ Tương giống như nghĩ đến cái gì, tham thẳm thở dài, ngươi liền không nên xuất thủ. Nàng đánh Tôn Yến, đại ca tới nàng cũng không sợ. Có thể tiểu tử thúi này. Mắt thấy Khương Ngữ Tương u ván theo dõi hắn, hình như có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lâm Giang Niên thì hứng hở, cúi đầu nhìn xem Khương Ngữ Tương nhẹ xoa cổ tay, ý thức được cái gì, tay đau. Có thể không đau sao? Lúc này, Khương Ngữ Tương mới ý thức tới cái gì, tấm kia đẹp mắt đẹp đẽ trên gương mặt nổi lên mấy phần đau đớn, vừa mới ra tay không có lực chú ý độ, lắc lắc vừa mới tức giận phía dưới động thủ không có lực chú ý độ, quạt Tôn Yến, đồng thời cũng nắm tay phiến đau nhức. Ta xem một chút. Lâm Giang Niên lập tức có chút đau lòng, vô ý thức đưa tay nắm chặt Khương Ngữ Tương tay nhỏ, nhẹ nhàng giúp nàng xoa nắn lấy. Khi tay bị nắm chặt lúc, Khương Ngữ Tương rõ ràng sửng sốt một chút, cả người giật mình tại nguyên chỗ. Đợi đến kịp phản ứng lúc, mới phát hiện Lâm Giang Niên chính nắm tay của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Trong đáy mắt, Khương Ngữ Tương trên mặt lập tức hiện một vòng không dễ dàng phát giác đỏ bừng, nàng cấp tốc đông nhiên một chút nắm tay rút trở về. Lập tức tức giận nói, tiểu tử đuối, chúng ta tiện nghi đúng không? Không có. Lâm Giang Niên giải thích nói, ta là muốn giúp ngươi xoa xoa đây còn không phải là tại chiếm ta tiện nghi. Khương Ngữ Tương tức giận nói, ngươi sờ tay ta. Ách Lâm Giang Niên chỉ muốn giúp nàng xoa xoa trên tay cổ tay, hoàn toàn không muốn nhiều như vậy, vô ý thức nói quen thuộc. Khương Ngữ Tương có chút trừng to mắt, phản phất minh bạch cái gì, lập tức tức giận nói, ngươi ngày bình thường không dùng một phần nhỏ cái này lấy cớ sờ nữ tử khác tay đi. Tuyệt không được này. Lâm Giang Niên thể thốt phủ nhận. A. Khương Ngữ Tương tự nhiên không tin, nàng lạnh a một tiếng, che giấu trong lòng một màn kia nói không ra dị sắc. Hừ, vừa tới Khương gia ngày đầu tiên ngươi liền cho ta gây họa. Khương Ngữ Tương trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi sau đó cho ta thành thật một chút, không có lệnh của ta không cho phép làm loạn, hiểu không? Đi, tất cả nghe theo ngươi. Cái này còn tạm được. Khương Ngữ Tương sắc mặt hơi chậm, lại nhìn hắn một chút, ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp Lao gia tử. Không đổi. Lâm Giang Niên mở miệng hỏi, con diều cùng tiểu trúc các nàng ở nơi nào? So với gặp Lao gia tử, Lâm Giang Niên hiện tại càng muốn gặp hơn hai người bọn họ. Con diều đi ra, còn chưa có trở lại, tiểu trúc hẳn là tại hậu viện. Con diều đi đâu? Lâm Giang Niên nghi ngờ nói. Ra ngoài làm đại sự. Khương Ngữ Tương tức giận nói. Đại sự? Chờ hắn trở lại chính ngươi đến hỏi nàng. Khương Ngữ Tương không có giải thích nhiều như vậy, dẫn Lâm Giang Niên một đoàn người đi vào hậu viện ở trong. Tiểu trúc hẳn là ngay tại hậu viện, nha hoàn kia gần nhất đoán trường số xung khắc nghĩ bệnh đâu, nhanh đi nhìn một cái đi. Khương Ngữ Tương tức giận quát tay. Quay đầu, vừa vặn lại đối đầu Hứa Lam cùng Tiểu Lục đôi chủ tớ này. Các ngươi cũng muốn đi nhìn xem sao? Hứa Lam nháy mắt mấy cái, mắt nhìn Lâm Giang Niên đi vào hậu viện bóng lưng, ta vẫn là không đi đi Lâm Giang Niên cùng Tiểu Trúc quan hệ, Hứa Lam lòng dạ biết rõ. Lúc này, nàng hay là đừng đi tham gia náo nhiệt, để tránh thấy được trong lòng không thoải mái. Mắt không thấy tâm không phiền. Tiểu thư, thế nhưng là ta muốn gặp Tiểu Trúc một bên Tiểu Lục ủy khuất ba ba. Nàng cũng lâu lắm rồi không có gặp Tiểu Trúc, rất nhớ độc. Ngươi không muốn? A. Hậu viện, ưu tĩnh. Trên đường đi, ngay cả cái thị nữ nha hoàn đều không nhìn thấy. Khô nóng thời tiết, dẫm mát đỉnh dưới lầu. Lâm Giang Niên cất bước đi vào trong hậu viện. Trong viện bóng cây xanh râm mát sum suê, trong không khí tràn ngập giữa hè khí tức. Lâm Giang Nghiên càng đi về phía trước mấy bước, đột nhiên dừng bước. Phía trước tầm mắt mái hiên dưới bậc thang, đang ngồi lấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Một thân màu hồng nhạt đủ lực váy ngắn phía dưới, hai chân khép lại, tấm kia thanh tú mượt mà khuôn mặt đáng yêu chính túi tại trên đầu gối. Chính dường như nhàm chán ngồi ở đằng kia, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy cái gì. Hoàng điện hạ, Thối điện hạ chương 684, duyên dáng yêu kiều tiểu nha hoàn, 1, chương 684, duyên dáng yêu kiều tiểu nha hoàn, 1, mái hiên lối thoát. Tiểu Trúc chống đỡ khuôn mặt ngồi ở chỗ đó, buồn bực ngán ngẩm. Trong miệng nói liên miên lại nhải, mắng lấy nhà mình điện hạ. Bất quá, trong miệng lật qua lật lại cũng liền vài câu kia thì thầm, nói là mắng, chẳng nói là đang làm nũng. Nhắc tới ở giữa, Tiểu Trúc thần sắc lại dần dần trở nên hoảng hốt, dù là Lâm Giang Niên cất bước đi vào trong những lúc, nàng cũng không có phát giác được. Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần lúc, Tiểu Trúc nói thầm nhắc tới thanh âm cũng càng lúc càng rõ ràng. Hoàng điện hạ, khẳng định là đem Tiểu Trúc quên các loại điện hạ tới, nhất định phải không để ý tới hắn vài ngày một ngày đi. Chí ít cũng phải mấy canh giờ. Nghe Tiểu Trúc ở nơi đó bẻ ngón tay giảm thời gian, Lâm Giang Niên bước chân hơi ngừng lại, lặng lặng nhìn trước mắt trong tầm mắt tiểu nha hoàn, nhất thời có chút buồn cười. Thằng đến yên tĩnh trong viện, đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy. Người đang mắng ai đây? Thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu Trúc đầu tiên là bị giật nảy mình, có loại bị người phát hiện bí mật bối rối. Vô ý thức mở miệng, ta không có có thể lời mới vừa mở miệng lúc, nhưng lại cảm giác thanh âm có chút quen hay. Cùng lúc đó, Tiểu Trúc ngước mắt thời khắc, ánh mắt vừa vặn rơi vào phía trước trong tầm mắt, đạo thân ảnh quen thuộc này bên trên. Một giây sau, Tiểu Trúc ngây ngẩn cả người, dường như có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, ngơ ngác nhìn qua phía trước trong tầm mắt, cái kia mong nhớ ngày đêm điện hạ thân ảnh. Điện hạ. Tiểu Trúc giống như còn có chút không thể tin, vô ý thức đưa tay rủi rủi con mắt, muốn xác nhận mình rốt cuộc có phải hay không nhìn lầm. Có phải hay không đã lâu không gặp, quá mức tưởng niệm mà sinh ra ảo giác. Nhưng mà, con mắt xoa nhẹ lại bỏ. Giống như, không nhìn lầm. Giống như, thật là điện hạ. Làm sao? Ngay cả ta cũng không nhận ra. Lâm Giang Niên nhìn trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn ngu ngơ xuẩn manh Tiểu Trúc, vui vẻ nói. Lâu như vậy không gặp, Tiểu Trúc hay là bộ này đần độn bộ dáng. Điện hạ. Giờ khắc này, Tiểu Trúc rốt cục xác định. Không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác. Là thật điện hạ. Trước mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, chính là mong nhớ ngày đêm nhiều ngày điện hạ tới. Giờ khắc này, Tiểu Trúc toàn thân đột nhiên run một cái, phản phất có tâm tình gì bỗng nhiên xông lên đầu, trong chốc lát, nàng hai mắt đẫm lệ, ánh mắt đột nhiên liền bắt đầu mơ hồ. Ngay sau đó, mái hiên lối thoát, Tiểu Trúc đột nhiên đứng dậy, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, một đường chạy chậm. Sau đó, một đầu tiến vào Lâm Giang Niên trong ngực, rất dùng sức, đúng có đau một chút, nhưng lại là nhuyễn ngọc vào lòng. Điện hạ, ngươi cuối cùng tới. Tiểu Trúc, rất nhớ ngươi. Nhiều ngày tới tưởng niệm, phản phất tại giờ phút này trong nháy mắt thế ra. Tiểu Trúc chui vào Lâm Giang Niên trong ngực, hai tay chăm chú siết chặt lấy Lâm Giang Niên vòng eo, đầu chôn ở bên trong ngực hắn, tham lam hô hấp lấy trên người điện hạ khí tức quen thuộc. Chính là khí tức này, chính là điện hạ. Giờ khắc này, Tiểu Trúc cảm xúc rốt cuộc không kiềm được, ngạc nhiên nước mắt rầm rầm không ngừng chảy ra ngoài. Tiểu Trúc, còn tưởng rằng điện hạ ngươi không cần ta nữa đâu. Ô, Tiểu Trúc khóc như mưa, cảm xúc cực kỳ kích động. Nàng ôm thật chặt Lâm Giang Niên không buông tay, tùy ý phát tiết lấy những ngày này tưởng niệm cùng ủy khuất cảm xúc. Trong viện, Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, ôm trong ngực nửa non năm này chưa thấy qua tiểu nha hoàn, trong lòng cũng đùi ngùi mãi thôi. Kinh thành từ biệt, cũng có tiểu bán niên. Cùng Lâm Giang Niên khác biệt, tiểu nha hoàn này trong thế giới cũng chỉ có hắn tồn tại. Nửa năm này phân biệt thời gian, Tiểu Trúc mỗi ngày tưởng niệm đều là hắn. Cả ngày lẫn đêm cảm xúc, rốt cục tại lúc này gặp mặt sau đạt đến đỉnh phong. Tiểu nha hoàn nước mắt ướt át Lâm Giang Niên ngực một mảnh, Lâm Giang Niên ôm trong ngực tiểu nha hoàn quen thuộc nhu hòa thân thể, nhẹ giọng an ủi, "Được rồi, đừng khóc. Ta đây không phải tới rồi sao? Ta tới đón ngươi cùng con diều về nhà." Tiểu nha hoàn thân thể vẫn như cũ mềm mại, giống như yếu đuối không xương, ôm vào đi không có bất kỳ cái gì cường độ, rất nhẹ. Trừ cái đó ra, thời gian qua đi tiểu bán niên không thấy, lại rõ ràng có thể cảm giác được Tiểu Trúc giống như lớn lên thành thục không ít. Tiểu Trúc nào vào Lâm Giang Niên trong ngực, tùy ý tuyên tiết thật lâu cảm xúc đằng sau, rốt cục dần dần chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng co quắp tại Lâm Giang Niên trong ngực, nâng lên cặp kia phiếm hồng hai mắt đẫm lệ hốc mắt. Điện hạ Tiểu Trúc cắn chặt môi dưới, đỏ bừng trong hốc mắt không che giấu được kinh hỉ, Tiểu Trúc rất nhớ ngươi, điện hạ cũng rất nhớ ngươi. Gạt ngươi, điện hạ khẳng định không muốn Tiểu Trúc. Vì sao nói như vậy? Điện hạ bên người có nhiều như vậy nữ nhân, làm sao còn sẽ nhớ kỹ Tiểu Trúc? Tiểu nha hoàn thanh âm hình như có chút hờn dỗi ghen ghét. Ai nói với ngươi? Khương tiểu thư. Quả nhiên, đều là tiểu di ở sau lưng dế mèn nói xấu thanh danh của hắn. Tuyệt không việc này. Lâm Giang Niên thể thốt phủ nhận, điện hạ cũng rất muốn Tiểu Trúc. Thật. Điện hạ lúc nào lừa qua ngươi? Điện hạ thường xuyên lừa gạt Tiểu Trúc. Lần này tuyệt đối không có. Khương phủ, bên cạnh sảnh thư phòng. Một vị nho trang nam tử trung niên đang ngồi ở trong thư phòng, túi đầu nhíu mày suy tư điều gì. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ngay sau đó, nương theo lấy một cái quen thuộc mà bén nhọn thanh âm tức giận vang lên. Khương Chính, ngươi đi ra cho ta. Nghe tới thanh âm này lúc, nam tử trung niên lông mày nhíu chặt hơn, hắn ngước mắt nhìn về hướng bên ngoài gian phòng. Lao ra, là phu nhân đã tới. Bên cạnh hạ nhân mở miệng. Không đợi hạ nhân mở miệng nói xong, phanh, cửa lớn của thư phòng liền bị người trùng điệp đá văng. Khương Chính sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, "Tôn Yến, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Trong khoảng thời gian này, Khương phủ nội phát sinh quá nhiều chuyện, đã để vị này Khương gia bây giờ gia chủ bận bịu sức đầu mẹ chán. Lão gia tử bệnh nặng, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, đều nhìn bọn hắn chằm chằm Khương gia cục thịt béo này. Dưới tình huống như vậy, Khương gia nội bộ cũng đồng dạng chưa vững chắc. Trừ bọn hắn Khương gia chủ mạch bên ngoài, còn lại phân mạch những người kia cũng đồng dạng đối với Khương gia nhìn chằm chằm. Hắn cái này gia chủ Khương gia vị trí ngồi cũng không an ổn. Mà ở thời điểm này, hắn bị phu nhân kia lại các loại làm yêu, thường thường muốn cho hắn làm ra các loại phiền phức đến. Đối mặt như vậy loạn trong giặc ngoài tình huống dưới, có thể nói đem hắn làm sức đầu mẹ chán. Dưới mắt nghe được khí thế kia rào rạt thanh âm, Khương Chính đốn lúc liền lại minh bạch. Phiền phức tới, muốn làm gì? Khi đá tung cửa, nghe được cái này chất vấn Tôn Yến, lập tức tức hồn hẹn, thanh âm trở nên bén nhọn mà phẫn nộ, "Khương Chính, ngươi hỏi trước một chút, ngươi bảo bối muội muội kia đối với ta làm cái gì?" Phẫn nộ đến cực điểm Tôn Yến, giờ phút này cơ hồ bị choáng váng đầu óc. "Hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, chuyện này ta không để yên cho ngươi." Phẫn nộ mà bén nhọn thanh âm cơ hồ có thể mặc phá ốc đỉnh, đâm Khương Chính đầu đau nhức. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, ánh mắt lại rơi ở trước mắt phu nhân trên thân. Một giây sau, hắn ánh mắt đột nhiên biến đổi. Chương 684, duyên dáng yêu kiều tiểu nha hoàn 2, chương 684, duyên dáng yêu kiều tiểu nha hoàn 2, "Phu nhân, ngươi đây là thế nào?" Giờ phút này, Khương Chính mới đột nhiên nhìn thấy, phu nhân giờ phút này thần sắc chật vật, trên thân nhiễm không ít cho bụi, quần áo cũng xé rách rách tung tóe. Nghiêm trọng hơn nguyên bản tấm kia phong vận vẫn còn trên khuôn mặt, giờ phút này sưng đỏ dọa người, rõ ràng bị người hùng hăng quật qua. Khương Chính sắc mặt trong nháy mắt đổi biến, đây là có chuyện gì? "Phu nhân, ai đánh ngươi nữa?" Nhất Tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát. "Ai đánh ta? Ngươi cứ nói đi." Tôn Yến giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi chừng nào thì quan tâm tới ta? Ngay cả ta bị người đánh thành dạng này, ngươi chẳng quan tâm coi như xong, chuyện thứ nhất chính là chất vấn ta." "Khương Chính, chúng ta thành hôn nhiều năm như vậy, lại cho ngươi sinh ra nhi tử, ngươi còn có hay không một chút lương tâm?" Phen này chất vấn, để Khương Chính trong lòng vô hạn áy náy. Hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, đỡ lấy phu nhân, "Ta đây không phải vẫn điệu váng đầu sao? Phu nhân, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thời khắc này Khương Chính sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, phu nhân làm sao thành bộ này đức hạnh? Trong lòng của hắn mơ hồ có dự cảm không tốt. "Ngươi cứ nói đi." Tôn Yến cười lạnh theo dõi hắn, ánh mắt toán độc, dưới gầm trời này, dám đánh ta người còn có thể là ai? Lời này vừa nói ra, Khương Chính liền phảng phất ý thức được cái gì, lập tức cực kỳ đau đầu. "Là Ngữ Tương, chứ nàng còn có ai?" Tôn Yến tức hồn hẹn, "Đây chính là ngươi hảo muội muội, ngươi thương yêu nhất hảo muội muội làm." Khương Chính chân mày nhíu rất sâu, cái này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? "Hiểu lầm?" Nghe nói như thế, Tôn Yến càng nổ, cả người cơ hồ cuộn loạn, "Họ Khương, ta bị nàng đánh thành dạng này, ngươi thế mà còn hỏi ta có hiểu lầm hay không? Ngươi lương tâm có phải hay không bị chó ăn? Có phải hay không muốn ta bị nàng đánh chết, ngươi mới có thể hài lòng? Vậy ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem, ta đi nhảy sông." Nói, Tôn Yến giận dữ đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. "Phu nhân, phu nhân." Khương Chính vội vàng bước nhanh giữ chặt phu nhân, lập tức sắc mặt nghiêm túc nói, "Phu nhân ngươi yên tâm, việc này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nếu là Ngữ Tương đánh ngươi, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi cái công đạo, hung hăng trừng phạt nàng. Ta muốn đánh trở về." Tôn Yến ánh mắt toán độc. Cái này Khương Chính muốn nói cái gì, có thể thấy được giờ phút này phu nhân như vậy oán hận chật vật thân sắc, lúc này vừa trầm tiếng nói, "Ta sẽ cho ngươi một cái công đạo." "Hừ, họ Khương ngươi thiếu giả bộ ngớ ngẩn. Phàm là ngươi lần này cần là không cho ta cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta liền về nhà ngoài đi. Ta cũng không tin, ngươi Khương Chính không cho được ta bàn giao, cha ta còn cho không được." Lời này vừa nói ra, Khương Chính càng đau đầu. Hắn phu nhân nhà mẹ đẻ, đồng dạng là Sở Giang Thành có mặt mũi đại thế gia. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới dưỡng thành phu nhân như vậy tiểu càng tính cách. Dù là những năm này, vẫn không có chuyển biến. Dưới mắt Khương gia chính là thời buổi rối loạn, nếu là phu nhân lúc này chạy về Khương gia, vừa bạn liền cho Tôn gia dính vào tiến Khương gia lấy cớ. Những năm này, Tôn gia thế nhưng không ít nhớ Khương gia. Nghĩ đến cái này, Khương Chính sắc mặt tâm trầm, "Phu nhân ngươi đừng nội, Ngữ Tương nàng quá vô pháp vô thiên, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là đại tẩu của nàng, nàng ngay cả ngươi cũng đánh, ta nhất định không tha cho nàng." Nghe nói như thế, Tôn Yến sắc mặt vừa rồi có chút hòa hoãn, lập tức ánh mắt đấy lại hiện lên một tia oán độc, "Còn có nàng mang về gian phu kia, hắn cũng đánh ta. Ngươi nhất định phải cho ta đem hắn giết chết." "Gian phu?" Khương Chính nhất cứ thế, "Cái gì gian phu? Người cái kia hảo muội muội, từ bên ngoài mang về một cái tiểu bạch kiểm, dáng dấp có thể nột." Giống như nghĩ đến vừa rồi cái kia bị đánh, bị chấn nhiếp quá đủ, Tôn Yến ánh mắt càng ác độc, "Ngươi nhất định phải cho ta giết chết hắn, ta muốn để hắn chết." Trong tiểu viện, dần dần được Vô Yên xuống tiểu trúc, chăm chú giúp vào Lâm Giang Niên trong ngực, nói nửa năm qua này nỗi khổ tương tư. Tiểu trúc phảng phất có nói không hết lời nói, liễu diễu cùng Lâm Giang Niên nói. Lâm Giang Niên thì là nhu hòa vuốt ve mái tóc của nàng, nghe tiểu trúc hưng phấn nói đến đây đoạn thời gian tại Khương gia chứng kiến hết thảy. Thẳng đến một lúc sau, tiểu trúc mới dần dần ý thức được cái gì, có chút xấu hổ đứng lên, "Ta có phải hay không quá nhiều lời?" "Không có việc gì." Lâm Giang Niên xoa đầu nhỏ của nàng, "Ta liền ưa thích nghe ngươi nói." Tiểu trúc sắc mặt có chút phím hồng, điện hạ liền biết dỗ dành ta vui vẻ. "Cái kia tiểu trúc có thích hay không điện hạ dỗ dành ngươi vui vẻ?" "Vui." Ưa thích tiểu trúc túi đầu, khuôn mặt càng đỏ chút. Lâm Giang Niên nhìn qua trước mắt tiểu nha hoàn tấm này phấn nộn ngọc chắc khuôn mặt, mặt như phiên hồng, nhu thuận mà đẹp đẽ. So với nửa năm trước, tiểu trúc rõ ràng lớn lên thành thục không ít. Thanh tú đẹp đẽ ngẫu trên khuôn mặt thiếu đi mấy phần nó nớt, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, ngũ quan xinh xắn tô điểm bên dưới, nguyên bản mỹ nhân bại hoại hình thức ban đầu đã dần dần nảy nở. Lúc trước vừa nhìn thấy tiểu trúc lúc, nàng vẫn chỉ là cái ngây ngốc tiểu nha hoàn. Mà bây giờ trước mắt tiểu trúc, tại Lâm Giang Niên tỉ mỉ quán thâu phía dưới, đã rút đi phần kia ngây ngô. Cặp kia có thần trong mắt, lóe ra mấy phần linh động, cùng thiếu nữ mấy phần ngượng ngùng cảm xúc. Đẹp không sao tả xiết. Nửa năm không thấy, tiểu nha hoàn lại lớn lên không ít. Không chỉ là dung mạo khí chất, thân thể cũng biến hóa không nhỏ. Cao lớn chút, nguyên bản hơi gầy yếu thân thể mượt mà một chút, nhìn qua cuối cùng là khỏe mạnh không ít. Đồng thời, cái kia kề sát tại Lâm Giang Niên ngực, cũng làm cho Lâm Giang Niên cảm nhận được mấy phần cấn đến hoảng xúc cảm. Hoàn toàn chính xác trưởng thành a. Một năm trước nào có hiệu quả như vậy. Điện hạ tiểu trúc phảng phất ý thức được cái gì, trong đôi mắt hiện lên một tia ngượng ngùng, có chút mất tự nhiên rời đi ánh mắt, không dám cùng điện hạ đối mặt. Bây giờ tiểu trúc, sớm đã không phải lúc trước cái kia đơn thuần tiểu trúc. Tại lúc trước từ Lâm Giang thành đến kinh thành trên đường đi kia, tại Lâm Giang Niên cẩn thận dạy bảo bên dưới, tiểu trúc sớm đã là một tên học sinh ưu tú, tốt nghiệp xuất sư. Cơ hội chỉ là một ánh mắt, liền trong nháy mắt lĩnh ngộ được Lâm Giang Niên ánh mắt trong tầm mắt cái kia lửa nóng ánh mắt. Quân mình kề sát tại điện hạ trong ngực tiểu trúc, có chút ngượng ngùng bất an vặn mèo hạ thân con. Nhìn như kháng cự, nhưng cái này nhu hòa quay thân, chậm rãi tại Lâm Giang Niên trong ngực ma sát, lại phảng phất giống như là tại muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào giống như. Tiểu nha hoàn này, quả nhiên xuất sư. Nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực nắm. Lâm Giang Niên ánh mắt có chút lửa nóng, rơi vào tiểu trúc trên bờ eo đại thủ tùy theo chậm rãi thượng hạ du lịch. Cách lụa mỏng bánh ngắn, vuốt ve tiểu nha hoàn nhu nhược kia non mịn da thịt. Tiểu bán niên không thấy, hắn dự định kiểm nghiệm một phen chính mình người học sinh này việc học tình huống, không biết phải chăng là lãng quên lạnh nhạt. Cho nàng đến một đường thi giữa kỳ thử. Nô tiểu trúc tiểu khu giống như khe run bên dưới. Sắc mặt tưởng đỏ làn tràn óng ánh sáng long lanh bình hai. Điện hạ, còn hay là ban ngày đâu đừng chương 685, dã nam nhân ở đâu? 1, chương 685, dã nam nhân ở đâu? 1, ngoài viện. Hứa Lam cùng Tiểu Lục hai người hiếu kỳ đánh giá Khương phụ trong ngoài, đây là hai người lần đầu tiên tới nơi đây, đối với Khương gia đều phi thường tò mò. Trước kia liền nghe người qua Khương gia tên tuổi, Giang Nam đệ nhất đại thế gia, tài lực kinh người, toàn bộ Giang Nam địa khu, cơ hồ khắp nơi cũng có thể gặp Khương gia bóng dáng. Nhất là sở Giang thành nội, càng là nghe đồn trong thành hơn phân nửa sản nghiệp đều có Khương gia đầu tư. Phú khả đế quốc, tuyệt đối không phải khoa trương hình dung tử. Dưới mắt Khương phủ, xa hảo trình độ vượt xa khỏi Hứa Lam cùng Tiểu Lục tưởng tượng. Thân là Hứa gia đại tiểu thư, cũng coi là đã từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Tiểu thư ngươi nhìn, bọn hắn đỉnh dưới hiên đường nhỏ vậy mà đều là dùng ngọc thạch làm ấy. Tiểu Lục ngạc nhiên mở miệng. Đã là gia đình giàu có nha hoàn, nhưng cái này Khương phủ hay là để nàng nhịn không được mở rộng tầm mắt. Cái này Khương phủ trong ngoài trang trí vật, vô luận là cửa sổ dưới mái hiên điêu khắc đồ vật, đều có giá trị không nhỏ. Thậm chí là vừa rồi cùng nhau đi tới lúc, Tiểu Lục đặc biệt chú ý tới Khương phủ những cái kia hầu hạ nha hoàn thị nữ trên đầu chỗ mang cái châm cài đầu đều không ít. Nhà ai nha hoàn hạ nhân có thể có nhiều như vậy trang trí vật, cũng chỉ có Khương phủ như vậy hào khí. Một bên khác dưới mái hiên, Khương Ngự Tương hai tay ôm ngực tựa ở một bên, lặng lặng nhìn xem Hứa Lam cùng Tiểu Lục hai người giống như là hai cái chưa từng va chạm xã hội nhà quê giống như, trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, thỉnh thoảng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tương Di, lúc này, Hứa Lam lặng lẽ sờ sờ đi tới, ngạc nhiên hỏi, Khương gia có tiền như vậy sao? Nghe Hứa Lam hỏi thăm, Khương Ngự Tương mỉm cười, khẽ cười nói, xem như thế đi. Dưới gầm trời này, trừ triều đình bên ngoài, còn có thể là ai so với các ngươi Khương gia có tiền? Khương Ngự Tương nhẹ lay động đầu, đó cũng không phải. Hứa Lam ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có so Khương gia càng có tiền hơn? Ý của ta là, triều đình khả năng cũng không có Khương gia dồi dào. Lời này vừa nói ra, Hứa Lam cùng Tiểu Lục đều mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Khương gia vậy mà so triều đình còn có tiền, đây cũng quá bất khả tư nghị. Cái này cũng không kỳ quái. Khương Ngự Tương nhìn hai người một chút, cái này Giang Nam vốn là vương triều giàu có nhất chi địa, Khương gia càng là Giang Nam đứng đầu. Những năm này Khương gia để dành tới tài phú, sớm đã khó mà đánh giá. Một cái màu mỡ chi địa đại thế gia, có thể tại trong vòng mấy chục năm để giành được tài phú, sẽ là một con số khủng bố. Về phần triều đình có thể có mấy cái tiền? Mọi người đều biết, triều đình quốc khố vĩnh viễn là nghèo nhất. Hứa Lam cùng Tiểu Lục đều ngạc nhiên mở to hai mắt, nhưng lập tức, Hứa Lam lại nghĩ tới cái gì? Vậy tại sao, hàng năm triều đình từ Giang Nam thu thuế lại chỉ chiếm vương triều 1/4? Nghe nói như thế, Khương Ngự Tương nhìn nàng một cái, ngươi biết 1/4 là khái niệm gì sao? Không biết. Hứa Lam lắc đầu, thầm nói, nhưng Tương Di ngươi không phải nói Khương gia so triều đình còn có tiền thôi. Giang Nam còn có nhiều như vậy thế gia, cái này nếu là đem thế gia tiền đều thu đi lên, triều đình chẳng phải là phát tài. Ngươi ngược lại là cũng thực có can đảm muốn. Nghe nói như thế, Khương Ngự Tương cũng không nhịn được vui vẻ. Những năm gần đây, triều đình ngược lại là cũng nghĩ từ Giang Nam tăng thuế. Nhưng tin tức vừa ra, liền bị tất cả thế gia mãnh liệt chống cự. Tại sao vậy? Nhìn qua một mặt ngớ ngẩn bộ dáng Hứa Lam, Khương Ngự Tương thở dài, ai sẽ nguyện ý đem mình tới tay bạc giao cho người khác? Giống như cũng là. Hứa Lam như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại hỏi, có thể triều đình nếu như cưỡng ép muốn tăng thuế đâu? Giang Nam tất cả thế gia liền sẽ liên hợp lại, cùng nhau chống cự triều đình. Vậy cái này không phải liền làm mưu phản sao? Hứa Lam mở to hai mắt. Cái này giải thích liền rất phức tạp. Khương Ngự Tương lắc đầu, không tiếp tục cùng Hứa Lam tiếp tục giải thích. Nói tóm lại, triều đình nghĩ đến Giang Nam thu thuế khó khăn trùng điệp. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trên cơ bản là không thể nào. Khương Ngự Tương ánh mắt suy nghĩ. Giang Nam tất cả thế gia ở giữa sớm đã tạo thành bền chắc như thép, cộng đồng kinh doanh xuống thế lực rắc rối phức tạp, người của triều đình tay căn bản là xếp vào không vào đi. Thế lực khổng lồ này liền triều đình đều được kiên kỵ ba phần, muốn đối phó càng là lời nói vô căn cứ. Hứa Lam như có điều suy nghĩ, giống như nghe hiểu, lại hình như cái hiểu cái không. Tên kia sẽ không phải là cùng Tiểu Trúc đang làm cái gì đi. Lúc này, Thương Ngữ Tương đột nhiên nhớ tới Lâm Giang Niên đi trong viện cùng Tiểu Trúc gặp mặt, qua lâu như vậy hai người còn chưa có đi ra. Chủ này buộc hai người tiểu bán niên không gặp, sẽ không phải là tuổi khô lửa bốc, làm cái gì ở bên trong chuyện xấu đi. Nghĩ đến cái này, Thương Ngữ Tương lập tức có chút ngồi không yên. Tất cả mọi người còn ở bên ngoài các loại đâu, hắn sẽ không phải thật ở bên trong. Khi dễ Tiểu Trúc, Thương Ngữ Tương lúc này quay người, chuẩn bị tiến đến nhìn một cái tình huống. Nhưng vào lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, đi vào trong viện đến. Ngữ Tương, trước đám người mặt là một vị trung niên khí tức trầm ổn nam tử, chính là Khương Chính, Khương gia bây giờ gia chủ, Khương Ngữ Tương đại ca. Đại ca, khi nhìn thấy đại ca xuất hiện trong tầm mắt lúc, Khương Ngữ Tương lúc này liền ý thức được là chuyện gì xảy ra. Đến, quả nhiên đi cùng đại ca cáo trạng. Khương Ngữ Tương liếc mắt đại ca sau lưng, cách đó không xa cửa sân nhỏ, lén lén lút lút có mấy đạo thân ảnh. Đại ca hôm nay tới, có chuyện gì không? Khương Ngữ Tương đứng ở trong viện đỉnh dưới hiên, hơi híp mắt lại. Ngữ Tương, ngươi hôm nay đã làm gì? Giờ phút này, Khương Chính Chính có chút trầm mặt, nhìn chằm chằm nàng. Cái gì cũng không làm a? Khương Ngữ Tương buông tay, vô tội nói. Cái gì cũng không làm. Khương Chính sắc mặt lạnh lùng, ngươi đánh Yến Nhi. A, ngươi nói chuyện này a? Khương Ngữ Tương gật gật đầu, rất thẳng thắn thừa nhận, đánh. Nàng là tẩu tử ngươi, ngươi vì sao đánh nàng? Nghe được muội muội thừa nhận xác thực đánh Tôn Yến, Khương Chính sắc mặt cũng âm trầm xuống tới. Trước khi đến, hắn còn hoài nghi có phải hay không Tôn Yến nói dối. Nhưng bây giờ muội muội chính miệng thừa nhận, Khương Chính đốn lúc trở nên phẫn nộ. Ngày bình thường ngươi tùy ý làm bậy coi như xong, ta cũng không để ý ngươi. Có thể ngươi lần này thật sự là quá lớn nghịch không ngờ, trong mắt ngươi còn có một chút trưởng ấu tôn ti sao? Ngươi coi như lại không thích nàng, Yến Nhi cũng là đại tẩu của ngươi, ngươi sao có thể động thủ? Khương Chính ngữ khí trầm thấp, khí thế hung hăng nói. Đối mặt đại ca tức giận vấn trách, Khương Ngữ Tương trên mặt nhưng không có nửa phần bối rối, nàng liếc qua nuốt ở phía sau Tôn Yến, cười lạnh nói, Tôn Yến cùng ngươi cáo trạng. Khương Ngữ Tương, Khương Chính phẫn nộ, nói bao nhiêu lần, nàng là của ngươi tẩu tử. Xem ra là ta mấy năm nay quá mức phóng túng ngươi, ngươi lại không biết hối cải, đừng trách ta nhốt ngươi cầm đoán. Ta cũng đã nói, ta cho tới bây giờ không có thừa nhận qua nàng là chị dâu ta. Nhưng mà, Khương Ngữ Tương lại không chút nào bất luận cái gì e ngại, nàng cười lạnh liên tục, cũng liền ngươi đem nàng làm bảo. Chương 685, dã nam nhân ở đâu? 2, chương 685, dã nam nhân ở đâu? 2, Khương Ngữ Tương. Khương Chính vẫn nộ mở miệng. Khương Chính, ngươi thiếu giống ta còn không có tìm ngươi phiền phức đâu, ngươi ngược lại tới tìm ta phiền toái. Khương Ngữ Tương hai tay một chống lạnh, trừng mắt đồng dạng nộ khí cười lạnh nói, ngươi nhìn ngươi đến cùng cưới người nào trở về, nàng Tôn Yến ngày bình thường đã làm gì sự tình ngươi rõ ràng sao? Ngươi còn không biết xấu hổ đến hỏi ta vì cái gì đánh nàng. Vậy ngươi đã hỏi qua nàng, ta tại sao muốn đánh nàng? Lời này vừa nói ra, Khương Chính đốn đông nhiên. Cái này, hắn thật đúng là không có hỏi mặc kệ là nguyên nhân gì, nàng đều là tẩu tử ngươi. Khương Chính trầm giọng nói, có đúng không? Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, cho nên, dù là nàng nhục nhã ta là ký nữ, bịa đặt bại hoại thanh danh của ta, ác ý dùng xuống chảy ngôn ngữ nhục mạ ta cũng đều đến thụ lấy đúng không? Lời này vừa nói ra, Khương Chính sắc mặt rõ ràng thay đổi. Cái gì? Khương Chính ánh mắt trong nháy mắt trở nên chần chờ, Yến Nhi, nàng coi là thật. Cái này, như vậy đục mạ ngươi, có phải thật vậy hay không? Ngươi đem nàng gọi tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Khương Ngữ Tương lại liếc qua ngoài viện. Lời này vừa nói ra, Khương Chính sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thậm chí đều không cần quay đầu nhìn, liền biết sự tình thật giả. Nhất Tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát. Muội muội xưa nay không mảnh tại ở phương diện này nói dối, Ngữ Tương tính cách mặc dù ngang bướng, nhưng xưa nay không mảnh tại dùng hoang ngôn che giấu chính mình, mà chính mình cái kia thế tử, hắn có thể không hiểu sao? Hơn phân nửa 89/10. Kể từ đó, nguyên bản khí thế hung hăng Khương Chính, khí tức trong nháy mắt đi xuống không ít. Hắn quay người, nhìn về phía ngoài viện, Yến Nhi. Giờ phút này, ngoài viện, Tôn Yến nhìn thấy ánh mắt mọi người xem ra, lập tức cũng đi ra. Khương Chính ngươi có ý tứ gì? Ngươi dùng cái gì ánh mắt nhìn ta? Tôn Yến trong lòng mặc dù chột dạ, nhưng ngữ khí vẫn như cũ lăng lệ. Ngữ Tương nói ngươi nhục mạ nàng, là ta mắng, thì như thế nào? Tôn Yến ác hung hăng nhìn Khương Ngữ Tương một chút, chẳng lẽ ta nói sai sao? Nàng chẳng lẽ không phải kỹ nữ sao? Nàng chẳng lẽ không có đem dã nam nhân mang về nhà sao? Khương Chính sắc mặt lập tức âm trầm, vậy ngươi cũng không nên dùng như vậy ác độc nói mắng nàng. Thế nào, ta chỉ là mắng nàng hai câu, nàng đâu? Tôn Yến chỉ mặt mình, tức hồn hề nói, nàng đem ta đánh thành dạng này, ngươi còn sao? Nhìn thấy thê tử trên mặt sưng mũi bộ dáng, Khương Chính trong lòng lập tức lại hiện lên mấy phần ấy nấy. Nàng đem ta đánh thành dạng này, ngươi giúp ta báo thù sao? Họ Khương, ngươi thật không phải cái nam nhân. Tôn Yến nghiến răng nghiến lợi. Thời khắc này Khương Chính mười phần đau đầu, một bên là thê tử của mình, một bên là muội muội, mà lại việc này hai bên dưới mắt đến xem cũng đã có sai, khó mà xử lý. Yến Nhi, việc này là ngươi nhục mạ Ngữ Tương trước đây, Ngữ Tương chỉ sợ cũng là dưới tình thế cấp bách cho nên ra tay với ngươi. Ngươi nhìn họ Khương, ngươi là muốn quên ta tính toán? Tôn Yến không thể tin nhìn hắn chằm chằm, phản phất không tin đây là chồng mình có thể nói ra tới. Gặp trượng phu thần sắc, Tôn Yến triệt để tức hồn hẹn. Tốt a, các ngươi quả nhiên là người một nhà, liên hợp lại khi dễ ta đúng không? Chờ lấy, các ngươi đều chờ đó cho ta. Biết được trượng phu lại không cho chính mình ra mặt, vậy mà để cho mình tính toán, Tôn Yến tức hồn hẹn. Nàng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Khương Ngữ Tương nhìn mấy lần, sau đó đột nhiên quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiễn Nhi Khương Chính mở miệng muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lúc này, bên hai truyền đến Khương Ngữ Tương cười lạnh thanh âm, "Làm sao? Còn không mau đuổi theo trấn an một phen?" Khương Chính trầm mặc, hít thở sâu một hơi, lập tức nói, "Tính toán, để nàng trước tỉnh táo một chút, đợi nàng tỉnh táo tốt lại nói." Khương Ngữ Tương liếc qua, "Tỉnh táo? Ta nhìn chưa hẳn đi, nhìn nàng bộ dạng này, sợ là ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ ghi hận. Ngươi nói ngươi, đến cùng cưới cái gì nữ nhân trở về? Những năm gần đây, Khương gia bị nàng làm ầm ĩ còn chưa đủ." Nghe được Khương Ngữ Tương đột nhiên răn dạy lên hắn, Khương Chính sắc mặt có chút trầm xuống, "Ngươi còn nói ta, ngươi đây, ta thế nào? Tiễn Nhi nói ngươi mang theo cái dã nam nhân trở về, có chuyện này sao?" Nhìn trước mắt cái này, mặt mũi tràn đầy âm trầm chất vấn bộ dáng Khương Chính, Khương Ngữ Tương nhíu môi, cười lạnh, "Ngươi khoan hãy nói, ta đích xác mang theo cái nam nhân trở về." Lời này vừa nói ra, Khương Chính lúc này sắc mặt đổi biến, lông mày đột nhiên nhăn lại, "Hồ nháo, ngươi biết ngươi đang làm gì sao?" "Làm sao? Ta lại làm gì sai?" Khương Ngữ Tương cười lạnh. Ngươi Khương Chính không gì sánh được đau đầu, hắn sớm biết muội muội làm việc không đứng đắn, lại không nghĩ rằng sẽ làm ra loại chuyện này đến. Ngươi bây giờ chưa xuất cát, đột nhiên đem nam tử xa lạ mang về nhà bên trong đến, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Ý vị như thế nào? Khương Chính trầm giọng nói, ngươi cùng Từ gia công tử hôn ước bây giờ còn tại, ngươi có thể im miệng đi, ta khi nào có hôn ước? Khương Ngữ Tương đánh gậy hắn. Lão gia tử năm ngoái đã định. Lão gia tử còn không có đáp ứng, lại nói, ta đồng ý sao? Khương Ngữ Tương cười lạnh, phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy, há có thể ngươi không đồng ý liền không đồng ý? Ta liền không đồng ý, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Khương Ngữ Tương cười lạnh, làm sao? Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đem ta bán đi? Trung thân đại sự, cái này há có thể cho đùa? Coi như ngươi không đồng ý từ gia vụ hôn nhân này, cũng không thể tùy tiện đem nam nhân mang về. Ngươi đem chúng ta Khương gia mặt để ở đâu? Khương Ngữ Tương thì ánh mắt khinh miệt, quả nhiên, trong mắt ngươi, hay là Khương gia mặt mũi trọng yếu nhất đúng không? Các ngươi cảm thấy ta không gả đi đi, ném đi các ngươi Khương gia mặt. Ngươi Khương Chính sắc mặt tâm trầm, sự tình khác hắn đều có thể dễ dàng tha thứ, nhưng việc này tuyệt đối không được. Nam nhân kia đâu? Hắn ở đâu? Khương Chính ánh mắt liếc nhìn trong viện, muốn tìm đến muội muội mang về dã nam nhân kia hạ lạc. Bất kể như thế nào, hắn tuyệt đối không cho phép muội muội mang cái dã nam nhân trở về. Thừa dịp chuyện bây giờ người biết không nhiều, tin tức còn không có truyền đi, nhất định phải nhanh lên đem nam nhân này xử lý sạch. Ngươi muốn làm gì? Khương Ngữ Tương hai tay ôm ngực, lạnh lùng theo dõi hắn. Mặc kệ ngươi đem ai mang về, cũng không thể lưu lại. Khương Chính ngữ khí trầm thấp, chém đinh chặt sắt, nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý hắn, quyết không thể để cho ngươi thanh danh bị hao tổn. A. Khương Ngữ Tương ánh mắt tràn đầy trầm trọng. Chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Khương Chính đột nhiên nhíu mày, có ý tứ gì? Ta mang về nam nhân, chỉ sợ ngươi không có bản sự kia xử lý hắn. Khương Ngữ Tương ánh mắt khinh miệt, cười lạnh liên tục. Khương Chính càng nhíu mày, hắn là nhà nào công tử? Hay là vương công quý tộc? Lập tức lại mặt không chút thay đổi nói, coi như hắn là vương công quý tộc, hôm nay ta cũng tất nhiên không tha cho hắn. Có đúng không? Khương Ngữ Tương hai tay ôm ngực, khỏe mắt liếc qua liếc thấy cách đó không xa trong tiểu viện xuất hiện hai bóng người. Nặc, hắn tới ta đổ nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì không tha cho hắn? Chương 686, tương phản tiểu gì? Một, chương 686, tương phản tiểu gì? Một, Khương Chính mặt tâm trầm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu viện miệng. Trong tầm mắt xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ. Nữ Khương Chính nhận biết, chính là lần này từ kinh thành trở lại Giang Nam lúc, chỉ riêng bên người mang cái kia tiểu thị nữ. Nghe nói là Lâm Vương Thế Tử thiếp thân tỷ nữ, đi theo cùng đi đến Giang Nam. Về phần người nam kia, khi Khương Chính ánh mắt rơi vào vị kia hình dạng tuấn lãng, khí chất không tầm thường người trẻ tuổi trên thân lúc, hắn đầu tiên là chau mày, ngay sau đó phảng phất giống như là nhận ra cái gì giống như, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong tầm mắt xuất hiện một tấm hơi khuôn mặt quen thuộc, mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại xem ra quen thuộc như thế. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều để hắn mơ hồ nhớ tới một người. Mà khi nàng nhìn thấy, vị kia vốn nên cho là Lâm Vương Thế Tử thiếp thân tỷ nữ, giờ phút này lại nhu thuận nhắm mắt theo đuôi đi theo người trẻ tuổi này bên cạnh lúc, Khương Chính đột nhiên ý thức được cái gì, trên mặt biểu lộ cũng trong nháy mắt trở nên hết sức kỳ quái. Đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, bên ngoài sân nhỏ, Lâm Giang Nghiên nghe phía bên ngoài làm ầm ĩ động tĩnh, liền đứng dậy đi ra xem xét tình huống. Vừa đi vào trung viện, liền nhìn thấy trước mắt không khí này quỷ dị khẩn trương một màn. Đình Giới Hiên, Hứa Lam cùng Tiểu Lục đứng tại lối thoát, hai người tựa hồ cũng có chút co quắp cẩn thận từng ly từng tí, lặng lẽ sờ sờ đưa cổ đánh giá trước mắt một màn này. Mà đình hành lang bên trong, Khương Ngữ Tương thì là hai tay ôm ngực, tấm kia tựa như thiên thành tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này chính treo niệm ai giống như cười lạnh, một bộ xem kịch vui tư thái. Mà tại Khương Ngữ Tương trước người cách đó không xa, nhiều hơn một vị nam tử trung niên. Ước chừng không đến 50 tuổi, khí tức trầm ổn, mặt chữ quốc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mặt mày ở giữa đều là nhuệ khí, có loại sống lâu thượng vị bình tĩnh khí chất. Lâm Giang Niên ánh mắt tại nam tử trung niên này trên thân liếc nhìn một lát, trong nháy mắt nhận ra thân phận của người này. Khương Chính, Khương gia bây giờ gia chủ, Khương lão gia tử đại nhi tử, cũng là Lâm Giang Niên trên danh nghĩa đại cứu cầu. Mặc dù vốn không gặp mặt, nhưng Lâm Giang Niên sớm từ trên bức họa gặp qua. Giờ phút này, khi hai người ánh mắt đối mặt bên trên lúc, Lâm Giang Niên từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia chấn kinh, một tia ngạc nhiên. Hiển nhiên, đối phương tựa hồ cũng nhận ra thân phận của hắn. Thấy thế, Lâm Giang Niên chậm rãi tiến lên, cất bước đi vào Khương Chính trước người, chắp tay nói, "Cậu." Bốn phía yên tĩnh. Lâm Giang Niên cái này đột nhiên mở miệng một tiếng cậu, phảng phất trong nháy mắt phá vỡ yên tĩnh, để Khương Chính Từ ngạc nhiên bên trong đột nhiên lấy lại tinh thần. Lại nhìn trước mắt vị này hình dạng bất phàm, khí vũ hiên ngang cháu trai lúc, thời khắc này Khương Chính bao nhiêu còn có chút hoảng hốt. Hắn bị cháu trai này, tựa hồ cùng trong truyền thuyết miêu tả cũng không giống nhau lắm, mà hắn hình dạng, không biết là muốn đến cái gì, Khương Chính ánh mắt đấy hiện lên vẻ khác lạ. Ngay sau đó, trên mặt hắn hiện hiện một vòng vui mừng, là Giang Nghiên. Ngươi khi nào đi vào Sở Giang Thành? Tại sao không có sớm thông báo một tiếng? Lâm Giang Nghiên cười giải thích nói, hôm nay vừa mới đến, lần này hành trình vội vàng, cậu trăm công nghìn việc, liền không có quấy rầy phiền phức cậu. Quá tốt rồi. Khương Chính trên mặt tràn đầy vui mừng, hoàn toàn không thấy trên mặt vừa mới âm trầm chi khí, hắn bước nhanh về phía trước, đánh ra trước mắt Lâm Giang Nghiên, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái hoảng hốt, lần trước nhìn thấy ngươi lúc, ngươi vừa mới mấy tuổi, không nghĩ tới hôm nay chỉ trước mắt, ngươi đã lâu lớn như thế lần này một đường đến Sở Giang Thành, trên đường có thể gặp gỡ phiền phức gì? Đa tạ cậu quan tâm, hết thảy thuận lợi. Lâm Giang Nghiên mở miệng cười. Mặc dù cùng trước mắt vị này trên danh nghĩa cậu lần thứ nhất gặp mặt, nhưng giữa hai người lại tựa hồ như cũng không có cái gì ngăn cách. Trước mắt vị này Khương gia bây giờ gia chủ, cũng không phải như trong truyền thuyết như vậy bất cận nhân tình. Quá tốt rồi, lúc trước lão gia tử vẫn thì thầm lấy ngươi, bây giờ ngươi đã đến, cũng coi như có thể làm cho lão gia tử lại một cọc tâm sự. Khương Chính cảm khái. Còn bên cạnh, lại truyền tới Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng. Khương Chính lập tức quay đầu, "Ngữ Tương, ngươi cười cái gì?" Khương Ngữ Tương chỉ là cười không nói, chậm rãi đi đến Lâm Giang Nghiên bên cạnh, ngước mắt liếc mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trầm trọng. Mà Khương Chính nhìn thấy một màn này sau nao nao, lập tức, chỗ nào còn ý thức được không đến cái gì. "Ngữ Tương, ngươi nói, nam nhân kia?" Khương Chính trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, "Nói chính là Giang Niên phải không? Không phải vậy ngươi cảm thấy có thể là ai?" Khương Ngữ Tương cười lạnh hỏi lại. Khương Chính lập tức trầm mặc. Vừa mới khi biết Ngữ Tương mang theo cái nam nhân trở về, trong lòng của hắn phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng tại khi nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc xuất hiện, hắn trong nháy mắt minh bạch đây hết thảy. Khó trách Ngữ Tương sẽ nói hắn không có bản sự này. Cái này liền xem như có bản lĩnh cũng không thể động a. Xem ra chính là một trận hiểu lầm. Chuyện gì xảy ra? Giống như nhìn thấy Khương Ngữ Tương cùng Khương Chính ở giữa bầu không khí có chút không đúng, giống như đối chọi gay gắt, Lâm Giang Nghiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Khương Ngữ Tương. Khương Ngữ Tương có chút giơ lên cái kia vốn mặt hướng lên trời, không thi phấn trang điểm lại làm theo khuynh thành diễm tư khuôn mặt, trầm trọng nói, "Ngươi vị này tốt cậu, nói ngươi là ta mang về nhà dã nam nhân đâu?" Lâm Giang Nghiên trong nháy mắt minh bạch thứ gì, gặp trước mắt Khương Chính trên mặt hình như có chút xấu hổ thần sắc, lập tức mở miệng, "Cậu, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Hôm nay là tiểu di tiếp ta về Khương phủ, sợ là có không rõ sự tình người nhìn thấy một màn này, liền cho rằng hiểu lầm đi." Thì ra là thế. Khương Chính khẽ gật đầu, dưới mắt hắn cũng ý thức được đây chính là một trận hiểu lầm, đang muốn mở miệng, nhưng lại nghe được Khương Ngữ Tương mở miệng, "Hiểu lầm? Ta nhìn chưa hẳn. Người bị kia tốt thế tử, nàng đúng vậy nghĩ như vậy. Nàng không đơn giản làm được ta, đồng thời có thể ngay cả Đường Đường Lâm Vương thế tử cũng cùng nhau làm được đâu." Lời này vừa nói ra, Khương Chính sắc mặt lập tức khẽ biến. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Chính mình vị thê tử kia, chỉ sợ thật đúng là làm ra loại chuyện này đến. Bất kể nói thế nào, trước mắt Lâm Giang Niên dù sao cũng là Lâm Vương thế tử, dù là hắn cùng Khương gia có như thế một mối liên hệ tại, mà dù sao thế tử điện hạ thân phận tôn quý, hôm nay chỉ sợ. Nghĩ đến đây, Khương Chính ngữ khí trầm xuống, nhìn về phía Lâm Giang Niên, mang theo mấy phần ấy này nói, "Tiến nhi tính cách gương ngạnh không hiểu chuyện, hôm nay nếu là va chạm đắc tội, Giang Niên còn xin mặc quái trách tội cậu nói quá lời." Lâm Giang Niên vội vàng quát tay, "Chuyện hôm nay vốn là một trận hiểu lầm, tất cả mọi người là người một nhà, sao phải nói như vậy hết sức lời nói." Nghe nói như thế, Khương Chính nao nao, nhìn về phía Lâm Giang Niên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ hân thượng. Ai cùng với nàng là người một nhà? Đây là, một bên lại truyền tới Khương Ngữ Tương cười lạnh thanh âm. "Ngữ Tương?" Khương Chính nhíu mày, chính mình muội muội này cũng quá không nghe lời. Như vậy hồi náo, căn bản không có một chút trưởng bối bộ dáng. "Tốt, tiểu di ngươi cũng ít nói hai câu." Chương 686, tương phản tiểu di 2, chương 686, tương phản tiểu di 2, Lâm Giang Niên tự nhiên đoán được hôm nay chuyện gì phát sinh, mở miệng khuyên can tiểu di. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, Khương Ngữ Tương lập tức khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn nhẹ chừng hắn, "Tiểu tử thối, ngươi còn quản lên ta tới?" "Không dám, cái này còn tạm được." Khương Ngữ Tương hài lòng nhẹ gật đầu, lại hừ nhẹ một tiếng sau liền không nhiều nhiều lời. Mà nhìn thấy cái này một màn này Khương Chính, cũng là hơi có chút ngạc nhiên. Dĩ vãng hắn muội muội này ở trong nhà vô pháp vô thiên, tùy tâm sử dụng, ai cũng không cải biến được ý nghĩ của nàng. Lại không nghĩ rằng chính mình bị cháu trai này dăm ba câu, liền có thể để nàng an tĩnh lại. Giang Nghiên mấy ngày liền đi đường, hôm nay vừa tới Khương gia, chỉ sợ mệt không, không bằng tạm thời ở đây ở lại. Hảo hảo nghỉ ngơi một phen, các loại muộn một chút cậu vì ngươi bày tiệc mời khách. Vậy liền đa tạ cậu. Lâm Giang Nghiên cũng không chối từ, nhẹ gật đầu. Hai người lại một phen hàn huyên đằng sau, lúc này, bên ngoài tới hạ nhân, Khương gia lại có khẩn yếu sự tình cần vị gia chủ này tiến đến xử lý. Thế là, Khương Chính đứng dậy tạm thời cáo biệt. Sau đó, trong viện thanh lãnh xuống tới. Lâm Giang Nghiên quay người, đã thấy Khương Ngữ Tương giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn. Ngươi tiểu tử thúi này, lời xã giao ngược lại là thật biết nói a. Lâm Giang Nghiên tự nhiên rõ ràng nàng chỉ là cái gì, lập tức khẽ cười nói, ta cái này đều là thật tâm nói, ta cũng không tin. Khương Ngữ Tương căn bản không tin, tiểu tử thúi ngươi nếu là thật đối với Khương gia để bụng, còn cần đến ta đem ngươi bắt về Khương phủ đến. Bị tiểu di chọc thủng, Lâm Giang Nghiên cũng không có chút nào bực mình, mà là cảm khái nói, vị này đại cứu cũng chưa giống trong truyền thuyết như vậy bất cận nhân tình. Vậy ngươi coi như sai. Khương Ngữ Tương liếc qua ngoài viện, hắn so trong tưởng tượng của ngươi bất cận nhân tình nhiều hơn. Nhất Tân tiểu nói tại Lục Chín thư ba thủ phát, hắn có thể trở thành Khương gia gia chủ, có thể tiếp nhận gia tộc thông gia cưới Tôn Yến loại mặt hàng kia, có thể là người tốt lành gì. Ngươi là không có gặp hắn tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngoé thời điểm. Nghe Khương Ngữ Tương đậu đen rau muống, Lâm Giang Nhiên thì là nhíu mày, chiếu tiểu di ngươi nói như vậy, ta giết người thế nhưng không ít. Cho nên, ngươi giống như hắn, đều không phải là vật gì tốt. Khương Ngữ Tương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, khi nhìn qua trước mắt Lâm Giang Niên tấm này tuấn lãng khuôn mặt lúc, giống như không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại sâu kín thở dài. Ngươi lần này tới Khương gia nếu là có mục đích gì, có thể nhất thiết phải cẩn thận đề phòng hắn điểm. Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Vì sao nói như vậy? Lâm Giang Niên khẽ giật mình. Hắn có thể đối với ngươi như vậy hiền lành, không chỉ là bởi vì ngươi là hắn cháu trai, càng quan trọng hơn là dung mạo ngươi cùng ngươi tỷ tỷ rất giống. Lâm Giang Niên cùng vị kia đã chết Lâm Vương phi hình dạng rất tương tự, hắn kế thừa vị kia Lâm Vương phi hình dạng ưu điểm, mười phần rất giống. Điểm này, Lâm Giang Niên mặc dù không có chứng thực, nhưng cũng từ rất nhiều miệng người bên trong đã nghe qua. Năm đó, ngươi vị này đại cứu đối với tỷ tỷ cực kỳ sủng ái. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cùng lao ra từ một dạng, phản đối tỷ tỷ gả cho Lâm Hằng Trọng cho nên, hắn đối với ngươi hiền lành, vẹn vẹn xem ở ngươi cùng tỷ tỷ tầng quan hệ này bên trên. Khương Ngữ Tương nhìn xem Lâm Giang Niên, sắc mặt dần dần nghiêm túc, có thể nếu như ngươi còn có cái gì khác mục đích, nhất định phải đề phòng hắn điểm, hắn thật không phải cái gì đồ tốt. Lâm Giang Niên trầm mặc. Mặc dù Khương Ngữ Tương mắng rất bẩn, nhưng không thể không nói, có mấy phần đạo lý. Ta sẽ chú ý. Lâm Giang Niên gật đầu. Vậy là được rồi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Khương Ngữ Tương thu tầm mắt lại, ngữ khí lập tức lại trở nên nhẹ nhõm, hiện tại muốn đi nhìn một chút lao ra từ sao. Đi thôi. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nếu đã tới, tóm lại là muốn đi gặp mặt một lần. Đi, vậy ngươi đi theo ta đi. Khương Ngữ Tương quay người hướng phía ngoài viện đi đến. Mà Lâm Giang Niên thì là căn dặn Hứa Lam Tiểu Lục lưu tại nơi này, để Tiểu Trúc chiếu cố thật tốt các nàng hai người. Đợi đến Lâm Giang Niên cùng Khương Ngữ Tương sau khi rời đi, nguyên địa còn lại ba người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Lục liền hưng phấn chạy tới Tiểu Trúc trước người, ôm lấy nàng, "Tiểu Trúc, đã lâu không gặp nhà, ta rất nhớ ngươi đâu." Tiểu Trúc bị Tiểu Lục tỉ tỉ bất thình lình nhiệt tình làm hơi có chút đỏ mặt, "Tiểu Lục tỉ tỉ." Tiểu Lục hưng phấn bóp bóp lấy Tiểu Trúc khuôn mặt tay nhỏ, nhìn bộ này như nước trong veo bộ dáng, giống như nghĩ đến cái gì, lại vụng trộm tiến đến trước mặt nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Trúc, vừa rồi ngươi cùng điện hạ tại hậu viện, Tiểu Bán Niên không gặp, có hay không tủi khô lửa bốc?" Lặng lẽ sờ sờ Tiểu Trúc sắc mặt trong nháy mắt bá một chút đỏ bừng, "Không có thật. Tiểu Trúc ngươi cũng không nên gạt ta a. Mặt ngươi sắc làm sao như vậy đỏ, thật lựa ta?" Ngươi khẳng định cùng điện hạ, cái kia đúng hay không? Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, tốt ta. Không nghĩ tới Tiểu Trúc ngươi dĩ nhiên như thế lớn mật, chúng ta đều còn tại đâu, ngươi lại con ta bọn họ lặng lẽ cùng điện hạ tại hậu viện, kích thích hay không? Thanh lãnh lũ tính tiểu viện, Khương Ngữ Tương dẫn Lâm Giang Niên xuất hiện phía trước trong viện, nàng chậm rãi dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, lão gia tử ngay tại trong phòng, vừa mới hạ nhân đã đi thông báo, ngươi trực tiếp đi vào gặp hắn là được. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, tiểu di kia đâu? Ta đã không đi. Khương Ngữ Tương nhếch môi, ta không muốn nhìn thấy lão gia tử. Nhìn bộ dáng này, sợ là lại cùng lão gia tử náo mâu thuẫn gì. Trước khi đến, Lâm Giang Niên liền đối với vị tiểu di này anh dũng sự tích hơi có nghe thấy. Không nghĩ tới, tới đằng sau nhìn lên, quả nhiên danh bất hư truyền. Ban đầu ở kinh thành lúc, Khương Ngữ Tương bày ra một bộ trưởng bối tư thái, nhìn qua thành thục ổn trọng tiến thối thành thạo điêu luyện. Không nghĩ tới a, bí mật lại là một cái khác khổ lỗ. Nghĩ lại, tựa hồ cũng rất bình thường. Khương Ngữ Tương dù sao so Lâm Giang Niên không lớn hơn mấy tuổi, hai người coi là người cùng tuổi, tăng thêm làm Khương gia tứ tiểu thư, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, thu ngàn vạn sủng ái vào một thân, tính cách nuôi hơi tương đối kiêu căng cũng là có thể hiểu được. Dù nói thế nào, Khương Ngữ Tương cũng bất quá là tính tình cho phép đã quen, cũng không làm đi ra bất luận cái gì thương thiên hại lý, ước hiếp bách tính sự tình. Tiểu tử thúi ngươi nhìn như vậy ta là có ý gì? Khương Ngữ Tương rất nhanh phát giác được Lâm Giang Niên cái kia không thích hợp ánh mắt, lúc này tức giận nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, hơi có chút cố nén ý cười, ta nhớ tới một kiện chuyện vui. Khương Ngữ Tương ánh mắt hồ nghi, cái gì chuyện vui? Tiểu di ngươi Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là nhịn không được, cảm khái nói, hiện tại bộ dạng có thể cùng lúc trước kinh thành ngươi không giống nhau lắm à? Không nghĩ tới, ngươi sẽ là dạng này tiểu di. Lời này vừa nói ra, Khương Ngữ Tương đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đột nhiên ý thức được cái gì, lúc này mặt lộ xấu hổ. Tiểu tử thúi ngươi có phải hay không cố ý châm chọc ta? Không có. Ngươi nhất định là đang cố ý chảo phúng ta đúng hay không? Phà Thiên, tốt ta ngươi, ngay cả tiểu di ngươi cũng dám cười nhạo. Tiểu di bất giận, ta tuyệt không ý này. Ta không tin. Ngươi đứng lại đó cho ta, không cho phép chạy, ngươi nhìn ta bóp không bóp chết ngươi. Chương 687, đến Khương gia chân chính mục đích, 1, chương 687, đến Khương gia chân chính mục đích, 1, thanh lãnh đủ tính trong phòng. Lâm Giang Niên đứng trong phòng, lặng lặng nhìn về phía trước. Trong tầm mắt chủ ghế dựa trên giường êm, chính tính tọa một vị lão nhân. Tóc trắng phơ, trên mặt nếp nhăn cống danh tung hành, tuổi già, lan lộn trên thân bên dưới tản ra dáng vẻ giàn mua, phảng phất đã thời gian không nhiều. Lão nhân bên cạnh còn có hai vị thiếp thân chiếu cố tỷ nữ, chính nhắm mắt theo đuôi đi theo. Giờ phút này, lão nhân ánh mắt thất thần, phảng phất giống như là không có tất cả tinh khí thần giống như, trầm mặc thật lâu. Các ngươi đều ra ngoài đi. Lão nhân chậm rãi mở miệng. Hai tên tỷ nữ gật đầu, quay người rời phòng, đóng cửa phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Lâm Giang Niên cùng lão nhân trước mắt. Lâm Giang Niên tiến lên một bước, chắp tay, Lâm Vương thế tử, bái qua Khương lão gia tử. Thần thái bình tĩnh, trong giọng nói mang theo vài phần cung kính tư thái. Nhưng mà, lão nhân trước mắt lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên. Nguyên bản thất thần trong ánh mắt, phản phất bắn ra một tia tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên. "Ngươi gọi ta cái gì?" Lâm Giang Nghiên sửng sốt một chút, kém một đao, "Khương lão gia tử, ngươi đây là vì gì?" Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Khương lão gia tử gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, một lúc lâu sau, trầm giọng cả giận nói, "Ngươi cùng ngươi cái kia cha quả nhiên một cái đức hạnh, đều không phải là vật gì tốt. Nếu đổi lại là người khác như thế mắng Lâm Hàm Trọng, Lâm Giang Nghiên đi lên liền phải cho hắn hai cái to mồm." Bất quá trước mắt vị này dù sao thân phận không tầm thường, Lâm Giang Nghiên lộ ra rất bình tĩnh, lão gia tử tựa hồ đối với vương gia ý kiến rất lớn. "Ta đối với hắn hận thấu xương." Khương lão gia tử giống như cảm xúc kích động chút, nhịn không được kịch liệt ho khan hai tiếng. "Lão gia tử phải chú ý thân thể." Khương lão gia tử hít thở sâu một hơi, dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Nghiên, lại lần nữa nhìn chăm chú thật lâu, ánh mắt đấy hiện lên một tia phức tạp. Sau đó, hắn trầm giọng mở miệng, "Ngươi có biết ta là ai?" "Biết." Lâm Giang Nghiên gật đầu, "Đây không phải nói nhảm sao?" "Phanh." Khương lão gia tử một bàn tay đập vào bên cạnh trên cái bàn, ngựa khí giận dữ, "Nếu biết ta là ai, ngươi xưng hô ta cái gì? Ai nói cái này Khương lão gia tử sắp chết? Cái này không vẫn rất hoạt bát ngày loạn." Lâm Giang Nghiên nghĩ nghĩ, thử thăm dò, "Lão gia tử hy vọng ta xưng hô ngươi cái gì?" Khương lão gia tử hô hấp dồn dập, trên lồng ngực bên dưới chập trùng, phảng phất là bị tức không nhẹ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, cưỡng chế ức ở lửa giận trong lòng. Một giây sau, hắn lạnh giọng cả giận nói, "Mau mau cút nhanh lên, không muốn nhìn thấy ngươi. Có bao xa ngươi lăn bao xa." Tức giận cảm xúc hiện lên, Khương lão gia tử hồn trên thân dưới dáng vẻ giàn mua tựa hồ lại nặng chút. Lâm Giang Nghiên thật không có lăn, hắn vẫn đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn qua trước mắt Khương lão gia tử, trầm mặc một lúc lâu sau, đột nhiên cười khẽ một tiếng, chắp tay xoay người. "Vạn bối xuống năm, bái kiến qua ông ngoại." Lời này vừa nói ra, nguyên bản đang tức giận Khương lão gia tử, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cố khí kia phẫn cảm xúc, giống như trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, cái kia đục ngầu trong ánh mắt, hình như có một cỗ tinh quang chợt lóe lên. "Ngươi gọi ta cái gì?" "Ông ngoại." Lâm Giang Nghiên chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng, một miệng lanh lợi. Giờ phút này, Khương lão gia tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phản phất là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì đến. Thật lâu, hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, đợi đến lại lúc mở mắt ra, ánh mắt đấy phản phất có một chút dị dạng cảm xúc. Thư lạnh một tiếng, "Tiểu tử thối, không biết lớn nhỏ, còn biết ta là ông ngoại ngươi." Thanh âm trầm thấp, giống như nghe tức giận, nhưng lại không hiểu có loại giống như là hờn dỗi ý vị. Lâm Giang Nghiên mở miệng nói, "Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là ông ngoại của ta, điểm ấy vô luận như thế nào đều không cải biến được. Vậy ngươi tiểu tử thối này vừa mới gọi ta cái gì? Đây không phải lo lắng ông ngoại không nhận ta, ta vì sao không nhận ngươi?" Lâm Giang Nghiên giải thích nói, "Ông ngoại cùng vương gia quan hệ cứng ngắc, cái này không lo lắng sẽ liên lụy bên trên vãn bối Khương lão gia tử." Ánh mắt ngưng tụ, lập tức cười lạnh nói, "Ta cùng cha ngươi hoàn toàn chính xác có thủ không đợi trời chung." Lâm Giang Nghiên thử thăm dò, "Lão gia tử cùng vương gia tại sao lại cả đời không qua lại với nhau? Họ Lâm chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết?" Khương lão gia tử ánh mắt âm trầm. Vãn bối hơi có nghe thấy, chỉ là Lâm Giang Nghiên nghĩ nghĩ, năm đó sự tình, cũng không hết là vương gia sai lầm. Nếu không phải là hắn, mẹ ngươi làm sao lại chết? Khương lão gia tử cảm xúc đột nhiên trở nên kích động lên, hắn ngữ khí bực tức nói, "Mẹ ngươi trẻ tuổi như vậy, lại bởi vì hắn sớm qua đời. Đây hết thảy đều là lỗi của hắn, nếu không phải hắn không có chiếu cố tốt mẹ ngươi, làm sao lại nói đến đây?" Khương lão gia tử trầm mặc. Hắn nhìn qua Lâm Giang Nghiên, nhìn chăm chú thật lâu, ngữ khí đột nhiên hòa hoãn không ít, "Ngươi qua đây." Lâm Giang Nghiên chậm rãi đến gần. Khương lão gia tử nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên gương mặt, thân sắc dần dần có chút hoảng hốt, "Giống, quá giống. Ngươi, cùng mẹ ngươi thật rất giống." Khương lão gia tử phảng phất là hồi tưởng lại một chút cái gì đã lâu hồi ức, lâm vào trong hoảng hốt. Lâm Giang Nghiên không có mở miệng, hắn ngược lại là có thể hiểu được vị này Khương lão gia tử. Thương yêu nhất tiểu nữ nhi bởi vì con rể mà chết, những năm này đối với con rể hận thấu xương, thậm chí liền ngay cả ngoại tôn đều chưa từng thấy qua. Lâm Giang Nghiên lần này đến đây, nguyên lai tưởng rằng vị này Khương lão gia tử sẽ đối với hắn thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Lâm Giang Nghiên thậm chí làm xong cùng đối tuyến chuẩn bị, lại không nghĩ rằng sẽ là dưới mắt cảnh tượng này. Trầm mặc hồi lâu, Khương lão gia tử giống như dần dần lấy lại tinh thần, hắn nhìn qua Lâm Giang Nghiên, trầm giọng nói, "Nếu đã tới, liền chờ lâu một đoạn thời gian đi. Mẹ ngươi năm đó lưu lại những gì vật kia, có rảnh ngươi cũng đi nhìn một cái đi." Lâm Giang Nghiên trong lòng có chút xúc động, "Tốt." Khương lão gia tử có chút nhắm mắt lại, cảm xúc giống như dần dần trầm ổn xuống tới. Lâm Giang Nghiên thì lại mở miệng nói, "Ông ngoại thân thể như thế nào?" "Còn chưa chết." Khương lão gia tử lắc đầu, ánh mắt đấy toát ra một tia cười lạnh, "Bọn hắn ước gì ta chết sớm một chút, ta ha có thể để bọn hắn toàn nguyện." Lâm Giang Nghiên không có mở miệng, hắn biết đại khái tiểu di tính cách là theo người nào. Mặc dù không có di chuyển, nhưng học có thể nói đều là tinh túy. Nói đến đây, Khương lão gia tử lại đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, "Ngươi lần này tới Sở Giang Thành, không chỉ là muốn tiếp chỉ riêng nữ hoa kia à?" Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Nghiên trầm mặc bên dưới, mở miệng cười nói, "Ông ngoại quả nhiên thần cơ diệu toán, thiếu thổi phong ta." Khương lão gia tử hơi híp mắt lại, "Nói một chút đi, Lâm Hằng Trọng để cho ngươi tới làm gì? Vương gia cũng không có đặc biệt dặn dò qua ta cái gì." Lâm Giang Nghiên khinh lắc đầu, "Chỉ là hy vọng có thể cùng ông ngoại quan hệ của ngươi hòa hoãn một chút." Khương lão gia tử ánh mắt lạnh lẽo, "Đây là hắn ý tứ." "Là hắn ý tứ, cũng là ý của ta." Lâm Giang Nghiên bình tĩnh nói, "Bất kể nói thế nào, chuyện năm đó đã qua nhiều năm như vậy, bây giờ Lâm gia cùng Khương gia ở giữa, cũng không nên quan hệ như vậy cứng ngắc. Chương 687, đến Khương gia chân chính mục đích 2, chương 687, đến Khương gia chân chính mục đích 2, Khương lão gia tử trầm mặc, một lúc sau, cười lạnh một tiếng, muốn cho ta tha thứ hắn cũng được. Để hắn tự mình tới cho ta dập đầu xin lỗi, ta suy nghĩ thêm một chút. Lão già này rõ ràng là không có thành tâm muốn hòa hoãn quan hệ. Lâm Giang Nghiên thở dài, ông ngoại dạng này, có phải hay không có chút tận lực làm khó? Khó xử. Khương lão gia tử cười lạnh, hắn hại chết mẹ ngươi ta còn không có tìm hắn để gây sự, hắn là Lâm Vương gia thì như thế nào? Không tự mình đến cho ta dập đầu xin lỗi, ta không tha cho hắn. Đến, việc này xem như không có hòa hoãn. Còn gì nữa không? Khương lão gia tử lại nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên nhìn, trừ việc này, hắn còn để cho ngươi tới làm gì? Nhất Tân tiểu nói tại Lục Chín thư ba thủ phát, cũng không có gì chuyện trọng yếu tiểu tử thúi chớ ở trước mặt ta ngang ngạnh, năm đó ta tính toán thời điểm mẹ ngươi cũng còn không có xuất sinh. Khương lão gia tử tức giận nói, ông ngoại quả thật là tuyệt nhãn, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Đối mặt Khương lão gia tử ép hỏi, Lâm Giang Nghiên nghĩ nghĩ, thử thăm dò, lão gia tử đối với bây giờ vương triều thế cục thấy thế nào? Khương lão gia tử phảng phất ý thức được cái gì, khép mắt nhìn hắn, Lâm Vương phủ muốn dính vào. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, lại gật gật đầu, Hứa Vương ý đồ mưu phản, một cái tác động đến nhiều cái, việc này cho dù ta Lâm Vương phủ không tham dự, cũng sẽ bị động cuốn vào. Khương lão gia tử trầm mặc, hắn tự nhiên biết do ở trong đó chi ý nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, cho nên, hắn đến cùng có chủ ý gì, để cho ngươi tới làm gì? Tìm đến ông ngoại mượn đồ vật. Mượn cái gì? Vay tiền, mượn lương. Yên tĩnh. Trong phòng, Lâm vào hồi lâu trầm mặc. Đây mới là Lâm Giang Nghiên lần này đến đây Khương gia mục đích lớn nhất. Thiên hạ sắp đại loạn, Lâm Vương phủ thế tất không cách nào chỉ lo thân mình, là đối phó Phương Bắc vị kia Ngư Vương, nhất định phải trước thời gian làm chuẩn bị. Bởi vì cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, vô luận Lâm Vương phủ bất luận hành động gì đều thiếu khuyết không được tiền tài cùng lương thực. Lâm Vương phủ dưới tay mấy chục vạn đại quân, thiếu khuyết thuế ruộng là một cái con số trên trời. Dù là Lâm Vương phủ phú khả địch quốc, ngày bình thường cũng là có thể tự cấp tự túc. Chỉ khi nào chiến tranh coi là thật bộc phát, đến lúc đó cũng thế tất sẽ nhanh chóng giật gấu ba bay. So với Phương Bắc vị kia Hứa Vương chủ bị nhiều năm, không biết góp nhặt bao nhiêu bờ liếng. Cùng so sánh, Lâm Vương phủ hiển nhiên phải kém hơn không ít. Dù là sớm sớm làm chuẩn bị, vẫn như trước không đủ. Bởi vậy, Lâm Giang Nghiên lần này đến đây Khương gia mục đích lớn nhất chính là vay tiền tài cùng lương thực. Khương gia làm Giang Nam địa khu lớn nhất thế gia, đồng dạng phú khả địch quốc, nếu có thể từ Khương gia mượn đến thuế ruộng, thế tất có thể giúp Lâm Vương phủ nâng cao một bước. Phụ tử các ngươi hai, vậy mà đem chủ ý đánh tới ta Khương gia trên đầu tới. Một lúc sau, Khương lão gia tử bực tức nói, đã sớm để mắt tới ta Khương gia sản nghiệp đúng không? Ông ngoại bất giận, tuyệt không việc này. Lâm Giang Nghiên vội vàng mở miệng trấn an, đây không phải cho ông ngoại mang đến một cái lên như diều gặp gió cơ hội sao? Ta cần ngươi cho lên như diều gặp gió cơ hội. Khương lão gia tử liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, Giang Nam đệ nhất đại thế gia, văn danh thiên hạ, còn tưởng là muốn thế nào lên như diều gặp gió. Khương gia có thể có địa vị hôm nay, cùng ông ngoại ngươi thoát không ra quan hệ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, cái này đồng dạng là Khương gia bối rối, ông ngoại có thể nghĩ tới, một khi ông ngoại ngươi sau khi qua đời, Khương gia lại sẽ như thế nào? Lời này vừa nói ra, nguyên bản mặt mũi tràn đầy tức giận Khương lão gia tử đột nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó, rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Ông ngoại bệnh nặng đến nay, bên ngoài nhìn chằm chằm, đều đối với Khương gia ý đồ bất chính. Bây giờ Khương gia nhìn như khổng lồ, có thể hai họa ngầm trùng điệp. Đại cứu mặc dù không ngu ngốc, nhưng năng lực có hạn, tính cách mềm yếu, hắn chống đỡ không dậy nổi lớn như vậy Khương gia. Ngày sau Khương gia tất nhiên sẽ suy bại, cái này đã thành kết cục đã định. Trước khi tới, Lâm Giang Nghiên đã sớm đem Giang Nam thế gia đã điều tra thanh thanh sở sở. Bây giờ Khương gia nhìn như khổng lồ, có thể kỳ thực sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Sở dĩ còn không có bộc phát, chỉ là bởi vì Khương lão gia tử còn sống. Hắn bây giờ lực ảnh hưởng còn tại. Chỉ khi nào đợi đến Khương lão gia tử chết, đến lúc đó Khương gia liền sẽ như là chồng chất xếp gỗ giống như, ầm vang sụp đổ. Khương lão gia tử nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, cho nên, ngươi muốn đem Khương gia kéo đến các ngươi Lâm Vương phủ trấn doanh, để Khương gia trở thành các ngươi Lâm Vương phủ phụ thuộc. Ông ngoại hiểu lầm, cũng không phải là phụ thuộc, mà là hợp tác. Khương lão gia tử cười lạnh, ngươi coi ta không biết Lâm Hàm Trọng. Hắn là ai, ta so ngươi rất rõ ràng. Hắn để mắt tới ta Khương gia, tất nhiên sẽ ăn xong lau sạch, không lưu bất luận cái gì sinh lộ. Lâm Giang Nghiên thở dài, lão già này đối với Vương gia hoán niệm thật đúng là rất sâu. Bây giờ Khương gia thế cục cực kỳ không ổn, cùng ngồi chờ chết, không bằng thừa dịp hôm nay thiên hạ sắp đại loạn, bắt lấy cơ hội duy nhất này. Khương lão gia tử nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, ngươi như thế nào dám cam đoan Lâm Vương phủ có thể tất thắng? Phương Bắc vị kia Hứa Vương trấn thủ biên quan, binh hùng tướng mạnh, bây giờ khí thế của hắn rào rạt ý đồ nhúng chàm kinh thành quân bị. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Khương gia có thể đem nhất định vạn kiếp bất phục. Phản phất ý thức được cái gì, Khương lão gia tử đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, các ngươi cũng nghĩ mưu phản? Đây là Khương lão gia tử duy nhất có thể đoán được mục đích. Lâm Vương phủ cũng nhớ tới binh mưu phản Sư Vương. Ông ngoại ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta Lâm Vương phủ đời đời trung lương, làm sao lại làm ra mưu phản cấp độ kia đại nghịch bất đạo sự tình? Lâm Giang Nghiên khinh lắc đầu. Hứa Vương lòng lang dạ thú, nếu để cho hắn nhập chủ Trung Nguyên, đến lúc đó nhất định sinh linh đồ thán, bách tính dân chúng lầm than, cho nên Lâm Giang Nghiên chậm rãi mở miệng, Lâm Vương phủ tự nhiên có nghĩa vụ giúp đỡ hoàng thất quét sạch mưu phản chi thần. Khương lão gia tử phảng phất dần dần ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên nhìn thật lâu, cũng trầm mặc thật lâu. Nguyên lai, các ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Khương lão gia tử giật mình. Cho nên, ông ngoại suy tính như thế nào? Khương lão gia tử suy nghĩ trầm mặc thật lâu, một lúc sau nói chỉ sợ không thành.
Vì sao? Ta Khương gia mặc dù dồi dào, nhưng lại cũng khó có thể gánh chịu chiến tranh tiêu hao. Đừng cho là ta không biết các ngươi Lâm Vương phủ mục đích, Khương gia chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Giang Nam bên trong nhưng còn có không ít thế gia đối với ta Khương gia nhìn chằm chằm, nếu ta Khương gia lúc này nguyên khí đại thường, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được, ta cũng không thể đem toàn bộ Khương gia tương lai cầm lấy đi đánh cược với các ngươi. Ông ngoại ngươi hiểu lầm. Lâm Giang Nhiên khinh lắc đầu, cười nói, ông ngoại yên tâm, ta lần này đến đây cũng không chỉ là hướng Khương gia vay tiền lương. Nghe nói như thế, Khương lão gia tử đầu tiên là run lên, lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt trở nên có chút khó tin. Không chỉ là Khương gia, bao quát Sở Giang Thành, cùng Giang Nam địa khu tất cả thế gia, lần này đều được vay tiền lương. Lâm Giang Niên cười tủm tỉm nói, ông ngoại ngươi không cần lo lắng bọn hắn sẽ đối với Khương gia bất lợi, bọn hắn một cái cũng đều trốn không thoát. Chương 688, chỉ riêng cùng Hứa Triều Ca, 1, chương 688, chỉ riêng cùng Hứa Triều Ca, 1, Khương phủ hậu viện đỉnh bên trong, Khương Ngữ Tương tại trong đỉnh đi qua đi lại, chờ đợi thật lâu. Làm sao còn không có đi ra? Khương Ngữ Tương dừng bước lại, đẹp đẽ trên gương mặt hơi có chút bất an nhìn hướng về phía trước gian phòng. Lo sợ bất an, sẽ không phải cai ba đi. Khương Ngữ Tương nhẹ giọng thì thào. Nàng có thể quá rõ ràng lão gia tử tính xấu, vừa thối vừa cứng, tăng thêm cùng Lâm Hằng trọng nhiều năm qua ân oán, hắn nhìn thấy tiểu tử thối kia đằng sau, sẽ không náo ra mâu thuẫn gì tới đi. Tiểu tử thối kia tính tình cũng không tốt lắm, chờ chút hai ông cháu này vạn nhất một lời không hợp ồn ào lên, cũng đừng náo ra loạn gì đến. Nghĩ đến đây, Khương Ngữ Tương liền nhịn không được cất bước đi ra đình, đi vào dưới mái hiên, đến gần cửa ra vào. Bất quá vừa đi gần lúc, lại dừng bước. Không đối, không nên sẽ ầm ĩ lên đi. Khương Ngữ Tương cẩn thận nghe chút, cũng không từ trong phòng nghe được âm thanh ồn ào, lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Có thể đi qua lâu như vậy, vẫn không có động tĩnh, cái này khiến nàng do dự có nên đi vào hay không nhìn xem tình huống. Đang lúc Khương Ngữ Tương do dự bất định lúc, két két, cửa phòng đẩy ra, Lâm Giang Niên từ trong phòng đi ra. Khương Ngữ Tương vội vàng bước nhanh đi lên trước, đi ra. "Ân, ngươi cùng lão gia tử?" Khương Ngữ Tương nhịn không được quay đầu mắt nhìn trong phòng, cái gì cũng không thấy, lại nhìn Lâm Giang Niên thần sắc phản ứng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. "Không có cãi nhau đi, vì sao muốn cãi nhau?" Lâm Giang Niên hơi kinh ngạc. "Lão gia tử không có làm khó ngươi chứ?" Nói đến đây, Khương Ngữ Tương sắc mặt có chút nghiêm trọng, nếu là hắn làm khó dễ ngươi, ngươi nói với ta, ta đi tìm hắn tính sổ sách. Gặp Khương Ngữ Tương chăm chú tức giận bộ dáng, Lâm Giang Niên dở khóc dở cười. Thật đúng là cha từ nữ hiếu a. Làm sao lại, ta cùng ông ngoại gặp nhau thật vui, ông ngoại đối với ta cực kỳ yêu thích. Cực kỳ yêu thích. Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương lập tức khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin. Làm sao có thể? Lão gia tử kia trước đó suốt ngày liền không có nói qua một câu lời hữu ích, động một chút lại mắng Lâm Hằng trọng, liên đối Lâm Giang Niên cùng một chỗ cũng mắng. Làm sao lại cực kỳ yêu thích? Chờ chút, nhưng vừa nghĩ đến cái này, Khương Ngữ Tương biểu hiện trên mặt lại đột nhiên ngưng tụ. Lập tức, hầu nghi nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi vừa mới gọi hắn cái gì? Làm sao? Khương Ngữ Tương ánh mắt đột nhiên nhíu lại, ông ngoại, có vấn đề gì không? Không phải Khương Ngữ Tương ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn thật lâu. Một lúc sau, trên mặt mới lộ ra một tia thì ra là thế thần sắc, ngươi tiểu tử thối này, ngược lại là cũng rất có tâm cơ à. Nói thế nào? Sẽ bước mông ngựa. Khương Ngữ Tương cảm khái, nàng minh bạch thứ gì? Nghe không hiểu tiểu di ngươi đang nói cái gì. Lâm Giang Niên một mặt không hiểu đấu. Tiểu tử ngươi chứa được ít. Khương Ngữ Tương cười lạnh đánh giá hắn, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán dự định. Lão gia tử người này tính tình mặc dù thối, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý. Huống chi nói đến đây, Khương Ngữ Tương nhìn qua Lâm Giang Niên gương mặt, khẽ thở dài, ngươi cùng tỷ tỷ như vậy giống, lão gia tử nhất định có thể nhìn ra được. Ngươi một tiếng này ông ngoại, sợ là kêu hắn vui vẻ ra mặt. Khương Ngữ Tương nói thầm, khó trách lão gia tử không có mắng ngươi. Lâm Giang Niên thở dài, ngươi còn hy vọng ông ngoại mắng ta phải không? Vậy cũng không. Khương Ngữ Tương nhíu môi, hắn suốt ngày mắng ta, dựa vào cái gì không mắng ngươi? Khương tứ tiểu thư trong lòng không công bằng, cũng không nghĩ tới, trước kia ở trước mặt mình làm ra vẻ thành thục Khương Ngữ Tương, lại còn có như vậy tính toán chi li một mặt. Đúng rồi, chỉ riêng đâu? Lúc này, Lâm Giang Niên hỏi tới chính sự. Từ hắn tiến Khương phủ đến bây giờ, thấy qua lão gia tử đằng sau, chính sự cũng coi là có một kết thúc, nên làm mặt khác chuyện chính. Nhưng đến hiện tại, cũng còn không có gặp chỉ riêng hạ lạc. Nàng không tại trong phủ. Đi đâu? Không biết. Tiểu di ngươi cũng không biết nàng đi đâu. Nếu không muốn như nào? Khương Ngữ Tương liếc mắt nhìn hắn, ngay cả ngươi cũng không quan tâm tung tích của nàng, ta vì sao muốn quan tâm? Lâm Giang Niên dở khóc dở cười, nghe Khương Ngữ Tương giọng điệu này, dường như đang giận. Tiểu di đừng làm rộn, ngươi liền nói cho ta biết nàng ở đâu đi. Không biết, chính ngươi đi tìm đi. Khương Ngữ Tương hừ nhẹ một tiếng, trắng Lâm Giang Niên một chút, ta nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không giống là thế nào quan tâm nàng bộ dáng. Ngươi tìm được tìm không thấy coi như xong. Nói đi, Khương Ngữ Tương nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, quay người tiêu sái lện bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi, dường như tâm tình không tệ. Dương Châu Giang Lâu. Trung trung điệp điệp nước sông từ ngoài thành chảy xuôi vào trong thành, đem lớn như vậy Sở Giang thành chia làm mấy cái bản khối, Giang lưu chậm rãi bên dưới, giữa hè thời gian, chân trời dáng chiều phản chiếu nhập trong nước sông, vừa lúc thu thủy trung trường thiên một màu. Trên mặt sông có thuyền thỉnh thoảng chậm rãi qua, Lạc Hà nổi bật cái này tuyệt mỹ thời khắc, Giang diện đỉnh trên lầu, có nhẹ âm chậm rãi huyền chuyển vang lên. Tầng cao nhất phía trên, hơi có vẻ hỗn tạp tĩnh. Bốn phía trống rỗng, dư bày biện một tấm bàn trà, giờ phút này, mặt bàn bên cạnh đang ngồi lấy hai bóng người.
một vị thân mang lụa mỏng váy dài nổi bật nữ tử, chính đoan ngồi bàn trà bên cạnh. Ước chừng mười mấy tuổi niên kỷ, chính là thiếu nữ nụ hoa chấm nở niên kỷ, đẹp đẽ dung mạo, tuyệt mỹ hình dáng, cùng cái kia không thi phấn trang điểm, lại kinh diễm chúng sinh thanh lãnh khuôn mặt. Ngồi ở đằng kia, liền có một cố nói không ra thanh lãnh tuyệt trần chi khí. Một bộ lụa mỏng váy dài, một mặc mà không phổ thông, đem thiếu nữ nổi bật dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Nàng thân sắc thanh lãnh, bưng lên chén trà trên bàn, môi đỏ khẽ nhấp một cái, đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn thoáng qua ngồi ở phía đối diện thân ảnh. Thân tính lạnh nhạt, ngữ khí không lạnh không nhạt, ngươi không nên tới tìm ta. Tại thiếu nữ đối diện, đồng dạng ngồi một vị tuổi tác tương tự, hình dạng thanh tú. Nam tử. Nói đúng ra, hẳn là một cái nữ giả nam trang cô nương. Một tấm đồng dạng cực kỳ thanh tú đẹp đẽ gương mặt, môi hồng răng trắng, ánh mắt sáng tỏ, da thịt trắng nõn, nhìn như cái thanh tú nam tử. Nhưng cẩn thận nhìn lên, liền có thể gặp cái kia cong cong lông mi thật dài, môi mỏng mũi ngọc tinh xảo, đều không che giấu được thanh tú. Cùng cái kia một thân thư sinh nho sĩ áo xanh trường bào, nhìn xem dường như người nam tử, có thể cái kia nho vào phía dưới, cái kia khó mà không cách nào hoàn toàn che lấp, mà hơi có vẻ trống tròn bộ ngực đầy đặn, đều đưa nàng thân phận bán không còn một mảnh. Là cái nương môn. Giờ phút này, cái này nữ giả nam trang cô nương trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, tay phải vừa thu lại cái kia nhẹ lay động quạt xếp, nhíu mày, vì sao không nên tìm ngươi? Chỉ riêng đôi mắt cụ xuống, lặng lặng nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, ta sẽ giết ngươi. Thật sao? Nàng khẽ cười một tiếng, lại lắc đầu, ta không tin. Ngươi nhất định sẽ không giết ta. Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh mà mang theo một chút lạnh ý nhìn xem nàng. Ngươi không cần đối với ta có như thế lý, ta biết ngươi đang trả cái gì. Mà ta vừa lúc đâu, cũng đúng lúc biết một chút nội tình giọng nói của nàng một trận, ngươi có muốn hay không biết? Không muốn. Chỉ Diên trả lời thanh lãnh mà gọn gàng mà linh hoạt. Cái này đáng tiếc. Nàng khẽ cười một tiếng, hình như có chút tiếc hận. Chương 688, Chỉ Diên cùng Hứa Triều Ca, 2, chương 688, Chỉ Diên cùng Hứa Triều Ca, 2, xem ra ta phải tự mình đi nói với hắn nói chuyện. Lời này vừa nói ra, liền gặp Chỉ Diên ánh mắt rõ ràng biến đổi, mười phần sắc bén, ngươi đến cùng có mục đích gì? Nàng hướng về phía Chỉ Diên ngon ngọt cười, ngươi đoán. Phanh. Chỉ Diên mặt không biểu tình, một trưởng bộ tại trước người hai người trên bàn trà. Một giây sau, trên bàn trà lập tức xuất hiện một vết nứt. Vết rách từ bàn trà trung tâm hiện lên, trong nháy mắt lan tràn, hướng phía nàng tới gần. Sắc mặt nàng lạnh nhạt, đột nhiên vung trong tay quả xếp, đập xuống tại trên bàn trà. Một đạo khác vết rách hiện hiện, thuận thế đụng tới vết nứt kia. Lạch cạch. Trong chốc lát, bàn trà chia năm xẻ bảy. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm cho bụi, hai người đứng đối mặt nhau. Chỉ Diên ánh mắt băng lãnh, mang theo địch ý cùng cảnh giác. Xem ra, ngươi thật rất quan tâm hắn. Nhất Tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát. Giọng nói của nàng nghiền ngẫm, ngươi lo lắng ta gây bất lợi cho hắn. Chỉ Diên lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Ta nếu là không đâu. Ngữ khí của nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, dường như cố ý khiêu khích lấy. Nhưng mà, Chỉ Diên nhưng lại không ngờ nàng trong tưởng tượng như vậy nổi trận lôi đình. Chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, thu tầm mắt lại. Quay người, chuẩn bị rời đi. Nghe nói, hắn hôm nay đã đến Dương Châu thành. Nguyên bản xoay người Chỉ Diên, đột nhiên dừng một chút, dừng bước lại. Thế nhưng là, hắn nhưng không có trước tiên tới tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Thanh âm của nàng tiếp tục vang lên. Chỉ Diên đứng tại chỗ, không có động tĩnh. Bên người nàng nữ nhân nhiều lắm, ngươi bất quá chỉ là một trong số đó, mà lại, ngươi chỉ là cái thị nữ. Khoe miệng nàng có chút giơ lên, so với vị trưởng công chỗ kia, ngươi chỉ là cái không có ý nghĩa thị nữ. Trong mắt hắn, chỉ sợ cũng không trọng yếu. Gặp Chỉ Diên đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong nội tâm nàng hiện lên lên một tia đắc ý cười lạnh, chính là muốn nói tiếp lúc nào, lại nghe được Chỉ Diên bình tĩnh không lạnh không nhạt mở miệng. Hắn tới. Nàng đột nhiên khẽ giật mình, nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng. Ngay sau đó, liền nghe được một cái tiếng bước chân tới gần. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh lâu cửa ra vào. Một giây sau, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Giang Nghiên. Đỉnh lâu bên trên, Lâm Giang Nghiên chậm rãi đi tới. Tầm mắt của hắn ánh mắt, lần đầu tiên rơi vào phía trước cái kia đạo lụa mỏng bóng hình xinh đẹp bên trên. Tiếp đấy, ánh mắt liền không rời ra. Mà đỉnh lâu bên trong Chỉ Diên, vừa lúc ánh mắt cũng chính rơi vào trên người hắn, hai người ánh mắt giao hội thời khắc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, giờ khắc này, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ suy nghĩ đang nổi lên. Lâm Giang Niên dừng bước lại, nhìn trước mắt đạo này quen thuộc mà hơi có chút lạnh nhạt thân ảnh. Tiểu Bán Niên không thấy, Chỉ Diên xinh đẹp hơn. Thiếu nữ dần dần nảy nở, duyên dáng yêu kiều. Cùng lúc đó, trên người nàng cái kia cấu ngày xưa thanh lãnh khí chất, đang nhìn gặp Lâm Giang Niên một sát na này, tựa như băng tuyết hòa tan giống như, không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, Lâm Giang Niên nhìn qua trước mắt đạo này mong nhớ ngày đêm nhiều ngày thiếu nữ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nguyên bản rất nhiều lời muốn nói, tại lúc này lại đột nhiên dừng lại. Ta tới. Cuối cùng, hắn tất cả lời muốn nói, hội tụ thành cái này đơn giản ba chữ. Ân. Chỉ Diên điểm nhẹ đầu, lời ít mà ý nhiều. Thiếu nữ đẹp đẽ trên gương mặt, dường như bình tĩnh như trước. Có thể cặp kia sáng tỏ đôi mắt, nhưng cũng bán rẻ nàng thời khắc này cảm xúc. Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần. Một bước, hai bước, ba bước. Trong tầm mắt Chỉ Diên dung mạo càng rõ ràng, phảng phất hoàng hốt. Chỉ Diên hắn nhẹ giọng mở miệng, giống như muốn nói gì. Ngươi, làm sao biết ta ở chỗ này? Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, hình như có chút nghi hoặc. Tiểu Di nói cho ta biết. Lâm Giang Niên trả lời. Mặc dù Khương Ngữ Tương lúc trước hờn dỗi, để Lâm Giang Niên chính mình đi tìm Chỉ Diên hạ lạc. Bất quá tại Lâm Giang Niên quấn quýt chặt lấy bên dưới, cuối cùng vẫn nói cho hắn Chỉ Diên hướng đi. Chỉ Diên nghe nói, giữ im lặng, nhẹ gật gật đầu. Đang lúc Lâm Giang Niên còn muốn mở miệng nói cái gì lúc, rốt cục nghe được bên cạnh chuyển tới một ngột ngạt mang theo một chút tức giận thanh âm. Hai người các ngươi anh em là hoàn toàn không có đem ta để ở trong mắt có đúng không? Thanh âm rất giận dữ, mang theo vài phần đủ oán. Lâm Giang Niên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh cái kia đạo nữ giả nam trang thân ảnh bên trên. Khi nhìn rõ ràng gương mặt của đối phương lúc, Lâm Giang Niên đôi mắt đột nhiên nheo lại, là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trước mắt vị này nữ giả nam trang nữ tử, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Người này hắn cũng không lạ lắm, khuôn mặt quen thuộc này bảng, không phải là ngày xưa ở kinh thành gặp qua hai lần, Hứa Châu vị quận chúa kia, Hứa Triều Ca, nàng tại sao lại ở chỗ này? Như thế nào lại ở chỗ này gặp Chỉ Diên? Phảng phất ý thức được cái gì, Lâm Giang Niên đột nhiên quay đầu nhìn Chỉ Diên một chút, đã thấy Chỉ Diên thần sắc bình tĩnh, hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Lâm Giang Niên lúc này minh bạch hết thảy. Làm sao? Bản quận chúa không thể tới a? Mặc một thân thư sinh nho sĩ trang, mắt ngọc mày ngài Hứa Vương quận chúa trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên dò xét vài lần, chậm rãi tiến lên, giống như cười mà không phải cười. Lâm Giang Niên hơi nhíu mày, lập tức lại triển khai. Hứa Vương quận chúa tự nhiên có thể đến, bất quá Lâm Giang Niên dừng lại, quận chúa lúc này không nên tại Hứa Châu chủ bị lấy mưu phản sự tình, làm sao còn có lòng dạ thanh thản tới đây đi dạo. Lời này vừa nói ra, Minh Hứa Triều Ca sắc mặt biến hóa biến, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại sẽ như thế ngay thẳng. Nhưng nàng lập tức lại rất nhanh nheo mắt lại, thế tử điện hạ nói đùa, ta Hứa gia đời đời trung lương, đối với triều đình trung thành tuyệt đối, làm sao lại làm ra mưu phản tiến hành đến? Thật sao? Ta không tin. Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, có bản lĩnh ngươi dùng cả nhà ngươi tính mệnh phát thể độc. Hứa Triều Ca, trên mặt nàng dáng tươi cười hơi cường, một lát sau mới dần dần khôi phục, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngoài cười nhưng trong không cười nói thế tử điện hạ cũng thật là biết nói đùa. Bản thế tử cũng không có nói cho ngươi cười. Ai ngờ, Lâm Giang Niên lại vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói các ngươi Hứa gia sẽ không mưu phản, ngươi ngược lại là phát thể độc à? Làm sao? Không dám a. Hứa Triều Ca dần dần hô hấp dồn dập, cái kia bị nho bảo bao khỏa không được độ ngực đột nhiên trên dưới phập phồng, dường như muốn nhảy ra. Rõ ràng bị tức không nhẹ. Nàng khẽ cắn răng ngà, giống như hoàn toàn không ngờ tới đối phương căn bản không cho nàng bất kỳ mặt mũi gì. Thế tử điện hạ, tất cả mọi người là người thông minh, cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Lâm Giang Niên cười nhạo, giả bộ hồ đồ chẳng lẽ không phải ngươi sao? Nếu đều đã dự định mưu phản, làm gì còn như vậy che che lấp lấp. Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, ta nếu là ngươi, liền trực tiếp thừa nhận. Có gì ghê gớm đâu? Hứa Triều Ca, trực tiếp thừa nhận. Hắn ngược lại là sẽ nói, ai sẽ thừa nhận chính mình mưu phản? Đây chính là mất đầu tội lớn. Cho dù là thật muốn làm phản, cũng tuyệt không có khả năng thừa nhận. Hứa Triều Ca sao có thể không có ý thức được, kẻ này rõ ràng là cố ý buồn nôn hắn. Trong lòng một trận tức giận, nhưng vẫn là hít thở sâu một hơi, đè nén xuống. Chương 689, hiểu chuyện làm cho đau lòng người, 1, chương 689, hiểu chuyện làm cho đau lòng người, 1, xem ra, thế tử điện hạ không thế nào hoan nên ta hả? Ánh mắt đấy tức giận chợt lóe lên, Hứa Triều Ca rất nhanh khôi phục như thường, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Niên, trên mặt một lần nữa hiện lên một vẻ giống như cười mà không phải cười. Ngươi mới ý thức tới sao? Lâm Giang Niên lườm nàng một cái, bản thế tử cùng ngươi rất quen sao? Vì sao muốn hoan nghênh ngươi? Nhìn nàng lời nói này, Lâm Giang Niên cùng với nàng rất quen sao? Không có chút nào quen thuộc, cũng chính là tại kinh thành gặp qua hai mặt, đồng thời lúc ấy còn gây rất không thoải mái. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, không những không phải bằng hữu, thậm chí còn có thù. Như thế dưới tình huống, Lâm Giang Niên có thể hoan nghênh nàng a? Nếu đổi lại là người khác, dù là dưới mắt có thù, chỉ sợ cũng phải che giấu một hai. Nhưng Lâm Giang Niên lại hoàn toàn không cho nàng mặt mũi này, khiến cho Hứa Triều Ca trên mặt vừa hiện hiện nụ cười lại lập tức ngưng kết. Nàng đột nhiên nheo mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên thật lâu. Một lúc sau, dường như đè nén xuống trong lòng cảm xúc. Đã thế tử điện hạ không chào đón bản quận chúa, kia bản quận chúa sẽ không quấy rầy điện hạ cùng giai nhân ôn chuyện. Dứt lời, Hứa Triều Ca ánh mắt rơi vào Chỉ Diên trên thân, ý vị thâm trường nhìn nàng hai mắt. Lập tức, quay người rời đi đình lâu. Lâm Giang Niên cũng không ngăn cản, chỉ là nhìn qua vị quận chúa này rời đi bóng lưng, hơi híp mắt lại. Một lúc sau lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh Chỉ Diên, gặp nàng ánh mắt cũng giống nhau rơi vào trên người đối phương. Yên lặng nhìn chăm chú, dường như khẽ nhíu mày. Nàng làm sao lại tới tìm ngươi? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. Hứa Triều Ca sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn chính xác có chút vượt quá Lâm Giang Niên dự kiến. Trong lòng của hắn có chút suy đoán. Chỉ Diên có chút thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, nàng là hướng về phía ngươi tới. Ta. Lâm Giang Niên liền giật mình, nghi ngờ nhìn về phía Chỉ Diên, nàng hướng về phía ta tới làm gì? Chỉ Diên nhẹ lay động đầu. Nàng còn vẫn không biết rõ mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì, nhưng động cơ của nàng đã rất rõ ràng, nàng muốn lôi kéo ta. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng. Lôi kéo? Lâm Giang Niên trên mặt hiện hiện một vẻ ngạc nhiên, vị này Hứa Vương quận chúa đầu óc sẽ không phải là ở lệ ở. Lôi kéo Chỉ Diên? Lập tức, Lâm Giang Niên dường như ý thức được cái gì, thần sắc có hơi hơi ngưng. Thấp mắt lúc, vừa vặn lại cùng Chỉ Diên đối mặt bên trên. Chương này không thi phấn trang điểm, thanh tú khuôn mặt tịnh lệ gần trong gang tấc, cặp kia nhu nhu ánh mắt dường như hiện ra tâm tình gì, tĩnh tĩnh nhìn qua nàng. Nàng, không thích hợp. Lâm Giang Niên mở miệng. Chỉ Diên không nói, nhẹ gật đầu. Bây giờ phương Bắc chiến sự báo nguy, nàng không ở lại Hứa Châu, lại thật xa chạy đến nơi đây đến Lâm Giang Niên nheo mắt lại, toan tính chỉ sợ không nhỏ. Hắn suy nghĩ một lát, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hứa Nhiên đâu? Hắn cũng tới a? Chỉ Diên nhẹ lay động đầu, không rõ ràng. Cho đến trước mắt,
tạm thời chỉ có vị này Hứa Vương quận chúa xuất hiện tại Sở Giang Thành. Về phần vị kia Hứa Vương thế tử, tạm thời tung tích không rõ. Xem ra, bọn hắn hành động rất nhanh. Lâm Giang Nghiên lặng tiếng nói, trong lòng của hắn đã có suy đoán, chỉ là tạm thời còn không xác định. Dừng lại sau, Lâm Giang Nghiên lấy lại tinh thần, tạm thời đem này suy nghĩ ném sau, cúi đầu nhìn qua trước mắt Chỉ Diên, ánh mắt dần dần biến nhu hòa. Non nửa năm không gặp, trước mắt Chỉ Diên dường như không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ như nửa năm trước. Lâm Giang Nghiên trong trí nhớ cái kia nàng giống nhau như lúc, hình dạng khuynh thành, thanh tú tinh xảo bên trong mang theo vài phần thanh thuần. Vậy cái kia bị đặc hữu thanh lãnh khí chất, lại đưa nàng lăn lộn trên thân hạ khí tức triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Nàng tinh tinh đứng tại trước mắt, liền cho người ta một loại không dám tùy tiện xúc phạm lãnh diễm mỹ. Mà cái này một bệnh lãnh diễm, lại cùng Trường Công chúa loại kia hoàn toàn hàn ý chỗ khác biệt. Nàng nhìn về phía Lâm Giang Nghiên lúc, đấy trong mắt thỉnh thoảng lóe lên mấy phần hoảng hốt, cùng tưởng niệm chi sắc, khiến cho trên người nàng nhiều hơn mấy phần chân thực cảm giác. Xa cách từ lâu tháng tân hôn, nửa non năm này phân biệt, chỗ góp nhặt cảm xúc, phản phất tại giờ phút này bắn ra. Chỉ Diên dường như đã nhận ra Lâm Giang Niên thần sắc phản ứng, nàng có chút nước mắt, ánh mắt nhìn chăm chú tại Lâm Giang Niên trên mặt, phát giác được cái kia ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú trên người mình, hình như có chút không được tự nhiên. Lại có chút rời đi ánh mắt, trắng non thanh tú trên khuôn mặt, nổi lên một vệt nói không ra đỏ bừng. "Ngươi, nhìn ta làm gì?" Nhu hòa ngữ khí, hình như có chút khẩn trương. "Lâu như vậy không gặp, suy nghĩ nhiều nhìn xem ngươi." Lâm Giang Niên trả lời. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên khuôn mặt của nàng, nhìn chăm chú nàng tất cả chi tiết. Nghe nói như thế, Chỉ Diên dường như run lên. Ngay sau đó, liền xoay mở thân thể, ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa thanh lãnh. "Ngươi nên sớm một chút tới." Nghe nói như vậy, Lâm Giang Niên dừng lại, đây là tại đoán trách hắn tới chậm. "Ta đây không phải Lâm Giang Thành chuyện bên kia một chỗ lý xong, liền ngựa không dừng vó chạy đến tìm ngươi đi." Lâm Giang Niên cười nhẹ giải thích, cất bước tiến lên, giang hai tay ra muốn ôm nàng. Chỉ Diên lại dường như sớm phát giác, lùi lại một bước, tránh đi Lâm Giang Niên ôm ấp. Dừng bước lại, ngước mắt rơi vào trên người hắn, "Chưa hẳn a." Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên trong lòng một chút lộ bộ. Đây là muốn cùng hắn tính cái nào bức chướng. Bất quá, Chỉ Diên nhưng lại chưa nói thêm cái gì, chỉ là vẫn như cũ tính tính nhìn chăm chú lên hắn một lát. "Vương gia còn tốt chứ?" "Rất tốt. Lần trước ám sát." Chỉ Diên dừng lại, "Là giả." Hiển nhiên, Chỉ Diên cũng đã ý thức được trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Ám sát là thật, nhưng Vương gia thương thế không nghiêm trọng lắm. Lâm Giang Niên chậm rãi mở miệng, đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói cho Chỉ Diên nghe. Theo Vương gia gặp chuyện, tương kế tiểu kế trang trọng binh, dẫn phát Lâm Giang thành nội các thế gia ở giữa suy đoán, ngo ngoe muốn động. Cuối cùng, theo Lâm Giang Niên trở lại Lâm Giang thành, dẫn phát một loạt ân oán mâu thuẫn, thừa cơ đem những này ngo ngoe muốn động thế gia một mẻ hốt gọn. Sau lần này, toàn bộ Lâm Giang thành nội thế gia cơ hồ đều lọt vào khác biệt trình độ chèn ép. Nhất là trước kia những cái kia cùng Lâm Vương phụ không hợp, thậm chí là vụ trộn cùng triều đình hoặc là thế lực khác cấu kết thế gia, cơ hồ đều không thể trốn qua đi, bị Lâm Vương phủ một mẻ hốt gọn. Thêm nữa Lâm Giang Niên lần này như thế cao điệu hành vi, khiến cho Lâm Vương phủ quyền uy tại Lâm Giang thành nội đạt đến đỉnh phong. Mà cái này, đối với Lâm Giang Niên ngày sau tiếp nhận Lâm Hằng trọng vị trí cũng có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Bây giờ Lâm Giang thành bách tính đã dần dần tiếp nhận hắn vị này Lâm Vương thế tử. Không ít người cũng phát hiện, thế tử điện hạ cũng không như lúc trước trong truyền thuyết như vậy hoàn khố hỗn trướng. Ít ra bây giờ nhìn xem giống như là người. Chỉ Diên tĩnh tĩnh nghe Lâm Giang Niên nói đến đây đoạn thời gian Lâm Giang thành nội chuyện đã xảy ra, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù có theo Lâm Giang thành truyền đến tình báo, nhưng trong đó rất nhiều chi tiết cũng không phải là rõ ràng như vậy. "Vậy còn ngươi?" Đợi đến Lâm Giang Niên sau khi nói xong, lại đột nhiên nhìn về phía Chỉ Diên, "Mấy tháng này, ngươi tại Khương gia làm cái gì?" Nghe tiểu di nói, "Ngươi bể bộn nhiều việc." Chỉ Diên ánh mắt đấy hiện lên vẻ khác lạ, bình tĩnh nói, "Cũng không chuyện gì." "Vậy sao?" Chương 689, hiểu chuyện làm cho đau lòng người, 2, chương 689, hiểu chuyện làm cho đau lòng người, 2. Lâm Giang Niên không thể nào tin được, có chút xích lại gần trước gót chân nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, thật. Chỉ Diên bình tĩnh cùng Lâm Giang Niên nhìn nhau, thanh lanh ánh mắt dường như hiện lên một tia ngượng ngùng. Nàng có chút triệt thoái phía sau một bước, thu hồi ánh mắt. "Cũng nói cho ta một chút, trong khoảng thời gian này Khương gia chuyện a?" Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. "Khương gia chuyện gì xảy ra, hắn đại khái đều đã hiểu rõ. Nhưng liên quan tới Khương gia cụ thể chi tiết, cũng giống nhau cũng không phải là quá rõ ràng." Khương gia Chỉ Diên dừng lại, còn đang muốn nói cái gì lúc, đã thấy Lâm Giang Niên lại chậm rãi đi đến nàng bên cạnh, sau đó xe nhẹ đường quen đưa tay từ phía sau ôm nàng eo thon chi. Thiếu nữ da thịt hoàn toàn như trước đây tuyết trắng non mềm, dù là cách y phục vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia tuyệt hảo xúc cảm. Vòng eo tinh tế, uyển chuyển một nắm, co giãn 10 phần xích lại gần thời điểm, có thể ngửi ngửi được theo Chỉ Diên trên thân truyền đến kia quen thuộc trận trận mùi thơm ngát. Lâm Giang Niên nhịn không được hít vào một hơi thật sâu, chính là cái này hương vị. Quá hoài niệm. Thiếu nữ dáng người dường như có chút cứng lại, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, trong mắt dường như hiện hiện một vẻ xấu hổ, nguyên bản khuôn mặt trắng nõn dường như càng đỏ chút. Bất quá, nàng cũng tỉnh không có dãy rủa, chỉ là dường như hồi lâu lạnh nhạt chút, có chút lạ lẫm, kia có chút thân thể cứng ngắc chưa tới một hồi, dường như dần dần quen thuộc. "Nói tiếp a." Thấy Chỉ Diên bỗng nhiên không nói chuyện, Lâm Giang Niên lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía tấm kia tinh xảo bên mặt, khẽ cười nói, "Nói tiếp nói, Khương gia thế nào?" Chỉ Diên trầm mặc hạ, vừa rồi có chút kềm chế trong lòng hiện lên lên kia vẻ thẹn thùng, nhẹ giọng chậm rãi nói lên Khương gia bây giờ tình cảnh. "Lão gia tử tình huống thân thể cũng không tốt, năm trước lây nhiễm một trận phong hàn sau bệnh nặng không dậy nổi, trước đó vài ngày mới tốt nữa không ít, nhưng đại phu nói chỉ sợ thời gian không nhiều, Khương gia nội bộ những năm này chất đống không ít mâu thuẫn, những cái kia chi thứ đám tử đệ cũng không phục Khương Chính, một mực tại mình tranh ám đấu giang nam, những cái kia thế gia cũng chầm chậm chuẩn Khương gia thất thế, mong muốn theo Khương gia kiếm một chén canh chân. Trời dáng chiều chậm rãi rơi xuống, giữa thiên địa bị nhuộm thành hào quang sắc. Mờ tối trên mặt sông, thủy quang dập dờn, nơi xa có một đám bay về phía nam chim chóc không ngừng phiêu đãng trên không trung, đem giờ phút này hình tượng biên khắc thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Dương Châu sông trên lầu, bốn phía yên tĩnh. Tầng cao nhất phía trên, chỉ có hai thân ảnh tĩnh tĩnh giúp vào với nhau. Lâm Giang Nghiên ôm trong ngực chỉ riêng kia mềm mại thân thể, non nửa năm không thấy, tưởng niệm cảm xúc phảng phất tại giờ phút này ngưng tụ thành thực chất. Chỉ riêng vẫn như cũ nhẹ giọng mở miệng lấy, nói đến đây mấy tháng chứng kiến hết thảy. Nàng đi theo Tiểu Di một đoàn người, theo kinh thành một đường xuôi nam, dọc theo đường thủy trở lại Khương gia, kế tiếp tại Khương gia ở một cái chính là 2-3 tháng. Mấy tháng này thời gian cũng là coi như bình tĩnh, Khương gia vốn là chỉ riêng nửa cái nhà, nàng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối với cái này hết sức quen thuộc. Nói như vậy, hiện tại Khương gia thế cục rất hỗn loạn. Lâm Giang Nghiên ôm ấp lấy trong ngực mềm mại hương ngọc thân thể mềm mại, cười khẽ ôn đối. Chỉ riêng trắng non trên gương mặt dường như hiện ra một vệt lơ đãng hương nhuận, nàng ngước mắt nhìn Lâm Giang Nghiên một cái, trước đó là, hiện tại không nhất định. Vì sao nói như vậy? Bởi vì, điện hạ ngươi tới. Nghe nói như thế, Lâm Giang Nghiên nhíu mày, lời này của ngươi nói, giống như bản thế tử có thể thay đổi cục diện này như thế. Điện hạ, không có sao. Chỉ riêng bình tĩnh hỏi lại. Cái này trái ngược hỏi, cũng là đem Lâm Giang Nghiên cho hỏi sự sốt. Nhìn qua trước mắt trương này không thi phấn trang điểm, lại thanh tú tinh xảo gương mặt, Lâm Giang Niên dường như ý thức được cái gì, nhắm lại mắt. Đông nhiên đưa tay, tại thiếu nữ kia y phục bao khỏa phía dưới, hơi nô bệnh lên tròn trịa trên cặp mông vỗ một cái. Ba. Không nặng không nhẹ, vừa vặn phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Khẽ run xúc cảm, dường như vô cùng có giãn. Vương gia có phải hay không đã nói cho người cái gì? Trong chốc lát, một vệt đỏ bừng chi sắc theo chỉ riêng trên mặt hiện hiện. Nàng có chút trợn to đôi mắt đẹp, dường như không nghĩ tới Lâm Giang Niên vậy mà lại đông nhiên ra tay với nàng. Một cỗ xấu hổ hoảng cảm xúc đột nhiên theo trong lòng nhảy lên, nàng xấu hổ nhẹ chừng Lâm Giang Niên một cái, ý đồ dậy khỏi thân. Nhưng Lâm Giang Niên lại đưa nàng ôm chặt hơn, giống như cười mà không phải cười, người chạy chỗ nào đâu? Chỉ riêng gương mặt kia da thịt trắng loan phía trên một chút điểm đỏ bừng, xấu hổ không thôi, khẽ cắn môi dưới nhìn hắn chằm chằm. Hình như có vô hạn ý xấu hổ. Đập đau. Lâm Giang Niên nhíu mày, lập tức lại cười mị mị, đến, ta giúp ngươi xoa xoa. Nói, Lâm Giang Niên liền lại đưa tay dự định giúp nàng nặn một cái vừa mới bị đập địa phương. Chỉ riêng thân thể mềm mại lập tức cứng đờ. Vô ý thức đưa tay ngăn khuất cái mông sau, nhưng lập tức lại ý thức được chính mình cái này tư thế có chút quá mức, thân thể lại cứng đờ cứng rắn, sững sờ tại nguyên chỗ. Mà Lâm Giang Niên nhìn xem nàng bộ này ngây ngốc bộ dáng, lập tức cười càng vui vẻ hơn. Mắt thấy chỉ riêng càng thêm xấu hổ, Lâm Giang Niên lúc này mới không tiếp tục trêu cợt nàng, mà là tiếp tục hỏi đề tài mới vừa rồi, vương gia nói cho người cái gì? Chỉ riêng trên mặt đỏ vẫn chưa hoàn toàn rút đi, nàng trợn nhìn Lâm Giang Niên một cái, hình như có phong tình bạt trùng. Vương gia cái gì đều không có nói với ta. Thật. Lâm Giang Niên lại có chút không tin. Mong muốn lấy chỉ riêng kia thanh tịnh ánh mắt, lại không thể không tin tưởng. Chỉ riêng bình thường sẽ không gặp người. Vậy ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì? Lâm Giang Niên tiếp tục hỏi. Chỉ riêng trầm mặc hạ, dường như bình phục cảm xúc, lập tức mới nói, đoán. Đoán. Lâm Giang Niên hơi ngạc nhiên không sai, nhìn qua trước mắt chỉ riêng, lập tức cảm khái, chỉ riêng ngươi quả nhiên thông minh. Chỉ riêng đôi mắt cụp xuống, cũng không mở miệng. Chỉ riêng, ngươi chẳng lẽ không hỏi xem, ta lần này đến cùng đến Giang Nam làm gì? Lâm Giang Niên gặp nàng không nói lời nào, lại mở miệng nói. Chỉ riêng ngước mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Điện hạ bằng lòng lúc nói, tự nhiên sẽ nói. Bình tĩnh ngữ khí, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Thế thế, Lâm Giang Niên khẽ thở dài, ngươi có biết hay không, dạng này sẽ có vẻ ngươi rất hiểu chuyện. Chỉ riêng không có lên tiếng, chỉ là bình tĩnh gật đầu. Hiểu chuyện nhường bản thế tử có chút đau lòng. Lâm Giang Niên nhìn qua nàng nhu hòa tuyệt mỹ khuôn mặt, đột nhiên nhẹ nhàng đưa tay chậm rãi vuốt ve hạ. Chỉ riêng run lên, nhưng không có phản kháng, tùy ý Lâm Giang Niên tay rơi vào trên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, hình như có cố dị dạng cảm xúc hiện lên. Trong khoảng thời gian này, vất vả hủy quất ngươi. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Mặc dù chỉ riêng không nói, nhưng Lâm Giang Niên đã đoán được nàng trong khoảng thời gian này đang làm gì. Chỉ riêng rõ ràng sửng sốt một chút, ngước mắt cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. Thiếu nữ môi đỏ khẽ nhếch trương, dường như muốn mở miệng giải thích cái gì, nhưng không có mở miệng. Lâm Giang Niên giắt bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng nắm chặt, kỳ thật, lần này ta đến Khương gia hoàn toàn chính xác còn có mục đích khác, bất quá, những này đều chỉ là nhất tiện. Chỉ có tới đón ngươi mới là chính sự. Lâm Giang Niên tĩnh tĩnh nhìn qua nàng, ngữ khí nhu hòa, "Chỉ riêng, ta tới đón ngươi về nhà." Chương 690, một nhà đoàn tụ, một, chương 690, một nhà đoàn tụ, một, sắc trời dần tối. Khương phủ bên trong, kia xú tiểu tử còn chưa có trở lại. Trong thiền thính, thân mang một bộ vàng ấm váy dài Khương Ngự Tương ngồi dưới mái hiên, ngước mắt nhìn về phía nơi xa ngoài viện sắc trời đã ngầm hạ. Tứ tiểu thư, thế tử điện hạ cùng chỉ riêng tiểu thư cũng còn không có trở về. Bên cạnh nha hoàn nhỏ giọng mở miệng. Nghe nói như thế, Khương Ngự Tương xinh đẹp lông mày nhíu chặt, vẫn chưa trở lại. Sẽ không phải là chạy tới chỗ nào lãng? Khương Ngự Tương cau mày. Cũng đúng. Non nửa năm không gặp, dưới mắt hai người tất nhiên là cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc, đụng một cái liền. Lúc này, những người khác không đều là trước mắt. Hai người không chừng. Đêm nay đều không trở lại. Nghĩ đến đây, Khương Ngự Tương thần sắc biến càng thêm kỳ quái. Chu trừ, trong lòng hiện lên một tia quái dị ý nghĩ.
Một lúc sau, Khương Ngữ Tương tập trung ý chí, yếu ớt thở dài. Tính toán, mặc kệ bọn hắn. Khương Ngữ Tương chậm rãi đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, ngoài viện truyền đến bước nhanh tiếng vang động tĩnh, tứ tiểu thư, điện hạ cùng chỉ Diên tiểu thư trở về. Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương đôi mắt đột nhiên sáng lên, bước nhanh bước về phía bên ngoài phòng. Khương phủ ngoài cửa, một chiếc xe ngựa chậm rãi đình chỉ rơi xuống. Lâm Giang Niên cùng chỉ Diên thân ảnh xuống xe ngựa, trở lại Khương phủ. Chỉ Diên, trong phủ, Khương Ngữ Tương cất bước đi đến hai người trước người, xem kỹ giống như đánh giá hai người. Nhất là Khương Ngữ Tương ánh mắt rơi vào chỉ Diên trên thân, thấy chỉ Diên ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt thanh tịnh, trên mặt cùng quần áo trên người đều cực kỳ hoàn chỉnh lúc. Chẳng biết tại sao, trong lòng khẽ buông lòng cầu khí. Lập tức, ánh mắt mới rơi vào Lâm Giang Niên trên thân. Tiểu Di ngươi cái này, xem ta ánh mắt là có ý gì? Lâm Giang Niên cảm giác có chút không thích hợp. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi hôm nay sẽ không trở về nữa nha. Khương Ngữ Tương đáy trong mắt hiện hiện một vẻ dị sắc, khóe miệng có chút giơ lên, đánh giá hai người. Ý vị thâm trường. Lâm Giang Niên nghe hiểu. Tiểu Di sao lại nói như vậy, chúng ta không trở lại có thể đi cái nào? Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng. Ai biết được. Khương Ngữ Tương lườm hai người một cái, lại nhìn về phía Chỉ Diên, lập tức hỏi, "Chỉ Diên, cái này xú tiểu tử có hay không ước hiếp ngươi?" Chỉ Diên quay đầu nhìn Lâm Giang Niên một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. "Thật không có." Khương Ngữ Tương ít nhiều có chút không tin, nàng đem Chỉ Diên kéo đến bên cạnh, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. "Không nên a. Non nửa năm không thấy, cái này xú tiểu tử lại là khí huyết thịnh vượng nhất niên kỷ, cái này xa cách từ lâu tháng tân hôn. Lâu như vậy không thấy, hai người liền không có làm chút gì." Có thể thấy được Chỉ Diên thân sắc, dường như lại hoàn toàn chính xác giống như là cái gì cũng không làm. "Cái này xú tiểu tử, hoàn lương không thành." "Tiểu Di, lời này của ngươi là có ý gì?" Lâm Giang Niên đã hiểu, đây là hoài nghi hắn đối Chỉ Diên làm cái gì a. "Ngươi ngậm miệng." Nhưng mà, Khương Ngữ Tương lại không cho Lâm Giang Niên cơ hội nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Chỉ Diên, y đồ muốn nhìn ra thứ gì. Chỉ Diên cũng bị Tiểu Di ánh mắt nhìn có chút mất tự nhiên, có chút rời ánh mắt, có chút chột dạ mà khẩn trương, "Không, có được thôi." Nhìn nửa ngày, cái gì đều không thể nhìn ra, Khương Ngữ Tương từ bỏ. "Cũng yên tâm, nhà mình cải trắng không có bị ủi. Tính ngươi tiểu tử có chút lương tâm." Khương Ngữ Tương vừa nói, một bên lôi kéo Chỉ Diên, lườm Lâm Giang Niên một cái, dặn dò, "Cái này xú tiểu tử lâu như vậy không tới gặp ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng như vậy mà đơn giản liền tha thứ hắn nghe Tiểu Di, nhất định phải thật tốt cho hắn một bài học." Chỉ Diên ở một bên nghe, cũng không mở miệng, chỉ là khẽ gật đầu. Lâm Giang Niên theo ở phía sau, có chút bất đắc dĩ. Tiểu Di quả nhiên vẫn là cái kia Tiểu Di, sạch nghĩ ý xấu. "Bất quá đi." Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn thoáng qua trước mắt hai người, một thân vàng ấm váy dài Khương Ngữ Tương đứng tại Chỉ Diên bên cạnh, dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng, thành thục thân thể triển lộ ra khí chất vũ mị hỗn nhược thiên thành. Khoan hay nói, cùng Chỉ Diên đứng chung một chỗ, hai người cực kỳ giống như là tỷ muội dường như. Lâm Giang Niên nhìn nhiều mấy lần, sau đó chậm rãi thu tầm mắt lại. Cái này không phải hưng nhìn nhiều. Sắp trời dần tối, Lâm Giang Niên hôm nay vừa tới Sở Giang Thành, liền đã xảy ra quá nhiều chuyện. Lâm Giang Niên trên danh nghĩa vị kia đại cứu, cũng tại phủ thượng thiết hạ yến hội, là Lâm Giang Niên bày tiệc mời khách. Chỉ có điều, bữa cơm này ăn cũng là có chút quỷ dị. Lớn như vậy một cái khứ phủ, nhưng mà có mặt trận này đến hội người cũng không nhiều. Lâm Giang Niên vị kia đại cứu, cùng nhị cứu Khương Ninh Khang cùng nhị cứu mẫu, trừ cái đó ra, Khương Thiệu An cũng tới. Về phần Khương Ngữ Tương, người tuy là tới, nhưng cùng Khương Chính còn nháo mâu thuẫn, trên yến tiệc cơ hồ không chút từng nói chuyện với hắn. Khương Ninh Khang vợ chồng biết được Lâm Giang Niên đi vào Giang Nam, cũng là cực kỳ cao hứng. Lúc trước Lâm Giang Niên tại kinh thành ở nửa năm, vẫn luôn ở tại Khương phủ, cùng nhị cứu mẫu một nhà quan hệ coi như không tệ. Nhất là Khương Thiệu An, từ vừa mới bắt đầu đối Lâm Giang Niên địch ý tới đằng sau Lâm Giang Niên tại kinh thành thu thập các lộ hoàng tử quyền quý, dần dần nhường Khương Thiệu An chấn kinh, tiếp nạp chính mình vị này biểu ca. Lại đến hiện tại, đương kim ngày biểu ca ở ngay trước mặt chính mình, để cho mình quật Khương Cảnh Vân dừng lại, mở mày mở mặt, cái này khiến Khương Thiệu An càng thêm quyết tâm muốn đi theo Lâm Giang Niên tả hữu. Về phần đại cứu Khương Chính bên kia, Lâm Giang Niên trên danh nghĩa vị tia đại cứu mẫu Tôn Yến cũng chưa từng xuất hiện, nghe nói là giận đùng đùng trở về nhà mẹ đẻ. Đi theo trở về, còn có Khương Cảnh Vân. Hôm nay bị Khương Thiệu An trước mặt mọi người quất một cái, thanh danh quét rác, dưới mắt hẳn là không mặt mũi hiện ra. Bất quá, đây cũng không ảnh hưởng cái gì. Tôn Yến không tại, ngược lại khiến cho bầu không khí không có chặt như vậy bách. Khương lão gia từ khi bệnh nặng sau, liền cực ít hiện thân, hôm nay cũng giống nhau không có mặt. Một bữa cơm, đang khẩn trương mà quỷ dị bầu không khí hạ kết thúc. Mà Lâm Giang Niên đến Khương gia tin tức, không ngoài dự liệu cũng rất nhanh sẽ truyền đi. Về phần đến tiếp sau sẽ khiến bao lớn náo động, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Dùng cơm xong sau, Khương Ninh Khang lại chuyên tìm tới Lâm Giang Niên. "Giang Niên, cái này Giang Nam không thể so với kinh thành, ngươi bây giờ đã đến nơi này, mọi thứ cũng giống nhau phải cẩn thận một chút." Ban đầu ở kinh thành lúc, Khương Ninh Khang liền dặn dò qua Lâm Giang Niên. Bây giờ tới Giang Nam, tình huống kỳ thực cũng kém không nhiều. Giang Nam bây giờ thế cục hỗn loạn trình độ, không thể so với lúc trước kinh thành thân thiết đi nơi nào. Lâm Giang Niên lần này đến Giang Nam, tất nhiên sẽ bị không ít người để mắt tới. Bất quá, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nơi này là Khương gia, bất luận chuyện gì xảy ra, nhất định phải cùng nhị cứu nói, nhị cứu nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Đa tạ nhị cứu. Lâm Giang Niên cảm kích mở miệng. Bất kể như thế nào, trước mắt nhị cứu cùng nhị cứu mẫu đều là cực kỳ quan tâm hắn người. Bất luận là xem ở vị kia đã chết Lâm Vương phi trên mặt mũi, hoặc là còn có cái khác nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng có thể coi là người một nhà. Chương 690, một nhà đoàn tụ 2, chương 690, một nhà đoàn tụ 2. Khương Ninh Khang vợ chồng tại đặc biệt dặn dò Lâm Giang Niên một phen sau, đứng dậy rời đi, mà đổi thành một bên, Khương Thiệu An rất nhanh lại lặng lẽ sờ sờ chạy vào.
"Biểu ca."
Lúc này, Khương Thiệu An trên mặt còn lưu lại bị ẩu đả lúc vết tích, nhìn qua mặt mũi bầm dập. Bất quá, cả người lại có vẻ cực kỳ hưng phấn.
"Có việc?"
Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn.
"Biểu ca."
Khương Thiệu An hưng phấn dị thường, thận trọng nói, "Khương Cảnh Vân chạy, hắn buổi tối hôm nay cũng chưa trở lại." Lâm Giang Niên cũng không quan tâm, cho nên lần này mặt của hắn ném đi được rồi. Khương Thiệu An mở mày mở mặt, dương dương đắc ý nói, "Hôm nay hắn bị ta đánh cho một trận, cái mặt này ném xong, kế tiếp hắn đoán chừng cũng không dám lại lộ diện, biểu ca ngươi là không biết rõ, hắn hôm nay sắc mặt có nhiều khó coi." Khương Thiệu An còn tại hưng phấn líu lo không ngừng, nhưng Lâm Giang Niên không dành phản ứng hắn.
"Cho nên,
ngươi còn có việc?" Nghe nói như thế, Khương Thiệu An lập tức trên mặt hiện hiện một vẻ ngại ngùng,
"Cái kia,
hoàn toàn chính xác có chút việc,
có dám mau thả."
Khương Thiệu An xấu hổ trong chốc lát, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Chính là cái kia,
biểu ca, Khương Cảnh Vân hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù ta biểu ca, ngươi nhưng đến thời điểm muốn giúp ta à?"
Khương Thiệu An vô cùng đáng thương nói.
Thì ra tiểu tử này đánh chủ ý này, sợ người ta trả thù,
làm người hay là cần nhờ chính mình.
Khương Thiệu An nghe xong, lập tức luống cuống, "Biểu ca, ngươi cũng không thể mặc kệ ta à?
Nơi này là Khương Cảnh Vân địa bàn, người khác nhiều thế chúng, ta một người làm bất quá bọn hắn.
Vậy ngươi sẽ không cũng đi phát triển thế lực, lôi kéo người mạch sao?"
Khương Thiệu An khẽ giật mình, "Thế nào lôi kéo?
Cái này còn cần ta dạy cho ngươi?"
Lâm Giang Niên liếc nhìn hắn một cái, "Người khác nhiều, ngươi sẽ không đi lôi kéo xúi giục hắn người.
Kế phản gián sẽ dùng sao?
Thu mua lòng người sẽ không sao?
Chờ ngươi đem hắn người đều thu mua tới ngươi bên này, lớn mạnh chính mình thanh thế, ngươi đến lúc đó tại sao phải sợ hắn?"
Khương Thiệu An đột nhiên khẽ giật mình, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, phản phất có một đầu trước nay chưa từng có đại đạo ở trước mắt chậm rãi trải rộng ra.
Còn có thể dạng này?
Thật là, hắn Khương Cảnh Vân là Khương gia đại thiếu gia a, lời nói này, ngươi chẳng lẽ không đúng sao?
Lâm Giang Niên vô cùng ghét bỏ, "Ngươi không phải Khương gia người?"
"Là nhận được."
"Ta đương nhiên là, thật là kia không phải."
Lâm Giang Niên cắt ngang hắn, "Ngươi cũng là Khương gia tử đệ, ngươi sợ hắn làm cái gì?
Hắn Khương Cảnh Vân có kế thừa Khương gia tư cách, ngươi chẳng lẽ không có?
Đi, xéo đi nhanh lên, tự nghĩ biện pháp đi.
Đường ta đều đã giúp ngươi chỉ điểm tốt, ngươi nếu là còn không được, về sau đừng gọi ta biểu ca.
Ta không có ngươi mất mặt như vậy biểu đệ."
Không chờ Khương Thiệu An nói tiếp cái gì, Lâm Giang Niên một cước đá vào hắn trên mông, Khương Thiệu An che lấy cái mông ngất ức chạy ra.
"Cái này tiểu thí hải, lãng phí chính mình thời gian."
Đuổi đi Khương Thiệu An sau, Lâm Giang Niên quay trở về tiểu viện.
Trong viện đú tĩnh, đèn đuốc sáng trưng.
"Điện hạ, người trở về rồi."
Trong viện có chúng nữ ngay tại hóng mát.
Tiểu Trúc nhìn thấy Lâm Giang Niên trở về, lập tức hưng phấn đứng dậy.
Mà trong viện, Hứa Lam cùng Tiểu Lục giống nhau ở trong đó, mấy người tụ cùng một chỗ, không biết gì xào bàn tán nói gì đó.
"Các người đang làm gì?"
Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần, đi vào Tiểu Trúc bên cạnh, sờ lên đầu nhỏ của nàng, nhìn xem mấy người.
"Đương nhiên là đang mắng ngươi."
Hứa Lam lườm nàng một cái, tức giận nói,
"Mắng ta cái gì?"
Lâm Giang Niên quay đầu mắt nhìn Tiểu Trúc cùng Tiểu Lục. Tiểu Trúc sắc mặt đỏ lên, có chút trột dạ rời ánh mắt, Tiểu Lục thì là làm bộ cái gì cũng không biết.
"Tốt à, ta vừa mới đi không bao lâu, các ngươi liền sau lưng mắng ta đúng không? Còn không mau chi tiết bàn giao."
Lâm Giang Niên lập tức lộ ra sinh khí bộ dáng, đưa tay rơi vào Tiểu Trúc bên hông.
Tiểu Trúc sợ nột, thân thể mềm mại run rẩy, rất nhanh bắt đầu cầu xin tha thứ, thân thể có chút như nhũn ra co quắp ghé vào điện hạ trong ngực, mềm giọng thì thầm nói, "Hứa Lam tỷ tỷ nói điện hạ ngươi nặng bên này nhẹ bên kia, vừa về đến liền đi tìm chỉ Diên tỷ tỷ." Hứa Lam tỷ tỷ nói nàng rất tức giận.
Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên nhìn về phía Hứa Lam, đã thấy Hứa Lam sắc mặt có chút phím hồng, rời ánh mắt, tức giận nói, "Tiểu Trúc ngươi quả nhiên chính là tên phản đồ, không tin được."
"U, quả thật mắng ta a."
Lâm Giang Niên ôm ấp lấy Tiểu Trúc, tiến đến Hứa Lam trước mặt nhìn lên, "Mắng ta nặng bên này nhẹ bên kia đâu?
Ngươi chẳng lẽ không đúng sao?"
Hứa Lam sắc mặt đỏ lên, hình như có chút chột dạ, nhưng lại khẽ cắn môi dưới, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái.
Nàng cũng là không phải ghen, chỉ là Lâm Giang Niên lúc này mới vừa tới thương gia, liền không kịp chờ đợi đi gặp chỉ Diên.
Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường.
Lâm Giang Niên cùng chỉ Diên tình cảm thâm hậu, hai người lại lâu như vậy không gặp, đích thật là nên gặp mặt một lần.
Chỉ là,
tốt ta, hắn chính là ghen.
Mặc dù biết cái này rất bình thường, nàng cũng hoàn toàn cũng có thể hiểu được, nhưng
cái này cũng không ảnh hưởng Hứa Lam có ưu đoán cảm xúc.
Thế nào?
Còn không thể nhường nàng ưu đoán ưu đoán.
Thấy Hứa Lam bộ này ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng, Lâm Giang Niên nhịn không được cười lên.
Tiểu cô nương này, sắc mặt cũng là bày càng ngày càng thành thục.
Thật tức giận.
Lâm Giang Niên tiến đến Hứa Lam trước mặt, liền thấy Hứa Lam xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi lại gần, ta một ngụm tắn chết ngươi."
Nói, dường như cảm thấy mình cảm xúc có chút quá mức kích động, Hứa Lam lại khẽ hừ một tiếng, "Đi, Tiểu Lục chúng ta trở về, không để ý tới hắn."
Nói, Hứa Lam đứng dậy lôi kéo Tiểu Lục liền rời đi.
Trở về phòng trước đó còn muốn chừng bên trên Lâm Giang Niên một cái, thử nhẹ một tiếng.
Tiểu Trúc rụt rè đứng ở một bên, nháy mắt mấy cái, "Điện hạ, ngươi không đi dỗ dành sao?"
Nàng cố ý đây này.
Lâm Giang Niên nhận biết Hứa Lam lâu như vậy, chỗ nào không biết rõ nàng hiện tại là tâm tư gì.
Nói do cô ý vung lấy sắc mặt, cùng hắn diễn lên.
Bất quá, an ủi khẳng định là muốn an ủi, trấn an Tiểu Trúc sau một lúc, Lâm Giang Niên lại cất bước đi vào Hứa Lam cửa gian phòng bên ngoài.
Gõ cửa.
"Ai?"
"Ta
không biết.
Nếu không mở cửa, ta có thể số cửa."
"Ngươi đừng a, ta lát nữa báo quan."
Nghe trong phòng Lý Trực khí tráng thanh âm, Lâm Giang Nghiên trực tiếp đẩy cửa đi vào. U lãnh trong phòng, Hứa Lam đang ngồi ở bên cạnh bàn, tức giận trừng trong mắt nhìn hắn. Tự xông vào nhà dân, bản cô nương báo quan bắt người tin hay không?
Không tin.
Lâm Giang Niên cất bước đi đến trước người nàng, nhìn chằm chằm nàng tức giận khuôn mặt nhỏ, khẽ cười nói, ngươi bảo à?
Ta lát nữa thật báo.
Hứa Lam trừng to mắt, tức điên lên. Hôn đả này là không có chút nào chịu uy hiếp à? Lâm Giang Niên thì là túi đầu nhìn xem nàng, nhẹ giọng cho nàng tính lên hết nợ, coi như ngươi từ giờ trở đi báo quan phủ khoảng cách Khương phủ còn cách một đoạn, coi như quan phủ người từ giờ trở đi xuất phát, đến Khương phủ cũng phải nhỏ hơn nửa canh giờ. Hứa Lam sững sờ, không biết Lâm Giang Niên tại sao lại bỗng nhiên nói cái này. Cho nên chờ quan phủ người đến cũng phải là sau nửa canh giờ. Sự tình Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Nửa canh giờ, món ăn cũng đã lạnh, bản thế tử đến nhân lúc còn nóng. Chương 691, nàng nói không mặt mũi gặp ngươi, 1, chương 691, nàng nói không mặt mũi gặp ngươi, 1, nửa canh giờ. Hứa Lam nguyên bản còn thất thần đâu, cái gì nửa canh giờ? Cái này có liên quan gì sao? Nhưng khi đối mặt bên trên Lâm Giang Niên kia hơi cực nóng, mang theo vài phần liếc nhìn mà xen lẫn mấy phần cười xấu xa ánh mắt lúc, nàng trong nháy mắt ý thức được cái gì, sắc mặt lúc này đột nhiên đỏ bừng. Nửa canh giờ, còn nhân lúc còn nóng, hắn tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi muốn làm gì? Hứa Lam lúc này mặt lộ vẻ xấu hổ, tức giận nói, ngươi chớ làm loạn, đoa bản thế tử càng muốn làm loạn đâu. Lâm Giang Niên hỏi lại, ngươi ta lát nữa cần phải hô người. Hứa Lam đứng dậy mong muốn thoát đi, có thể nàng vừa đứng lên lại bị Lâm Giang Niên một cái tay nhấn trở về. Ngươi kêu đi, ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng không người tới cứu ngươi. Ngươi đừng. Nô hỗn đản. Nô sau nửa canh giờ, thanh lành u tĩnh trong phòng tràn ngập một cỗ mập mờ khí tức. Lâm Giang Niên cuối cùng vẫn là không có nhân lúc còn nóng. Dù sao, ngoài cửa còn có một cái nghe lén không thành thật người tồn tại, cũng không thể tiện nghi nàng. Bất quá, mặc dù không thể nhân lúc còn nóng, nhưng Lâm Giang Niên vẫn là hung dữ thu thập Hứa Đại tiểu thư dừng lại. Đem Hứa Đại tiểu thư thu thập ngoan ngoãn, toàn thân sủi lơ co quắp tại trong ngực hắn. Hỗn đản, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Hứa Lam đầu vùi vào Lâm Giang Niên trong ngực, dùng sức bóp lấy hắn, Tiểu Lục nhất định nghe được, ngông nô. Ta không mặt mũi thấy người. Lâm Giang Niên an ủi nàng, Tiểu Lục cũng không phải ngày đầu tiên nghe được, yên tâm đi, nàng không dám nói lung tung đi ra. Ta nói chính là chuyện này sao? Hứa Lam tức giận bóp hắn. Kia, nếu không ta đi đem nàng diệt khẩu. Lâm Giang mặt mũi tràn đầy hung ác đem nàng giam giắc, liền không ai biết. Ngươi dám? Hứa Lam chừng hắn, Tiểu Lục từ nhỏ đi theo bên cạnh ta, không cho phép ngươi động nàng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Giang Niên buông tay. Thử. Hứa Lam không nói, chỉ là đem đầu vùi vào Lâm Giang Niên trong ngực, tính tính hưởng thụ lấy giờ khắc này vớt ve an ủi. Nàng cũng không có gì ý nghĩ, chỉ là bản năng cảm thấy xấu hổ, muốn tìm cái cơ che giấu mà thôi. Về phần cái khác, nàng không muốn nhiều như vậy. Đúng rồi, qua một lúc lâu, Hứa Lam lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn, ngươi chờ chút có phải hay không còn muốn đã qua tìm chỉ riêng. Lâm Giang Niên quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, nhìn trái phải mà nói hắn, cái này sao, khó mà nói ngươi còn gạt ta đúng không? Hứa Lam u hoán nhìn chằm chằm hắn, ngươi đừng cho là ta không biết rõ tâm tư ý nghĩ. Ngươi chính là sẽ đi tìm nàng. Lâm Giang Niên thở dài, biết ngươi còn hỏi. Không hỏi trong lòng ta không thoải mái. Vậy bây giờ đâu? Càng không thoải mái. Hứa Lam tức giận nói. Kia nếu không, Lâm Giang Niên nghĩ, ta dẫn ngươi cùng đi tìm nàng. Lời này vừa nói ra, Hứa Lam dường như nghĩ đến một ít không thích hợp thiếu nhi hình tượng, sắc mặt bá một cái đỏ bừng, "Phi, ngươi mơ tưởng, ta mới không cần. Ngươi nghĩ gì thế?" Lâm Giang Niên xem xét nàng sắc mặt này, liền biết cô nương này khẳng định không muốn vật gì tốt. "Ta đây là dẫn ngươi đi cùng chỉ riêng gặp mặt một lần, hai người các ngươi làm quen một chút." "Phi, ta vậy mới không tin." Hứa Lam mới không tin Lâm Giang Niên chỉ là mang nàng tới thấy chỉ riêng, rõ ràng chính là muốn lừa nàng đã qua, sau đó chơi kia cái gì? Nhất Long Nhị Phượng. Nàng mới không mắc mưu. Lại nói, "Ta cùng chỉ riêng tỷ tỷ rất quen, không cần ngươi mang." Hứa Lam mắc cỡ đỏ mặt nói, nhìn nàng bộ dáng này, trong đầu quả nhiên không muốn vật gì tốt. Ngươi liền không thể muốn chút khỏe mạnh đồ vật. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, ngươi còn có mặt mũi nói. Nghe nói như thế, Hứa Lam lập tức càng tức giận hơn, xấu hổ dùng sức bóp bóp Lâm Giang Niên cái kia như cũ vươn vào nàng trong quần áo chưa lấy ra bàn tay heo ăn mặt. Ngươi nói lời này trước đó, có bản lĩnh trước tiên đem tay túi của ngươi lấy ra lại nói. Ta lát nữa chặn nó. Hứa Lam đỏ mặt, hô hấp dồn dập, nghiến răng nghiến lợi nói. Dạ mạc cụ xuống. Tiểu viện, thanh lãnh gian phòng bên trong. Chỉ Diên nhẹ ngồi bệ cửa sổ bên cạnh, thanh lãnh ánh mắt rơi vào trên bàn trên tuyên chỉ. Cha như thế nào? Trong phòng, Thương Ngữ Tương nện bước nhu hòa bộ pháp chậm rãi đến gần. Đen bước chập chững hạ, đưa nàng kia nổi bật dáng người triển lộ. Tấm kia nhu hòa dịu dàng gương mặt bên trên, hiện lên mấy phần thần sắc cẩn. Bên cạnh bàn, Chỉ Diên thần sắc thanh lãnh, nhẹ lay động lắc đầu. Vẫn là không có đầu mối. Thương Ngữ Tương kinh ngạc. Chỉ Diên đôi mắt cụ xuống, đem trên bàn giấy tuyên chậm rãi thu hồi. Một lúc sau, nói khẽ, chứng cứ phần lớn đã bị xóa đi. Thương gia bên trong, hơn phân nửa có nội gian. Nghe nói như thế, Thương Ngữ Tương ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt trầm xuống, là ai? Không biết rõ. Chỉ Diên bình tĩnh nói, Thương gia bên trong có nội gian. Thương Ngữ Tương ánh mắt đột nhiên nhíu lại, Tô Yến. Người có thể nghĩ tới, chỉ có Tô Yến. Chỉ là, lập tức Thương Ngữ Tương lại rất nhanh chần chờ. Mặc dù nàng cùng Tô Yến không hợp, nhưng năm đó tỷ tỷ mang thai Giang Nghiên lúc, Tô Yến mặc dù cùng đại ca có cái hôn ước, nhưng chưa gả vào Thương gia. Dường như cũng rất không có khả năng. Chỉ Diên nhẹ lay động lắc đầu. Một lúc sau, nàng chậm rãi nói, Vương phi năm đó người mang lục giáp, đột nhiên theo Khương gia tiến đến tìm Vương gia, ở trong đó phía sau nhất định có nguyên nhân. Vương phi không phải xúc động như vậy người lô mãng. Vương phi hành tung tiết lộ, cũng hơn nửa cùng Khương gia có quan hệ, nhưng mong muốn tra được đến, rất khó. Mong muốn tra rõ ràng năm đó phía sau đến tột cùng là cái nào cỗ thế lực, nhân thể tất yếu tra được năm đó đến tột cùng là ai bán Vương phi hành tung. Khiến Vương phi ở nửa đường bên trên gặp gỡ ám sát, sớm sinh nợ đối thân thể tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn hại. Đồng thời, Vương phi sinh hạ xong bào thai, cũng là vào lúc đó bị cướp đi một đứa bé. Nhưng hôm nay trôi qua nhiều năm như vậy, lại nghĩ tra được những đầu mối này, đã rất khó. Năm đó bất kể là ai hãm hại tỷ tỷ, món nợ này ta nhất định phải cùng hắn thật tốt tính toán. Khương Ngữ Tương ánh mắt thanh lãnh. Sau đó, nàng ánh mắt lại dần dần hòa hoãn, đi vào chỉ riêng sau lưng, đưa tay nhẹ nhàng rơi vào nàng đầu vai, nhẹ giọng thở dài, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, chuyện này giao cho người phía dưới đi làm là được rồi, ngươi không cần như thế tự thân đi làm. Chỉ riêng chỉ là gật đầu, cũng không mở miệng. Mà Khương Ngữ Tương lại nghĩ tới cái gì, thở dài, kia xú tiểu tử đối với chuyện này đều không thế nào để bụng, ngươi cũng đừng mệt mỏi chính mình. Ngươi nếu là đem chính mình mệt mỏi hỏng, kia xú tiểu tử không chừng ở bên ngoài cùng khác những nữ nhân kia ăn chơi đàng điếm đâu, đến lúc đó ngươi. Khương Ngữ Tương nói, lại im bặt mà dừng. Cúi đầu nhìn xem Chỉ Diên kia thành tú tinh xảo gương mặt, mặt lộ vẻ mấy phần hổ thẹn, tiểu di không phải ý tứ này. Chỉ Diên nhẹ lay động đầu, không có chuyện gì, tiểu di ta đều biết. Tiểu di cũng là hy vọng các ngươi có thể thật tốt. Khương Ngữ Tương khẽ thở dài, bất kể như thế nào, kia xú tiểu tử làm việc quá mức quái đản, ngươi ở bên cạnh hắn phải thật tốt quản quản hắn, đừng để hắn lần này tại Giang Nam náo ra quá lớn động tĩnh đến ta có dự cảm, cái này xú tiểu tử lần này chỉ sợ là muốn tại Giang Nam lật tung thiên. Chương 691, nàng nói không mặt mũi gặp ngươi, 2, chương 691, nàng nói không mặt mũi gặp ngươi, 2, Chỉ Diên cũng nói. Tiểu Di suy đoán cũng không có sai. Điện hạ, lần này chỉ sợ thật là muốn đem toàn bộ Giang Nam lật tung thiên. Đang lúc gian phòng dần dần an tĩnh lại lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chỉ Diên, ngươi ở đâu? Gian phòng bên trong, nghe được ngoài cửa thanh âm quen thuộc vang lên, Khương Ngữ Tương lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhìn về phía Chỉ Diên, đã thấy nguyên bản coi như thanh lãnh Chỉ Diên hình như có chút bất an, trắng non gương mặt có chút nổi lên một vệt đỏ vận. Có chút thật không dám cùng Khương Ngữ Tương đối mặt. Cái này xú tiểu tử Khương Ngữ Tương sao có thể không ý thức được cái gì, đêm hôm khuya khoắt tới tìm ngươi, xác định vững chắc không có chuyện tốt. Chỉ Diên không nói chuyện, sắc mặt đỏ lên. Thấy thế, Khương Ngữ Tương ánh mắt biến lưu hoán, nói như vậy, tiểu di còn hỏng chuyện tốt của các ngươi. Không có, không có. Chỉ Diên có chút túi đầu. Tính toán, tiểu di quả nhiên là người ngoài, không nên đánh nhiễu các ngươi vợ chồng trẻ. Khương Ngữ Tương hối hận cảm khái một phen, nói, xoay người lại tới cửa gian phòng, mở cửa. Ngoài cửa, thấy trong phòng không có động tĩnh, Lâm Giang Niên đang định tiếp tục đưa tay gõ cửa lúc, liền thấy cửa phòng mở ra, Khương Ngữ Tương đứng tại cổng, đang u oán nhìn hắn chằm chằm. Lâm Giang Niên kinh ngạc nói, "Tiểu Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta không thể có đây không?" "Đương nhiên có thể. Ta nhìn ngươi là ước gì ta không ở nơi này a?" "Tuyệt không việc này." "Vậy sao?" Khương Ngữ Tương giống như cười mà không phải cười, "Vậy ta nếu là đêm nay cùng Chỉ Diên ngủ chung đâu? Ngươi có thể hay không hận Tiểu Di?" "Tuyệt đối sẽ không." "Sách, ta nhưng không tin." Khương Ngữ Tương bĩu môi, mặc dù ngoài miệng nói không tin, nhưng nàng thần sắc trên mặt hòa hoãn không ít. Thấy đứng tại cổng Lâm Giang Niên, lại lật mắt trợn trắng, "Đi, ta liền không ở nơi này trước mắt." Nói, Khương Ngữ Tương cất bước ra khỏi phòng, theo Lâm Giang Niên bên cạnh đi qua lúc, mang theo một hồi bụi thơm ngát. Đúng rồi, Khương Ngữ Tương bước chân lại hơi ngừng lại, quay đầu lườm Lâm Giang Niên một cái, "Đừng làm rộn ra quá lớn động tĩnh." Nói, nàng ánh mắt quét mắt Lâm Giang Niên vài lần. "Ngươi trẻ tuổi, muốn tiết chế điểm, cẩn thận thân thể không chịu được nổi." "Lâm Giang Niên, tiểu di vẫn rất quan tâm nàng thân thể a." Thấy Khương Ngữ Tương chậm rãi rời đi, Lâm Giang Niên lúc này mới tập trung ý chí, cất bước đi vào gian phòng. U tĩnh trong phòng, Chỉ Diên ngồi bên cạnh bàn, Lâm Giang Niên đóng cửa phòng sau, chậm rãi đi đến phía sau nàng. "Vừa mới tiểu di tới tìm ngươi làm cái gì?" Lâm Giang Niên xoay người, từ phía sau nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng, tiến đến mặt nàng bàng cười khẽ hỏi. Chỉ Diên sắc mặt đỏ lên, có chút bất an vặn mèo hạ thân tử. "Ngươi, chớ làm loạn. Tiểu di còn chưa đi xa." "Không có việc gì, tiểu di đã sớm biết." Lâm Giang Niên mảy may không có để ở trong lòng, "Vừa mới tiểu di còn nhường chúng ta cẩn thận tiết chế điểm đâu." Lời này vừa nói ra, da mặt mỏng Chỉ Diên rõ ràng có chút chịu không được. Nàng đỏ mặt, mong muốn đứng dậy. "Ngươi tới làm gì?" "Cùng ngươi a." Lâm Giang Niên đương nhiên nói. "Ta không cần." Chỉ Diên mở miệng cự tuyệt. "Không, ngươi cần." Lâm Giang Niên cười nói. Chỉ Diên thần sắc xấu hổ, nhẹ nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi tìm đến ta, xác định vững chắc không có chuyện tốt. Cái này đều để ngươi phát hiện." Lâm Giang Niên ánh mắt ngạc nhiên, nhíu mày, lại xích lại gần tới mặt nàng bàng, "Chỉ Diên, ngươi nhìn thời gian này đây không còn sớm. Nếu không, chúng ta nghỉ sớm một chút." "Chỉ có điều," Lâm Giang Niên xích lại gần lúc, Chỉ Diên dường như ngửi ngửi được cái gì, nhẹ giơ lên mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện. "Thế nào?" Gặp nàng không có phản ứng, Lâm Giang Niên hiếu kỳ hỏi. "Ngươi mới từ Hứa Lam bên kia tới?" Lâm Giang Niên trong lòng một lộ bộ, cái này đều đoán được. Đối mặt Chỉ Diên hơi xem kỹ sáng rực ánh mắt, Lâm Giang Niên lúc này mới ho nhẹ một tiếng, "Ta có biến cần phải báo cho ngươi bàn giao." Chỉ Diên nhẹ nháy đôi mắt đẹp, tính tính nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, "Ngươi nói đi." Lâm Giang Niên nắm Chỉ Diên hai tay ở một bên ngồi xuống, sau đó chậm rãi giao phó hắn cùng Hứa Lam chuyện. Mà Chỉ Diên tại nghe xong sau, cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. "Ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao?" Lâm Giang Niên thấy Chỉ Diên phản ứng quá bình tĩnh, nhịn không được thử thăm dò. "Tại sao phải kinh ngạc?" ngươi không cảm thấy Lâm Giang Niên không biết nên hình dung như thế nào, nhưng tóm lại cảm thấy chỉ Diên phản ứng không nên bình tĩnh như vậy. Điện hạ cùng với nàng cũng sớm đã định trước chỉ Diên ánh mắt đu hòa, nàng đã sớm dự liệu được. Dù sao ngày xưa Lâm Giang Niên cùng Hứa Lam ở giữa quan hệ liền cực kỳ thân thiết, Hứa Lam thường xuyên đến Lâm Vương phủ thấy Lâm Giang Niên, hai người trốn ở trong phòng, những này chỉ Diên đều tin tưởng. Hai người bây giờ mới xuyên phá kia phiến cửa sổ, ngược lại làm cho chỉ Diên có chút ngoài ý muốn. Những chuyện này điện hạ không cần nói với ta như thế kỹ càng. Chỉ Diên nhìn qua Lâm Giang Niên, nhẹ lay động lắc đầu, điện hạ cùng nào nữ nhân cấu kết, tương lai lại muốn kết hôn những người kia, không cần như thế kỹ càng nói với ta. Điện hạ là Lâm Vương thế tử, bản này chính là đương nhiên sự tình. Lời này cũng cho Lâm Giang Niên nghe sửng sốt, mặt mũi hắn tràn đầy hồ nghi, có chút không thể tin nhìn xem chỉ Diên. Chỉ Diên khi nào biến như thế thông tình đạt lý? Người không tức giận? Lâm Giang Niên thăm dò. Chỉ Diên lườm hắn một cái, ta như sinh khí tới sao? Lâm Giang Niên tưởng tượng, giống như cũng là. Nếu thật là sinh khí lời nói, chỉ Diên chỉ sợ cũng sẽ không như thế tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện với nhau. Kia, ta cùng trưởng công chúa chuyện. Người cũng không tức giận a? Nghe nói như thế, chỉ Diên đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, ngươi cùng với nàng cũng tốt lên. Hẳn là, xem như thế đi. Lâm Giang Niên do dự mở miệng, có khỏe hay không bên trên không biết rõ, nhưng ngủ là ngủ qua. Bốn bỏ năm lên cũng tương đương xem như tốt hơn đi. Chỉ Diên bình tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên, xem như. Hẳn là, đúng không? Lâm Giang Niên cũng không xác định, ta cùng với nàng ở giữa chuyện có chút phức tạp. Về sau ta sẽ chậm chậm nói cho người a. Không cần, ta không muốn nghe. Lâm Giang Niên. Còn nói không tức giận đâu. Giọng điệu này thay đổi thế nào? Lâm Giang Niên nhìn về phía Chỉ Diên, đã thấy nàng vẻ mặt vẫn như cũ như thường. Chỉ là chẳng biết tại sao, xem ra dường như so vừa rồi sinh lại chút. Đang lúc Lâm Giang Niên nghĩ đến nên nói cái gì hòa hoãn một chút giữa hai người bầu không khí lúc, còn có một người đâu? Chỉ Diên lại mở miệng. Ai? Chỉ Diên nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn thật lâu, đôi mắt hơi liễm, thu hồi suy nghĩ, ngước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Một lúc sau, bình tĩnh nói, Liêu Tố. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong ngắn ngủi an tĩnh một khắc. Lâm Giang Niên cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Chỉ Diên lại sẽ chủ động nhắc lên Liêu Tố đến. Đang do dự làm như thế nào mở miệng lúc, lại nghe được Chỉ Diên hỏi, nàng đến Sở Giang Thành sao? Chỉ Diên thanh âm không lạnh không nhạt, tới. Nàng ở đâu? Chạy. Chỉ Diên dường như chần chừ một lúc, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, mà Lâm Giang Niên thì khẽ thở dài, nàng nói có chút không mặt mũi gặp ngươi, liền trốn đi. Chương 692, xa cách từ lâu đuốt ve an ủi, một. Chương 692, xa cách từ lâu đuốt ve an ủi, một. Nghe nói như thế, Chỉ Diên cũng trầm mặc, thất mắt, thật lâu không nói chuyện. Nàng ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, một lúc sau mới lại nhẹ giọng mở miệng, nàng còn tốt chứ? Rất tốt. Lâm Giang Niên gật gật đầu, khẽ thở dài, chính là đoạn thời gian trước nhận qua rất nghiêm trọng tổn thương, bất quá đã tốt lắm rồi. Thụ thương. Chỉ Diên thần sắc đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, chuyện gì xảy ra? Cái này nói rất dài dòng. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, nhẹ giọng đem theo Lâm Giang Thành xuất phát tiến về Sở Giang Thành lúc, trên đường gặp gỡ Khởi Tử Hoàn Sinh Trần Chiêu lúc chuyện nói cho Chỉ Diên. Chỉ Diên tại nghe xong sau ngây ngẩn cả người. Trần Chiêu không có chết. Chỉ Diên bình tĩnh trong mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc, làm sao có thể? Ngày đó tại hoàng cung, nàng cơ hồ là tận mắt nhìn thấy Trần Chiêu chết. Nhưng bây giờ, Trần Chiêu vậy mà lại còn sống. Đồng thời, hắn thật chính là Thiên Thần Giáo giáo chủ. Đừng nói là ngươi, ta cũng rất kinh ngạc. Lâm Giang Niên cảm khái nói, một cái đã sớm chết người, đột nhiên lại còn sống xuất hiện ở trước mắt, hoàn toàn chính xác rất không thể tưởng tượng, nhưng là, cái này lại đích thật là sự thật. Chỉ Diên lạnh lông mày níu chặt, hắn có thế thân. Có lẽ vậy. Lâm Giang Niên gật đầu. Giải thích duy nhất, năm đó hoàng cung chết cũng không phải là Trần Chiêu. Chỉ là Trần Chiêu thế thân, mà chân chính Trần Chiêu sớm đã kim thiền phát xác, trốn ra hoàng cung. Nhưng cái này lại thế nào cảm giác trong đó lộ ra một cỗ nói không ra quỷ dị. Chỉ Diên ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, nhíu mày, vậy hắn hiện tại chết? Lâm Giang Niên nói khẽ, lần này chết không thể chết lại. Chỉ Diên trầm mặc, dường như còn đang tiêu hóa lấy tin tức này. Một lúc sau, nàng mới lại đột nhiên lấy lại tinh thần, kia nàng đâu? Nàng thương thế như thế nào? Đã nhanh khỏi hẳn. Lâm Giang Niên nói khẽ, ngày đó cứu Liêu Tố lúc, nàng cơ hồ thoi thoát, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cũng may nàng nội lực hùng hậu, mạnh mẽ chống xuống tới. Mà biết được Liêu Tố không sau đó, Chỉ Diên dường như dễ dàng khẩu khí. Sau đó, nàng trầm mặc hạ, lại nói, ta muốn gặp mặt nàng. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đi, vậy ta nghĩ một chút biện pháp. Lâm Giang Niên gật đầu. Liêu Tố bây giờ ngay tại Sở Giang Thành bên trong, chỉ là không nguyện ý đến Khương gia, càng không nguyện ý thấy Chỉ Diên. Lâm Giang Niên đến nghĩ biện pháp, nhường đôi tỷ muội này gặp nhau. Ân. Chỉ Diên bình tĩnh gật đầu. Kia Lâm Giang Niên ngước mắt mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, lại cúi đầu mắt nhìn trong ngực Chỉ Diên, no ngoe muốn động. Chỉ Diên, không còn sớm nữa. Chúng ta nghỉ sớm một chút ta. Lâm Giang Niên tiến đến Chỉ Diên bên hai, nhẹ giọng mở miệng. Chỉ Diên quay đầu, cùng hắn ánh mắt đối mặt bên trên, đáy trong mắt dường như hiện lên một vẻ mất tự nhiên. Ngươi muốn làm gì? Chỉ Diên bình tĩnh mở miệng, dường như một cái nhìn ra hắn làm loạn ý nghĩ. Không còn sớm, nên đi ngủ. Lâm Giang Niên ý đồ tránh đi ánh mắt, lừa dối quá quan, đem trong ngực Chỉ Diên ôm chặt hơn chút. Nhưng Chỉ Diên lại đưa tay nhẹ nhàng ở bộ ngực hắn chọc chọc, có chút ngửa ra sau, bình tĩnh nhìn hắn, ngươi cùng cái khác nữ tử cũng là nói như vậy? Tuyệt đối không có. Lâm Giang Niên thể thốt không thừa nhận. Rất hiển nhiên Chỉ Diên cũng không tin tưởng, Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn ra ngoài một hồi, thu hồi ánh mắt, nhẹ a một tiếng. Rất nhẹ ngữ khí, nếu là không lắng nghe, dường như căn bản nghe không hiểu. Mà một tiếng này nhu hòa lời nói, lại dường như giống như là tại trợ lực lấy Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên lúc này xoay người, trong ngực ôm ấp lấy thiếu nữ thân thể mềm mại, lập tức nhẹ nhàng ôm một cái, liền đem Chỉ Diên bế lên. Thiếu nữ dáng người mềm mại, cách lụa mỏng xúc cảm cực dai, khuỷu tay tiếp theo song tu dáng dấp cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Dường như vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt thiếu nữ nổi lên một vẻ tức giận. Ngươi làm gì? Đi ngủ. Lâm Giang Niên lẽ thẳng khí hùng. Chỉ Diên tính cách quá bật ba, lúc này liền cần Lâm Giang Niên mặt dạn mày dày đến đánh vỡ trầm muộn bầu không khí. Hắn ôm lấy trong ngực thiếu nữ, bước nhanh hướng phía giường sau đi đến. Mà Chỉ Diên dường như ý thức được cái gì, thân thể mềm mại nhẹ dây rồi lấy, ngươi thả ta xuống. Đi, thả ngươi xuống tới. Lâm Giang Niên gật đầu, thuận thế đem Chỉ Diên đặt ở trên giường. Ngươi Chỉ Diên đang muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Lâm Giang Niên đưa tay nhẹ nhàng đẩy, thân thể mềm mại lại lần nữa đổ vào trên giường. Tiếp lấy, Lâm Giang Niên lại thuận thế đưa tay cởi thiếu nữ trên bàn chân khéo léo đẹp đẽ giày đều, rút đi kia màu trắng vân la bớ, lộ ra một đôi trắng non tinh xảo tiểu xảo chân ngọc. Dường như không nghĩ tới Lâm Giang Niên hành động lại sẽ như thế nhanh chóng, vừa nằm tại trên giường Chỉ Diên lập tức cảm giác dưới chân mát lạnh, vô ý thức đem hai chân thu nhập dưới váy phía dưới, chỉ làm cho Lâm Giang Niên thoáng nhìn một vệt xuân quang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thấy vẫn như cũ thẹn thùng bộ dáng Chỉ Diên, Lâm Giang Niên ánh mắt đấy nổi lên một vệt nghiền ngẫm. Tiếp lấy càng thêm xe nhẹ đường quen cởi giày của mình, sau đó nhảy lên giường. Ngươi Chỉ Diên thanh lãnh thần sắc rốt cục có chút không kềm được, dường như không nghĩ tới Lâm Giang Niên sẽ như thế khi gấp. Ngươi, quần áo còn không có thoát. Mắt thấy Lâm Giang Niên mặc áo ngoài liền hướng nàng trên giường chui, có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ Chỉ Diên vô ý thức mở miệng. Mà Lâm Giang Niên nghe nói như thế, cấp tốc đem y phục trên người vĩu vào. Áo ngoài rơi xuống, liền còn lại áo lót, đang lúc Lâm Giang Niên động thủ muốn thoát áo lót lúc, lại bị Chỉ Diên ngăn cản. Đi, đi. Chỉ Diên sắc mặt có chút phím hồng, rời đi ánh mắt. Điện hạ, thật đúng là hoàn toàn như trước đây không muốn mặt. Hắc hắc. Lâm Giang Niên trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười, ngay sau đó liền trực tiếp hướng trong chăn chui. Ngươi, tắt đèn. Chỉ Diên khẩn trương hướng phía sau rụt rụt, vô ý thức mở miệng. Lạch cạch. Bên trong căn phòng ánh đến hệ liệt, trong nháy mắt lâm vào đèn kịt một màu. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên ôm bên cạnh thiếu nữ thân thể mềm mại, xích lại gần thời điểm, nghe thiếu nữ trên thân kia cố nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng dễ nghe hương khí. A, áo ngoài của ngươi còn không có thoát đâu, để ta giúp ngươi. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên ngạc nhiên mở miệng. Không, không cần, ta tự mình tới. Đồng thời, chuyển đến Chỉ Diên xấu hổ thanh âm. Không có việc gì, ta tới đi. Thuận tay sự tình. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên vừa nói, hai tay thuận thế rơi vào thiếu nữ mềm mại chân mềm trên da thịt, chậm rãi lưu chuyển. Ngươi, ngươi là cởi quần áo vẫn là đang sợ ta? Chỉ Diên dường như xấu hổ tức giận thanh âm truyền đến. Không, hồi lâu không có sợ, lạnh nhạt, không tìm được vị trí ngươi mở tối gian phòng bên trong, một hồi thanh âm huyên náo vang lên. Không bao lâu, liền lại truyền tới thiếu nữ hơi xấu hổ thanh âm bên trong. Không cần thoát. Muốn. Lâm Giang Niên nghĩa chính ngôn từ thanh âm truyền đến, chói chang ngày mùa hè. Xuyên ngủ nhiều sẽ nóng ra một thân mồ hôi. Cũng không phải chưa thấy qua, hại cái gì xấu hổ. Ngươi, đừng. Tay của ngươi hắc, còn lớn hơn. Tê điểm nhẹ trong bóng tối. Chuyển đến Lâm Giang Niên hít sâu một hơi đau đớn âm thanh, cùng thiếu nữ thẹn thùng tức giận âm thanh. Chương 692, xa cách từ lâu đuốt ve an ủi, 2, chương 692, xa cách từ lâu đuốt ve an ủi, 2, ngươi. Ngậm miệng, không cho nói nữa. Mở tối hoàn cảnh hạ, ấm hương trên giường thỉnh thoảng dậy vò ra chút động tĩnh. Dậy vò trong chốc lát, lại một hồi. Theo thời gian dần dần chuyển rời, hai người thanh âm cũng có chút dần dần thay đổi. Trong bóng tối, vốn là ý chí không kiên định Chỉ Diên, tại Lâm Giang Niên không ngừng được một tức lại muốn tiến một thước hành vi phía dưới, hô hấp dần dần gấp rút. Tấm kia gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên, dường như đã lâu hiện lên một vẻ nói không ra nhu sắc, trong bóng tối, nàng tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt Lâm Giang Niên, thần sắc dịu dàng, lại như mang theo một chút dị dạng cảm xúc. Trắng non sắc mặt từng đỏ, hô hấp dồn dập lấy, thiếu nữ xốc xếch sợi tóc cùng phiếm hồng gương mặt, đẹp đến mức tuyệt trần. Nàng rũi ra một cái tuyết trắng nhu đề, chậm rãi rơi vào Lâm Giang Niên trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại, chủ động có chút nâng lên đầu, sẽ tới. Nô. Ân Nương theo lấy một tiếng nhu hòa, mang theo một chút đã lâu khí tức quen thuộc cảm giác đột nhiên tràn vào thân thể. Thiếu nữ thân thể mềm mại khẽ run, sau đó vô ý thức càng chăm chú hơn ôm lấy nam tử trong ngực, vuốt ve rất căng, rất căng. Lúc sáng sớm, Lâm Giang Niên khi tỉnh lại, bên cạnh Chỉ Diên sớm đã không thấy thân ảnh, dư lưu lại xốc xếch ga giường, cùng trong không khí tràn ngập kia cỗ chưa hoàn toàn tán đi khí tức. Lâm Giang Niên ngồi dậy, hồi tưởng đến tối hôm qua sự tình, còn hơi có chút hoảng hốt. Hắn cũng là không nghĩ tới, non nửa năm không gặp, gặp lại về sau Chỉ Diên sẽ thay đổi như thế chủ động, so với hắn trong tưởng tượng chủ động nhiều. Lâm Giang Niên ngồi ở trên giường ngây ngẩn một hồi, trên mặt lộ ra mấy phần cười ngây ngô thần sắc. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy, mặc tốt quần áo, đẩy cửa đi ra. Điện hạ. Trong viện im mắng, chỉ có một bộ nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp đứng tại dưới mái hiên khác một bên, dường như chờ đã lâu. Tiểu Trúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dưới mái hiên, Tiểu Trúc lặng lẽ sờ sờ nhìn thoáng qua điện hạ sau lưng, cúi đầu, hơi có chút đỏ mặt, Chỉ Diên tỉ tỉ để cho ta ở chỗ này hầu hạ điện hạ đứng dậy. Nói, Tiểu Trúc lại lặng lẽ nhìn điện hạ một cái, điện hạ, tối hôm qua tại Chỉ Diên tỉ tỉ gian phòng nghỉ ngơi sao? Nhìn như hỏi thăm, kỳ thực xác nhận. Tiểu Trúc, ngươi muốn nói cái gì? Không có, không có. Nô tỳ chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tiểu Trúc sắc mặt càng đỏ, "Điện hạ, ngươi nhanh đi rửa mặt ta, nô tỳ giúp ngươi chuẩn bị xong." Tiểu Trúc một bên đẩy Lâm Giang Niên rời đi, một bên túi đầu nhỏ giọng nói, "Nô tỳ đi thu thập một chút gian phòng." Lâu như vậy không gặp, Tiểu Trúc quả nhiên vẫn là không thay đổi. "Hiếu Kỳ, ưa thích nghe góc tưởng." Lâm Giang Niên nhìn xem Tiểu Trúc lặng lẽ chạy vào gian phòng động tĩnh, quyết định đêm nay thật tốt cho nàng một chút giáo huấn. Lập tức, Lâm Giang Niên tiến đến rửa mặt, dùng nữa. Đợi đến dùng nữa xong, lại không có thể nhìn thấy Chỉ Diên, hỏi một chút mới biết được Chỉ Diên lại ra cửa. Vừa tới Sở Giang Thành, Lâm Giang Niên tạm thời không có ý định giày vò. Dự định nghỉ ngơi trước 2 ngày, biết rõ ràng tình huống lại nói. Đang chuẩn bị đi tìm Chỉ Diên, phía ngoài Lâm Thanh Thanh bỗng nhiên xuất hiện. "Điện hạ, có người nắm ta đưa cho ngài tới một phong thư." Lâm Thanh Thanh đem một phong thư đưa lên. "Cho ta tin." Lâm Giang Niên hơi kinh ngạc, hắn vừa tới Sở Giang Thành, ai sẽ cho hắn đưa tin? Tiếp nhận tin, phong thư bên trên viết một nhóm chữ thanh tú chữ Lâm Vương Thế Tử thân khải. Lâm Giang Niên mở ra tin, khi ánh mắt rơi vào nội dung trong thư lúc, sắc mặt hắn khẽ biến nghiêm trọng. "Điện hạ, thế nào?" Một bên Lâm Thanh Thanh nhìn ra điện hạ sắc mặt biến hóa. Lâm Giang Niên không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm trên thư chữ viết, trầm mặc híp mắt thật lâu. Một lúc sau, hắn bình tĩnh nói, "Ta đi ra ngoài một chuyến, làm ý chuyện, đừng lộ ra." Lâm Thanh Thanh thấy điện hạ thần sắc ngưng trọng như thế, trong lòng vi kinh, "Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Cần thủ hạ đi điều người tay sao?" "Tạm thời không cần." Lâm Giang Niên lắc đầu, "Ngươi ngay tại phủ thượng đợi, Chỉ Diên nếu là trở về, liền nói ta ra ngoài làm ý chuyện." Lâm Thanh Thanh trong lòng bất an, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Lâm Giang Niên đem trong tay tin vò thành một cục, nhẹ nhàng dùng sức. Ngay sau đó, phong thư giấy tuyên liền dường như tự nhiên giống như chậm rãi thành cho tàn. Tiếp lấy, Lâm Giang Niên cất bước hướng phía Khương phủ đi ra ngoài. Nhìn Nguyệt Lâu, tên như ý nghĩa, lần này chính là Sở Giang Thành ngắm trăng nơi đến tốt đẹp. Nhìn Nguyệt Lâu tuy chỉ là quán rượu, nhưng tiểu lâu này phía sau bối cảnh cường đại, xem như Sở Giang Thành phồn hoa nhất một trong quán rượu, ngày bình thường liền hội tụ không ít quan lại quyền quý. Quán rượu tổng cộng 7 tầng, tầng cao nhất ngày thường cơ hồ không mở ra, mà cái này 7 tầng tầng cao nhất cũng chính là cái này Sở Giang Thành bên trong vị trí tối cao, thích hợp nhất ngắm trăng chỗ. Xe ngựa chậm rãi dừng ở nhìn Nguyệt Lâu cổng, đổi mặc áo gấm trang phục Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn một chút trước quán rượu, cất bước đi vào. "Công tử, nhưng có hẹn trước." Cổng hạ nhân bước nhanh đi lên phía trước. Lâm Giang Niên gật đầu, "Tầng cao nhất ước hẹn." Nghe nói như thế, hạ nhân khẽ giật mình, lập tức đánh giá Lâm Giang Niên một cái, thử thăm dò, "Là Lâm công tử sao?" Lâm Giang Niên gật đầu. "Lâm công tử xin mời đi theo ta." Hạ nhân lập tức thần sắc càng cung kính, vội vàng dẫn Lâm Giang Niên nhập quán rượu, lên lầu, đi vào quán rượu tầng cao nhất. Trong tiểu lâu coi như náo nhiệt, có thể thấy được không ít thân ảnh. Nhưng khi Lâm Giang Niên tới tầng cao nhất lúc, bốn phía đã biến im ắng, trang hoàng cực kỳ xa xỉ hảo. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hoa cỏ, trên mặt đất phủ lên mềm thảm, mắt trần có thể thấy đều là phú quý đường hoàng. "Lâm công tử, mời đến." Hạ nhân đứng tại cổng, cung kính mở miệng. Lâm Giang Niên cất bước đi vào, trong tầm mắt xuất hiện một đầu đu dài hành lang, xuyên qua hành lang sau, liền đến một cái cửa chính. Đại môn khẽ che, mơ hồ có một chút thanh nhạc từ đó truyền đến. Lâm Giang Niên đẩy cửa ra, cất bước đi vào. Thanh âm dần dần càng thêm rõ ràng, dường như đàn vui, thanh thúy êm tai, như nghe tiên nhạc thai tạ minh. Trong tầm mắt là một chỗ nhuyễn hương lầu cát, bốn phía trang hoàng vẫn như cũ lộng lẫy, cực kỳ trống trải. Dương quang vẩy xuống lầu cát ở giữa, đem bốn phía chiếu sáng vô cùng. Một màn này khiến cho người tâm thần thanh thản, có loại toàn thân buông lỏng thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhất là trong không khí kia tràn ngập ấm hương khí hơi thở, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Khác một bên trưng bày lấy một mặt lụa mỏng bình phong thanh nhã, thêu hoa văn tinh xảo biển đường. Bình phong về sau, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh như ẩn như hiện. Chính đoan ngồi dưới đất, động tác nhẹ nhàng đánh lấy đàn. Giờ phút này, một màn này lộ ra cực kỳ an nhàn. Lâm Giang Niên vẻ mặt như thường, hắn chậm rãi đến gần, xông qua sau tấm bình phong. Đánh đàn thân ảnh dần dần đập vào mỹ mắt. Trong tầm mắt, xuất hiện một vị cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Cùng Lâm Giang Niên tương tự niên kỷ, ngày thường một trường khuynh thành dung mạo, ngũ quan tinh xảo, giữa lông mày trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất phi phàm, dường như bao phủ một cỗ bẩm sinh quý khí. Đang tĩnh tĩnh ngồi ở đằng kia, trắng non tố thủ khẽ bước đàn, êm hai tiếng đàn không ngừng truyền đến. Lâm Giang Niên ngừng chân, tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. Chương 693, ngươi cưới ta, 1, chương 693, ngươi cưới ta, 1, rõ ràng là quán rượu, có thể hoàn cảnh bốn phía xem ra lại giống như là nữ tử nhã gian quê phòng. Nói đúng ra, càng giống là thanh lâu phong nguyệt nơi trốn. Nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào bình phong về sau, sau tấm bình phong hoàn cảnh cũng là cùng bình thường phong nguyệt nơi trốn không giống nhau lắm. Không có giường. Bốn phía trưng bày một trương đàn một cái bàn, tại ở gần lầu các ở giữa vị trí bên trên, trưng bày lấy một tòa đàn. Lâm Giang Niên trong tầm mắt tuổi trẻ nữ tử đang hai đầu gối ngồi quỳ chân trên mặt đất, tố thủ ở giữa động tác thanh nhã đánh lấy đàn, mười ngón vuông dài, lưu chuyển dây đàn ở giữa, đánh xuất động người giai điệu. Bốn phía lưu chuyển lên êm hai tiếng đàn, dường như tịnh hóa lấy tâm linh của người ta giống như, tại lúc này đạt được thăng hoa. Lâm Giang Niên ánh mắt cuối cùng rơi vào nữ tử này trên thân. 18-19 tuổi niên kỷ, chính là nữ tử nhất là thanh xuân tuổi tác. Trong tầm mắt nữ tử, một đầu tóc xanh tùy ý tản mát, theo đánh đàn động tác mà tùy theo nhẹ nhàng phất phới, lộ ra một trương tinh xảo tuyết trắng gương mặt. Ngũ quan tiểu xảo, nhìn như yếu đuối, nhưng khi tổ hợp lại với nhau lúc, lại không hiểu cho người ta một loại nói không ra khí thế. Một bộ đơn bạc lụa mỏng, cạn màu cam mây rơi váy dài, cân bạc cổ áo miệng, mơ hồ trong đó tuyết trắng cái cổ, theo đường vân lan tràn mà xuống, liền có thể thấy kia tại sao y phụ trợ hạ, chỗ lộ ra cái kia còn tính sung mãn mượt mà chỗ, cùng nguyện chuyển vòng eo. mà ngồi quỳ chân váy phía dưới, một đôi tuyết trắng chân ngọc như ẩn như hiện, giấu kín tại váy phía dưới, dường như trở lấy người đi phát giác. Một màn này rơi hết nhập Lâm Giang Niên trong tầm mắt. Rõ ràng nhìn xem cực kỳ văn nhã một màn, cũng không biết vì sao, Lâm Giang Niên nhưng cũng luôn cảm giác trong không khí tràn ngập mấy phần dẫn dụ chi khí. Ánh mắt của hắn tại nữ tử này trên thân dò xét thật lâu, cuối cùng không nói một lời, chậm rãi đi vào một bên trước bàn, ngồi xuống, phối hợp theo trên bàn rót chén trà nước, uống một hơi cạn sạch. Lập tức tiếp tục tính thưởng thức trước mắt cái này cảnh đẹp ý vui một màn. Khoan hay nói, hoàn toàn chính xác đẹp mắt. Đẹp mắt. Một khúc kết thúc, nữ tử tố thủ khẽ vuốt trên đàn, tiếng đàn kết thúc. Quanh quẩn tại yên tĩnh bên trong căn phòng bầu không khí, phản phất tại giờ phút này trong nháy mắt đánh vỡ. Đang hết sức chuyên chú đánh đàn nữ tử, chậm rãi ngước mắt, ánh mắt rơi vào bên cạnh bàn Lâm Giang Niên trên thân, bên khóe miệng lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười. Em hay sao? Tạm được. Lâm Giang Niên ngồi bên cạnh bàn, cho trong đó chịu ý kiến. Chỉ là vẫn được. Nữ tử dường như không hài lòng lắm, có chút nhíu mày. Đã không tệ, cùng bản thế tử phụ thượng nhạc sĩ vẫn có chút chênh lệch. Lâm Giang Niên liếc nhìn nàng một cái, vui vẻ nói, bất quá còn có thể luyện nhiều một chút, về sau nếu là không có sinh lộ, cũng có thể đến ta vương phủ kiếm miếng cơm, bản thế tử tùy thời hoan nghênh. Lời này vừa nói ra, nữ tử nụ cười trên mặt hơi cường, lập tức lại triển khai, giống như cười mà không phải cười, nói như vậy, ta còn cần phải cảm tạ thế tử điện hạ thưởng phần cơm ăn. Hẳn là. Lâm Giang Niên khoát tay, hoàn toàn thất vọng, bản thế tử luôn luôn ưa thích lấy giúp người làm niềm vui, không cần cảm tạ. Nói, lại trên dưới lườm nàng hai mắt, ngươi cầm kỹ mặc dù bình thường, nhưng dáng dấp vẫn được, Lâm vương phủ liền thiếu ngươi dạng này bình hoa. Giản thật, đến lúc đó ngươi nếu là thật không có đường sống, đến ta vương phủ, bản thế tử tất nhiên bất kể hiếm khích lúc trước thu lưu ngươi. Vậy sao? Nàng chậm rãi đứng dậy, chân trần dẫm tại mềm trên nệm, chậm rãi hướng phía Lâm Giang Niên đi tới. Dáng người cao gầy, mây rơi váy dài đưa nàng khí chất sấn cực kỳ tư thế hiên ngang. Mơ hồ trong đó, nhưng lại nhiều hơn mấy phần nói không ra vũ mị. Nàng đến gần Lâm Giang Niên trước mặt, giống nhau ở một bên trước bàn ngồi xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Giang Niên, ngươi cứ như vậy khẳng định đến lúc đó sẽ không có đường sống. Vạn nhất, chúng ta thành công đâu? Sách, không giả. Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ đánh giá nàng, thu tay lại à, bên ngoài tất cả đều là người của triều đình, các ngươi tạo phản khẳng định là không có đường ra. Hứa Triều Ca đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, rót một chén trà, khẽ nhấp một miếng, lập tức khẽ cười một tiếng, đúng sai công tội, vậy cũng là từ người thắng biết. Các ngươi cũng sẽ không là người thắng. Lâm Giang Niên nhẹ lay động đầu. Ngươi vì sao như thế chắc chắn? Tạo phản là không có đường ra. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, thật tốt làm ngươi quận chúa không tốt sao? Không phải muốn làm công chúa. Ngươi muốn thật muốn qua công chúa nghiện, quay đầu nhường thiên tử cho ngươi bịa một không phải tốt. Hứa Triều Ca nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta đối công chúa cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Vậy ngươi còn đi theo nữ phản? Ta không được chọn. Hứa Triều Ca nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, nàng bình tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Lâm Giang Niên buông tay, ta cái này không đã chọn ra lựa chọn. Đồng dạng là Đại Ninh Vương Triều Vương khác họ, giống nhau xem như thế tử của chúa, Lâm gia cùng Hứa gia đi lên hoàn toàn khác biệt hai con đường. Đó là bởi vì ngươi có cái tốt cha. Thế nào, cha ngươi không phải cái thứ tốt? Gian phòng bên trong ngắn ngủi an tĩnh một lát. Hứa Triều Ca tĩnh tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên, ánh mắt từ đầu đến cuối ở trên người hắn đánh giá. Hỏi ngươi chuyện gì? Nói đi. Các ngươi Lâm vương phủ, chẳng lẽ liền không có một chút xíu mưu phản ý nghĩ? Có a. Lâm Giang Niên gật đầu. Hứa Triều Ca đôi mắt hơi sáng, nói thế nào? Lâm Giang Niên cảm khái nói, ta thường xuyên có ý nghĩ như vậy, mang theo ta Lâm vương phủ tướng sĩ trực tiếp khởi binh ngựa đạp kinh thành, giết vào hoàng cung đem hoàng đế chém, sau đó chiếm lấy hắn hậu cung, ngủ nữ nhân của hắn. Một ngày hai ba, mỗi ngày đều không mang theo tái diễn. Hứa Triều Ca, đây chính là ngươi ý nghĩ a? Hứa Triều Ca nhắm lại mắt, hình như có chút tức giận, trong mắt ngươi chỉ có nữ nhân. Kia không phải đâu. Lâm Giang Niên không hiểu thấu nhìn nàng một cái, bản thế tử trong mắt không phải nữ nhân, chẳng lẽ lại còn là nam nhân? Hứa Triều Ca thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, lại hỏi lại, đã ngươi từng có như thế mưu phản suy nghĩ, vì sao không biến thành hành động? Không có lời. Ân. Lâm Giang Niên ngại ngùng hướng về phía nàng cười một tiếng, hàng ngày ngủ hai ba lời nói, thân thể sẽ không chịu được nổi. Hứa Triều Ca nụ cười trên mặt cứng đờ. Nàng đột nhiên ý thức được, Lâm Giang Niên đây là tại cầm nàng chơi bừa. Bất quá, nàng đôi mắt đẹp rơi vào trên người hắn, khóe miệng lại có chút giơ lên, ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi. Trước khi đến muốn hỏi, hiện tại cảm thấy không có gì tất yếu. Vì sao? Hung thủ đã đoán được. Lâm Giang Niên tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên nàng, các ngươi Hứa gia quả nhiên tham dự. Đúng không? Năm đó sự kiện kia, có thể cùng chúng ta Hứa gia không có cái gì quan hệ. Hứa Triều Ca lắc đầu. Nếu ta không tin đâu. Thế tử điện hạ là người thông minh, hẳn là có thể phân biệt đi ra thật giả. Hứa Triều Ca khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi hôm nay đem bản thế tử lừa gạt tới nơi này mục đích lại là cái gì? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Nữ nhân này có vấn đề. Hôm nay ước điện hạ tới, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Hứa Triều Ca đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười yếu ớt một tiếng, bất quá, ta một mực rất hiếu kỳ một việc. Cái gì? Chương 693, ngươi cưới ta, 2, chương 693, ngươi cưới ta, 2, ngươi cái này giả mạo Lâm Vương thế tử, lại là như thế nào dĩ giả loạn chân, lừa qua tất cả mọi người. Hứa Triều Ca ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt. Lâm Giang Niên vẻ mặt như thường, giống nhau cùng nàng nhìn nhau. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, giống như là tại căng thẳng, lại giống là tại lẫn nhau âm thầm phân cao thấp. Một lúc sau, Lâm Giang Nhiên dẫn đầu đánh vỡ trầm một bầu không khí. Đêm đó ở đằng kia chùa miếu bên trong, quả nhiên các ngươi có hứa ra người, đúng không?
Không sai.
Hứa Triều Ca khỏe miệng có chút giơ lên, nhẹ gật đầu. Đêm đó, chúng ta hứa ra hoàn toàn chính xác phái ra không ít cao thủ. Nói đúng ra, chính là ta phái.
Vì sao?
Còn có thể bởi vì cái gì?
Hứa Triều Ca cười khẽ, nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Lâm Vương Thế Tử là Lâm Hằng trọng duy nhất dòng độc đinh, hắn vừa chết, Lâm Vương phụ thế tất sẽ trận cước đại loạn. Đối ta hứa ra mà nói, không khác là tin tức tốt nhất. Nói đến đây, Hứa Triều Ca lại nhìn chằm chằm hắn, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, lại không nghĩ rằng toát ra ngươi như thế một người, hỏng bản quận chúa kế hoạch. Cho nên ngươi dứt khoát muốn giết ta?
Lâm Giang Nhiên hỏi.
Hứa Triều Ca lắc đầu, ta muốn giết chính là Lâm Vương Thế Tử.
Ta chính là Lâm Vương Thế Tử.
Lâm Giang Nhiên nói.
Nhưng ngươi không phải hắn.
Nghe nói như thế, Lâm Giang Nhiên ánh mắt ngưng lại, ngươi biết hắn?
Gặp qua.
Lúc nào thời điểm?
Hẳn là có rất nhiều năm a.
Hứa Triều Ca gật đầu, hồi tưởng một lát, hắn bỗng điếu, cùng ngươi không giống.
Cho nên Lâm Giang Nhiên hít mắt, ngươi đã sớm biết thân phận của ta.
Hứa Triều Ca giống như cười mà không phải cười, đêm đó người ta phái đi mặc dù toàn quân bị diệt, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn không có đạt được bất cứ tin tức gì. Theo ngươi xuất hiện tại Lâm Vương phủ bắt đầu, ta liền một mực phái người âm thầm nhìn chằm chằm ngươi.
Lâm Giang Niên giật mình, trong lòng đã có đáp án.
Cho nên, ta hiện tại có phải hay không hẳn là báo thủ?
Ngươi muốn báo thủ?
Hứa Triều Ca hình như có chút ngoài ý muốn, vì hắn.
Hắn chết, cùng ngươi thoát không ra liền quan a.
Vị kia chùa miếu ba cỗ trong thế lực, Lâm Giang Niên sớm tra được trong đó có Hứa Vương phủ tồn tại. Hôm nay, theo vị này Hứa Vương quận chúa trong miệng xác nhận, ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là cảm tạ bản quận chúa?
Hứa Triều Ca cười nhạt nói, không có bản quận chúa xuất mã, ngươi có thể trở thành bây giờ Lâm Vương Thế Tử.
Ngươi nói cũng có chút đạo lý.
Lâm Giang Niên gật đầu đồng ý, cho nên ngươi còn muốn giết bản quận chúa sao?
Hứa Triều Ca bỗng nhiên hướng về phía hắn trước mắt, trên mặt hiện hiện một vẻ nghiền ngẫm.
Nhìn tình huống,
Lâm Giang Niên nhìn qua nàng, khẽ thở dài, dung mạo ngươi vẫn được, nếu là cứ như vậy giết, có chút đáng tiếc.
Hứa Triều Ca hơi híp mắt lại, đối với ngươi mà nói, bản quận chúa còn sống giá trị chính là trương này cũng không tệ lắm tối ra.
Không phải đâu.
Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, ngươi đối bản thế tử còn có cái gì giá trị lợi dụng?
Đương nhiên, ngươi nếu là bằng lòng cho ngủ,
vậy thì coi là chuyện khác.
Vậy sao?
Hứa Triều Ca trên mặt đống nhiên nổi lên một vệt ý cười, như thiếu nữ nụ hoa chấm nở giống như, xinh đẹp động nhân.
Ngươi muốn ngủ bản quận chúa?
Ngươi nếu để cho lời nói, bản thế tử có thể cố mà làm vừa dứt lời, một vệt sắc bén sát ý đống nhiên đánh tới.
Ba.
Một tiếng vang thật lớn, nằm ngang ở hai người trước người cái bản trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tràn ngập trong khói dày đặc, một thân ảnh bỗng nhiên hướng phía Lâm Giang Niên bất ngờ đánh tới, nương theo lấy một đạo hàn quang.
Hiu.
Cùng lúc đó, nguyên bản ngồi bên cạnh bàn Lâm Giang Niên cũng động. Bước chân hắn đột nhiên triệt thoái phía sau, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Ngước mắt ở giữa, liền thấy một bóng người xinh đẹp lấy cực nhanh tốc độ đang hướng phía hắn tới gần. Trong tay lạnh nguyệt như tuyết, sắc ý giật giảo. Lâm Giang Niên lại lần nữa đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, tiếp lấy, toàn thân sắc bén nội lực bắt đầu bàng bạc vận chuyển, hai tay áo ở giữa liên miên khí tức cầm vang mà ra, đột nhiên cách không một trường vô ra. Ngay sau đó, gión mũi chân, Lâm Giang Niên thân hình đột nhiên lên tiếp, trùng điệp đánh tới.
Phanh!
Khí thế mênh mông đang đến gần trong nháy mắt, phát ra một tiếng rất nhỏ náo động.
Hứa Triều Ca thân hình bộ pháp đột nhiên dừng lại, nhanh chóng vung vẩy trong tay áo dao găm, đem cái này khí thế mênh mông chém ra.
Ầm ầm!
Hai phe khí tức va chạm, lại cấp tốc tách ra.
Lâm Giang Niên lui lại hai, ba bước, ổn định thân hình, ngước mắt nhìn về phía trước.
Trong tầm mắt, Hứa Triều Ca đứng ở nguyên địa, hô hấp dồn dập, trắng non gương mặt bên trên hiện ra mấy phần ánh sáng màu đỏ.
Nàng trong ánh mắt lóe ra mấy phần kinh diễm chi sắc, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng.
Lâm Giang Niên trong lòng hơi trầm xuống, cũng không nghĩ tới nữ nhân này võ công vậy mà như thế không tầm thường.
Thâm tàng bất lộ a,
thật ác độc nữ nhân, không cho ngủ cứ việc nói thẳng.
Em đẹp động thủ cái gì?
Lâm Giang Niên nhe răng trợn mắt.
A,
Hứa Triều Ca đánh giá hắn, ánh mắt sáng tỏ, cảm khái nói, không nghĩ tới, ngươi bất quá tập võ thời gian hơn một năm, không ngờ không sai có thực lực thế này.
Hoàn toàn chính xác nhường bản quận chúa có chút lau mắt mà nhìn.
Cho nên,
Lâm Giang Niên hít mắt, dường như phát giác được trước mắt vị này Hứa Vương quận chúa còn có cái gì khác mục đích.
Ngươi, rất không tệ.
Hứa Triều Ca hình như có chút tán dương ý vị.
Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích.
Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, vị này Hứa Vương quận chúa cùng hắn thân phận hoàn toàn đối lập, bây giờ lại xuất hiện tại trước mắt hắn.
Mục đích tuyệt đối không đơn giản.
Bất quá, Lâm Giang Niên ánh mắt đáy hiện lên một tia nghiền ngẫm, cho nên,
có thể ngủ a.
Điện hạ thật muốn ngủ.
Hứa Triều Ca đông nhiên hướng hắn đến gần một bước, hai tay phía sau, ánh mắt nghiền ngẫm.
Lời này của ngươi nói,
ngươi thật cho.
Cũng là không phải không được. Hứa Triều Ca vừa mở miệng, một bên hướng phía Lâm Giang Niên đến gần, một bước, hai bước, ba bước. Tại khoảng cách Lâm Giang Niên chỉ có không đến hai bước khoảng cách lúc, nàng đột nhiên dừng bước.
Nàng hai tay phía sau, ánh mắt nghiền ngẫm, bất quá, điện hạ thật dám sao?
Liền không sợ cũng là hậu quả nghiêm trọng.
Bản thế tử khi nào sợ qua?
Cũng là,
ngươi liền lý mở mịt cũng dám ngủ, dưới gầm trời này sợ là không có ngươi không dám ngủ nữ nhân.
Đó cũng không phải, xấu xí bản thế tử không dám ngủ.
Nghe nói như thế, Hứa Triều Ca ánh mắt nghiền ngẫm, lại đột nhiên hướng phía Lâm Giang Niên đi một bước.
Một bước này, trong nháy mắt đem giữa hai người khoảng cách rút ngắn.
Giờ phút này, hai người khoảng cách rất gần.
Hứa Triều Ca tĩnh tĩnh đứng tại trước người hắn, dường như có chút ưỡn ngực, hai tay vẫn như cũ vác tại sau lưng, nhíu mày, nói như vậy, ngươi đã ngủ qua lý mà mịt.
Nàng ánh mắt nghiền ngẫm.
Trường công chúa tư vị như thế nào?
Lâm Giang Nhiên cũng không trả lời nàng vấn đề này, hơi ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên người nàng, ngươi tiểu nói này, bản thế tử cũng là thật đúng là muốn thử xem quận chúa là tư vị gì. Lửa nóng ánh mắt không ngừng rơi vào Hứa Triều Ca trên thân. Nếu là cô gái tầm thường, giờ phút này chỉ sợ đã lui lại. Nhưng trước mắt Hứa Triều Ca dường như cũng không e ngại, nàng cùng Lâm Giang Nhiên đối mặt bên trên, một bộ lụa mỏng, dáng người cao gầy, duyên dáng yêu kiều. Nàng ngước mắt nhìn qua Lâm Giang Nhiên, vốn mặt hướng lên trời, tinh xảo hoàn mỹ trên mặt dường như hiện ra mấy phần uyển chuyển ý cười. Ngươi muốn nếm thử lời nói, cũng rất đơn giản, chỉ cần cưới ta là được rồi. Chương 694, ông trời tác hợp cho thử một chút mới biết được, 1, chương 694, ông trời tác hợp cho thử một chút mới biết được, 1. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Cưới nàng? Nàng có muốn nghe hay không nghe, nàng đang nói cái gì mê sảng? Vì ngủ nàng, còn phải cưới nàng. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Lâm Giang Niên không hề nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt. Nhưng hắn ngủ xong phủi mông một cái đứng dậy không nhận nợ rời đi vẫn được, muốn nói phụ trách. Cái này thật không được. Vì sao? Hứa Triều Ca dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lâm Giang Niên sẽ tự tuyệt, bản quận chúa chẳng lẽ dáng dấp rất xấu? Cũng là không thể nói xấu, Lâm Giang Niên đánh giá trước mắt Hứa Triều Ca, thân làm Hứa Vương quận chúa nàng, dáng dấp hoàn toàn chính xác vẫn rất có thể. Nhất là trên người nàng mơ hồ có cỗ tư thế hiên ngang chi khí, dường như di chuyển vị kia Hứa Vương, tổng cho người ta một loại nói không ra quý khí. Lại thêm nàng hôm nay cái này một thân lụa mỏng váy dài. Lâm Giang Niên lúc này mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Vị quận chúa này hôm nay mặc thành dạng này, không phải là cố ý đến cầu dẫn hắn a? Khó trách lúc trước hắn vừa tiến đến cũng cảm giác rất kỳ quái, tình cảm tâm cơ rất sâu. Vậy vẫn là nói bản quận chúa thân phận không xứng với ngươi. Hứa Triều Ca nhìn chằm chằm hắn, lại chậm rãi hỏi, đây là thân phận vấn đề sao? Cái kia hẳn là vấn đề gì? Hứa Triều Ca hỏi lại. Lâm Giang Niên vui vẻ, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng, ngươi muốn gả cho bản thế tử? Hứa Triều Ca đứng tại Lâm Giang Niên trước mắt, có chút ngửa đầu, thần sắc mang theo một chút ngạo nghễ, dưới gầm trời này có thể xứng với bản quận chúa người cũng không nhiều, về phần ngươi tính một cái. Bản thế tử có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi coi trọng mấy phần? Hứa Triều Ca ánh mắt thanh minh, chẳng lẽ không phải a? Ngươi khen bản thế tử ưu tú, bản thế tử thật cao hứng. Lâm Giang Niên thở dài, nhưng ngươi ngấp nghé bản thế tử thân thể, cái này cũng không thể bằng lòng ngươi. Vì sao? Lâm Giang Niên vui vẻ một tiếng, ngươi nếu không chính mình nghe một chút, ngươi quỷ này lời nói, chính ngươi tin tưởng sao? Vì sao không tin? Lâm Giang Niên thở dài, ngươi là Hứa Vương của chúa, ta là Lâm Vương thế tử, hai chúng ta ở giữa nhưng có thủ truyền kiếp, gặp mặt không vật lộn đã coi như là tố chất tốt. Ngươi bây giờ đống nhiên chạy tới nói muốn gả cho bản thế tử. Ngươi làm bản thế tử cùng ngươi người minh trưởng kiệt như thế thiếu thông minh. Lâm Giang Niên cảm khái. Theo trước mắt vị này Hứa Vương quận chúa mở miệng một mấy mắt, hắn liền ý thức được có vấn đề. Có thể hay không bạch chơi ngủ đến vị này Hứa Vương quận chúa cũng không trọng yếu, trọng yếu là vị này Hứa Vương quận chúa mục đích không thuần, nàng muốn gả cho hắn, cái này rất có vấn đề. Tuy nói Lâm Giang Niên tự nhận là hình dạng vấn lãng, khí chất xuất chúng, thế nhưng không có tự tin tới cảm thấy mình mị lực có thể to lớn như thế, có thể cảm hóa thủ truyền kiếp nữ nhi. Chỉ riêng từng nhắc qua, vị này Hứa Vương quận chúa cũng không đơn giản, nàng rất thông minh. Thông minh để cho người ta không thể không đề phòng. Thông minh như vậy một nữ nhân, bỗng nhiên nói nhường Lâm Giang Niên cưới nàng. Đây rõ ràng liền đã đào xong hố, chờ lấy Lâm Giang Niên hướng phía dưới nhảy. Lâm Giang Niên tự nhiên không có khả năng mắc lừa. Nghe Lâm Giang Niên lời nói, trước mắt Hứa Triều Ca cười nhẹ nhàng, thế tử điện hạ lo lắng ta đang tính kế ngươi. Tất cả mọi người là người thông minh, cũng không cần phải giả ngu. Lâm Giang Niên thở dài, vẫn là câu nói kia, ngươi muốn ngủ bản thế tử tùy thời phục hồi. Khác coi như xong. Nghe nói như thế, Hứa Triều Ca trầm mặc hạ. Ngay sau đó, nàng lui về sau một bước, tiếp tục ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Một lát sau, lại đột nhiên khẽ cười một tiếng. Điện hạ quả nhiên thông minh, bản quận chúa đích thật là đang tính kế ngươi, bất quá Hứa Triều Ca nói, đối ngươi mà nói, chưa chắc sẽ là xấu sự tình. Không phải chuyện xấu. Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, ngươi thiếu lừa gạt đứa nhỏ, các ngươi hứa ra muốn làm phản, đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn. Thế nào, trước khi chết còn muốn kéo lên bản thế tử? Vạn nhất thành công đâu? Các ngươi không khỏi cũng quá tự tin một chút. Cái này cũng còn không có bắt đầu khởi binh, liền đã nghĩ đến mưu phản thành công. Dựa vào chúng ta hứa ra, có lẽ hoàn toàn chính xác rất không có khả năng, nhưng Hứa Triều Ca ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, nhưng nếu các ngươi Lâm gia có thể giúp một chút sức lực, tình huống kia coi như khó mà nói. Lâm Giang Niên bỗng nhiên minh bạch trước mắt vị này Hứa Vương quận chúa chân chính mục đích là cái gì. Ngươi muốn kéo ta Lâm gia vào nước? Điện hạ liền không có ý nghĩ như vậy. Hứa Triều Ca thanh âm giống như tràn đầy hướng dẫn, hôm nay thiên hạ cách cục biến động, đây là chúng ta thành sự cơ hội tốt nhất. Cái này Đại Ninh Giang Sơn, điện hạ chẳng lẽ liền không có chút nào tâm động? Lâm Giang Niên thở dài nói, đem Lưu Phản nói như thế quang minh chính đại, ngươi được làm đấy. Hứa Triều Ca có chút thu liễm ý cười, bình tĩnh nói, bất luận người khác nói thế nào, ít ra chúng ta Hứa ra cũng không có làm gì sai. Dừng lại, Hứa Triều Ca lại nói, ngươi có biết bây giờ Đại Ninh Vương triều nội bộ có nhiều mục nát không chịu nổi, trên triều đình lại có bao nhiêu ngồi không ăn bám hạng người? Đây chính là các ngươi Hứa ra muốn mưu phản lý do. Điện hạ sinh hoạt tại phương Nam giàu có chi địa, tự nhiên không rõ ràng mát khổ chi địa dân chúng sinh hoạt có nhiều gian nan, bọn hắn qua là bực nào nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, có thể triều đình quản qua sao? Ta Hứa ra tọa trấn Vương triều phương Bắc, vì Vương triều trấn thủ biên giới, chống cự phương Bắc chư quốc, những năm này lập xuống nhiều ít công lao hắn mã. Nhưng mà triều đình lại kiêng kỵ ta Hứa ra binh cường mã tráng, mấy năm qua không ngừng chèn ép ta Hứa ra một mạch, suy yếu phụ vương trong tay binh quyền cùng lực ảnh hưởng.
Nếu không phải phụ vương thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ sớm so với các ngươi Lâm Vương phủ càng trước một bước bị nạo phiên. Còn nữa, ngươi có biết vương triều biên cảnh bất tính, những năm gần đây nếu là không có ta Hứa ra, bọn hắn qua có bao thê thảm. Những này, triều đình có thể từng có quan qua. Triều đình bất nhân, chúng ta làm gì có nghĩa? Hứa Triều Ca chậm rãi mở miệng, lời nói đều là lên án lấy triều đình tội ác. Giọng nói của nàng bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy nàng ánh mắt đấy mấy xóa không cam lòng. Đối với cái này, Lâm Giang Nhiên cũng là tin tưởng. Năm gần đây Đại Ninh Vương triều nội bộ sát thực không an ổn, tiên đế còn tại lúc là kéo dài tính mạng mà bế quan không để ý tới triều chính, khiến triều đình chi thượng đảng phái chi tranh cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời dẫn đến triều đình đối các châu quản hạt lơi lỏng, các châu thế lực dần dần lớn mạnh. Tăng thêm trước đây ít năm Vương triều nội bộ kinh tế bồng bột phát triển lúc, che giấu không ít vấn đề. Bây giờ theo kinh tế dần dần chậm dần, các loại xã hội vấn đề tùy theo dần dần bộc phát. Các loại vấn đề hội tụ đưa đến bây giờ cục diện, Đại Ninh Vương triều nhìn như vẫn như cũ phồn vinh hưng thịnh, nhưng ở cái này phồn vinh phía dưới, sớm đã ẩn giấu đi trùng điệp nguy cơ. Chỉ có điều, quận chúa như thế giận dữ, chính là muốn lấy mưu phản thay đổi triều đại đến cải biến đây hết thảy. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, cười nhạo, vẫn là nói quận chúa cảm thấy, nếu là cái này Giang Sơn để các ngươi Hứa ra ngồi, liền có thể cải biến hôm nay thiên hạ trăm họ thủy sâu lửa nóng cục diện. Nghe nói như thế, Hứa Triều Ca trầm mặc. Đối với người khác, có lẽ nàng đích xác sẽ như thế nói. Có thể đối bên trên Lâm Giang Niên, nàng biết tất cả hoang ngôn đều chân đứng không vững. Hắn cùng chính mình là một loại người, cũng tự nhiên rõ ràng nhất bất quá chân tướng. Chương 694, ông trời tác hợp cho thử một chút mới biết được. 2. Chương 694, ông trời tác hợp cho thử một chút mới biết được. 2. Có lẽ chúng ta Hứa ra cũng có tư tâm à? Hứa Triều Ca trầm giọng nói, nhưng phụ vương ta, huynh trưởng sẽ đem hết toàn lực cải biến đây hết thảy. Lâm Giang Niên hỏi lại, làm sao ngươi biết Đường Kim Thiên Tử không có đem hết toàn lực cải biến? Hứa Triều Ca yên lặng. Lâm Giang Niên nhẹ lay động đầu, vị trí kiếp nhưng không có tốt như vậy ngồi. Hứa Triều Ca trầm mặc, một lúc sau mới nói, ta nói qua, chúng ta đã không có lựa chọn. Cho dù phụ vương không nguyện ý, nhưng Hứa Vương phủ tướng sĩ sẽ không cho phép. Chúng ta chỉ có con đường này có thể đi. Ngữ khí của nàng hơi thấp nặng, hiển nhiên dường như cũng đúng Hứa Vương phủ mưu phản con đường này cũng không dễ nhìn. Có thể hiểu được. Lâm Giang Niên gật đầu, hắn hoàn toàn có thể hiểu được vị này Hứa Vương quận chúa ý nghĩ. Tới Hứa Vương loại thân phận này địa vị, rất nhiều chuyện hắn sớm đã thân bất do kỷ. Dù là hắn không muốn mưu phản, dưới tay hắn những cái kia tướng sĩ cũng nhất định sẽ đem hắn đẩy lên trên vị trí kia đi. Hắn không có lựa chọn khác. Hắn dù sao không phải Lâm Hằng Trọng, không có Lâm Hằng Trọng thiết huyết cổ tay. Có thể cho dù là Lâm Hằng Trọng, năm đó công cao cái thế phía dưới, vẫn như cũ không biết có bao nhiêu tướng sĩ liều chết chờ lệnh, hy vọng Lâm Hằng Trọng có thể khoác hoàng bào. Thúng chi, vị kia Hứa Vương bản thân liền có cái hoàng đế mộng. Đến lúc đó, các ngươi Lâm Vương phủ nhất định cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Hứa Triều Ca bình tĩnh nhìn hắn, triều đình tất nhiên sẽ không cho phép các ngươi Lâm Vương phủ không đếm xỉa đến. Cho nên, Hứa Triều Ca bình tĩnh nói, đối triều đình mà nói, kết quả tốt nhất là hai chúng ta bại câu thương, triều đình ngồi thu ngư ông thủ lợi, thuận thế trấn áp tức bỏ thuộc địa. Ta muốn, đây cũng không phải là ngươi hy vọng nhìn thấy a. Cho nên, chúng ta hợp tác a. Hứa Triều Ca nhìn về phía Lâm Giang Nhiên, trong ánh mắt tràn ngập cực nóng. Lâm Giang Nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn là hỏi, hợp tác thế nào? Người ta liên thủ, cộng đồng khởi binh, triều đình trước sau đều khó khăn, tất nhiên cấp tốc tan tác. Chỉ cần 3 tháng, liền có thể thành đại sự. Đến lúc đó, Hứa Vương phủ cùng ngươi Lâm Vương phủ hạch sông mà trị, Nam Bắc cùng tồn tại, vinh thế kết làm hữu hảo như thế nào? Giờ phút này, trước mắt vị này Hứa Vương của chúa, rốt cục chậm rãi bại lộ nàng chân thực ý đồ. Hứa Vương phủ muốn làm phản, mà nàng muốn kéo lung Lâm Vương phủ duy trì. Hứa gia muốn mưu phản, Lâm Vương phủ nhân thể chắc chắn sẽ là một cái không vòng qua được đi hạng. Hắn Hứa gia kỵ binh mặc dù vô địch thiên hạ, có thể Lâm Vương phủ vẫn như cũ không thể khinh thường. Có thể đạp diệt Nam Cương mười mấy quốc, dựa vào quân công một đường thăng chức phong vương Lâm Hằng Trọng, càng là treo tại Hứa gia trên đỉnh đầu một cây đao. Lúc nào cũng có thể đâm bọn hắn một đao. Mà lôi kéo Lâm Vương phủ, cùng Lâm Vương phủ chia sẻ thành quả thắng lợi, là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, nàng xuất hiện ở nơi này. Hứa Triều Ca rất rõ ràng, lấy Hứa Vương phủ cùng Lâm Vương phủ đơn đoán, nàng muốn khuyên Lâm Hằng Trọng hợp tác gần như không có khả năng. Bởi vậy, cũng chỉ có thể theo trước mắt vị này Lâm Vương thế tử trên thân ra tay. Nghe, nhưng không có bất kỳ lực hấp dẫn. Lâm Giang Niên nhẹ đầu, cười nói, ta Lâm gia thế hệ trung lương, cũng không muốn đỉnh lấy phản tặc tội danh, đi ăn ngươi vẹn kia cái gì bánh. Hoạch sông mà trị. Nghe chính là bánh nướng. Lấy Hứa gia cùng Lâm gia ân đoán, dù là thật có thể tạm thời buông xuống thành kiến hợp tác thành đại sự, đến lúc đó cũng thế tất sẽ buộc phát ra mới ân đoán đến. Còn nữa, bây giờ Lâm gia nắm trong tay Vương Triều phương Nam cảnh nội mấy cái châu quận mạnh mạnh, thế lực sớm đã ngập trời. Cái gọi là hoạch sông mà trị, cũng không cái gì lực hấp dẫn. Duy nhất khả năng hấp dẫn Lâm Giang Nhiên điểm, đại khái chính là giải quyết triều đình muốn tức bỏ thuộc địa kế hoạch. Nhưng rất đáng tiếc, liên quan tới điểm này, Lâm Giang Nhiên sớm đã có biện pháp giải quyết. Đó cũng không phải bánh vẽ. Hứa Triều Ca nhìn qua Lâm Giang Nhiên, lần này đến đây, ta mang theo cực lớn thành ý, người ta hợp tác, đối người ta mà nói đều là lựa chọn tốt nhất nói. Hứa Triều Ca lại hướng phía Lâm Giang Nhiên đến gần một bước, cái này một bộ cạn màu cam lụa mỏng đưa nàng khí chất sấn thắc phong hoa tuyệt đại, dáng người nổi bật. Nàng đại mi cong cong, tinh mâu sáng chói, răng môi đỏ trắng, cặp kia nhu hòa đôi mắt đẹp bên trong, phảng phất như ý vị thâm trường. Ngươi cũng có thể đưa ra ngươi bất kỳ điều kiện gì, cùng ngươi mong muốn bất kỳ vật gì, bao quát. Ngươi vừa rồi nói, nàng ngưng nghỉ ngừng tạm, cặp kia trong đôi mắt đẹp dường như toát ra một tia vũ mị, khẽ mở môi đỏ, ngủ ta. Tốt tốt tốt, cùng hắn chơi bên trên mỹ nhân kế.
Lâm Giang Niên nhạc đạo, vì mưu phản, ngươi cái này hy sinh vẫn còn lớn a. Bằng lòng ủy thân bản thế tử. Đây không tính là ủy thân. Hứa Triều Ca nhẹ lay động đầu, đôi mắt đẹp rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, ngươi ta vốn là môn đăng hộ đối, lại là cùng một loại người. Thăng thêm, ngươi thật sự rất ưu tú, xứng với ta. Hai ta chính là ông trời tác hợp cho. Vậy sao? Gặp nàng nhìn chằm chằm chính mình, Lâm Giang Niên thần sắc nghiền ngẫm, đột nhiên tiến lên một bước xích lại gần trước gót chân nàng, cơ hồ áp vào trên mặt nàng. Giờ phút này hai người chót mũi cơ hồ chạm đến, Hứa Vương quận chúa trương này tinh xảo khuôn mặt gần trong gang tấc. Bình tĩnh mà xem xét, đơn thuần theo hình dạng khí chất lời bình lời nói, hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp. Muốn này, Lâm Giang Niên có thể ngửi ngửi được vị này Hứa Vương quận chúa trên thân kia cố nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cùng cặp kia nguyên bản trấn định trong hai con ngươi, dường như bỗng nhiên chợt lóe lên một vẻ vẻ khẩn trương. Lâm Giang Niên vui vẻ, con tưởng rằng nàng thật lớn mật như thế đâu, không nghĩ tới, cũng là trang. Ngươi cảm thấy, hai chúng ta thật là ông trời tác hợp cho. Lâm Giang Niên mở miệng hỏi nàng. Hô hấp ở giữa nhiệt khí, đập vào mặt rơi vào Hứa Triều Ca trên mặt, nàng thần sắc hơi cường, nhưng lập tức ánh mắt nhíu lại, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao? Có phải hay không ông trời tác hợp cho, kia trước tiên cần phải thử một chút lại nói. Lâm Giang Niên nói. Thế nào thử? Hứa Triều Ca vừa mới mở miệng, liền đột nhiên cảm giác có một bàn tay lớn rơi vào trên người nàng, ngay sau đó, đưa nàng đột nhiên ôm vào trong ngực. Trong chốc lát, kia quanh quẩn ở trước mắt ấm áp hơi thở xuất hiện tại ngực nàng vị trí. Nàng chưa kịp phản ứng, một đôi cực nóng nóng hồi đại thủ liền rơi vào trên thân nàng, xe nhẹ đường quen chậm rãi đi lên, chuẩn xác không sai lầm rơi vào trước ngực nàng kia sung mãn chỗ. Nếu là ông trời tác hợp cho, tự nhiên là muốn cùng bản thế tử thử một lần số đo có thích hợp hay không. Bên hai, đột nhiên vang lên Lâm Giang Niên thanh âm, cùng kia không chút khách khí hai tay. Hứa Triều Ca thân thể đột nhiên cứng đờ, đôi mắt đẹp đống trợ to. Dường như không nghĩ tới, trước mắt Lâm Giang Niên vậy mà lại lớn mật như thế. Trong ngay mắt, một vệt đỏ bừng cảm xúc rốt cuộc không kìm được, đột nhiên hiện lên. Coi như làm nàng muốn đem cái này chiếm chính mình tiện nghi đang đổ tử chấn khai lúc, nhưng lại dường như nghĩ đến cái gì, động tác có chút dừng lại. Sau đó, không có phản ứng. Nàng cứ như vậy mặc cho Lâm Giang Niên đại thủ chậm rãi rơi vào nàng kia thân mật nhất vị trí, cách quần áo dần dần chậm rãi biến ảo hình dạng. Ánh mắt của nàng dần dần biến nhu hòa một chút, trong mắt mị ý dường như dày đặc chút, khẽ cắn môi dưới. Một lúc sau, hỏi, "Điện hạ, thử như thế nào?" Thanh âm hơi run, mơ hồ mang theo vài phần nói không ra gấp rút cảm xúc. Cách quần áo thử không quá chuẩn xác, cho bản thế tử tinh chuẩn đo đạc một chút. Lâm Giang Niên vừa nói, một bên xe nhẹ đường quen đưa tay hướng cổ áo miệng với tới. Chương 695, ngươi cũng phải làm tiếp, một, chương 695, ngươi cũng phải làm tiếp, một, chỉ là, làm Lâm Giang Niên tay vừa xâm nhập tới cổ áo miệng lúc, bị một cái tố thủ bắt lấy, không cho hắn tiếp tục tiến lên nửa phần. Lâm Giang Niên cúi đầu, cùng Hứa Triều Ca tinh xảo phiếm hồng khuôn mặt đối mặt bên trên. Nàng ánh mắt chuyển chuyển, như có một loại nào đó cảm xúc nổi lên, nhìn chăm chú lên hắn, khẽ cắn cắn miệng môi, cưới ta. Tùy ngươi muốn làm sao sờ đều được. Giọng nói của nàng run rẩy, hình như có chút ngượng ngùng thần trường, nhưng lại cố tự chấn định xuống đến, bình tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên. Còn có dạng này bức hôn. Bất quá, Lâm Giang Niên không chút nào mắc lửa. Trước hết để cho ta sờ sờ, nhìn xem có thích hợp hay không. Lâm Giang Niên kiên nhẫn, tiếp tục ý đồ mong muốn đưa tay vươn bảo. Nhưng đối phương khí lực xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải lớn, khâu chặt lấy Lâm Giang Niên đại thủ, giá tại ngực nàng tình xảo xương quai xanh bên trên. Lâm Giang Niên đầu ngón tay đã thăm dò vào kia quần áo cổ áo vị trí, nhưng lại không cách nào lại tiến nửa phần. Còn kém một chút ta. Lâm Giang Niên trong lòng tiếc nuối. Điện hạ làm bản quận chúa lại như thế tùy tiện người a. Hứa Triều Ca đấy trong mắt dường như hiện lên một vẻ xấu hổ, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt nàng vẫn như cũ ửng đỏ, khẽ cắn răng, nơi đây chỉ có bản quận chúa phu quân mới có thể đụng vào. Kia Lâm Giang Niên dường như phát hiện cái gì, ánh mắt có hơi hơi sáng, cách quần áo liền còn không tính đụng vào rồi. Hứa Triều Ca khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được trong lời nói của mình có lỗ thủng, đang muốn mở miệng, liền lại nghe được Lâm Giang Niên nói, đã dạng này, vậy ta liền cách quần áo sở. Tuyệt không luồn vào đi. Người Hứa Triều Ca sắc mặt xấu hổ dọa, một bên ngăn cản lấy Lâm Giang Niên quá mức yêu cầu, một bên khí tức có chút gấp rút nhìn chằm chằm hắn, điện hạ, cân nhắc như thế nào? Còn không có cân nhắc tốt. Nghe nói như thế, Hứa Triều Ca run lên, lại nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn ra ngoài một hồi. Lập tức, đột nhiên lui lại một bước, theo Lâm Giang Niên trong lực thoát thân. Ngay sau đó sửa sang lại trên thân quần áo, nhất là lòng dạ chỗ sớm đã một mảnh lộn xộn. Nàng hít thở sâu một hơi, phiếm hồng gương mặt có chút khôi phục một chút. Lập tức, nàng lại lần nữa nhìn về phía Lâm Giang Niên, trầm âm thanh mở miệng, bản quận chúa lần này tới, là mang theo cực lớn thành ý. Còn mời điện hạ suy nghĩ thật kỹ một phen, không chỉ là vì ngươi ta, cũng đồng dạng là vì Lâm Vương phủ ngày sau vận mệnh. Hứa Triều Ca trầm ngâm hạ, lại nói, bây giờ Lâm Vương phủ nhìn như an ổn, có thể cái này đều cùng Lâm Hằng trọng thoát không ra liên quan. Ngày sau đợi đến điện hạ kế vị, điện hạ có thể bảo chứng Lâm Vương phủ còn có thể như hôm nay như vậy bình yên vô sự sao? Không thể không nói, trước mắt vị này Hứa Vương quận chúa là điều tra qua Lâm Vương phủ, thậm chí đem Vương phủ điều tra rõ rõ ràng ràng. Nàng rất rõ ràng Lâm Vương phủ tình cảnh, cũng hiểu biết nàng nói ra đề nghị, đối Lâm Vương phủ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái coi như không tệ lựa chọn. Chỉ có điều, Lâm Giang Niên lại thấp mắt nhìn thoáng qua bàn tay, trong lòng bàn tay phía trên giường như còn mơ hồ lưu lại vừa rồi ôn nhuận mềm mại xúc cảm, hắn ánh mắt đấy nổi lên một vệt nghi ngờ, đánh ra trước mắt Hứa Triều Ca, nhẹ lay động đầu, bản thế tử hiện tại đối với mấy cái này không có hứng thú, chỉ đối ngươi cảm thấy hứng thú. Trước mắt vị này Hứa Vương của chúa, đích thật là vưu bật a. Nhất là nàng ngày xưa tính tình cao ngạo,
bây giờ lại bằng lòng ủy thân cho hắn, cái này khiến Lâm Giang Niên cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Hứa Triều Ca đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ dọa, lập tức che giấu, nàng chậm rãi lắng lại hô hấp, ngươi cưới ta, ta chính là ngươi nói đến đây, nàng tựa như ý thức được cái gì, trong mắt có dường như nhiều một vẻ mỹ ý, chậm rãi rơi vào Lâm Giang Niên trên thân. Ngươi muốn như thế nào, liền có thể như thế nào.
Thật.
Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên ánh mắt hơi sáng. Muốn làm gì liền có thể làm gì.
Phối hợp như vậy,
kia là tự nhiên. Hứa Triều Ca cắn môi, ngữ khí nhu hòa, ta đã gả ngươi, chính là thê tử của ngươi, phục thị ngươi, vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi tiểu nói này, bản thế tử thật đúng là động tâm rồi. Lâm Giang Niên cảm khái mở miệng, cho nên ngươi đây là đáp ứng. Hứa Triều Ca ánh mắt hơi sáng,
bằng lòng, đương nhiên phải bằng lòng.
Lâm Giang Niên gật đầu, giống như cười mà không phải cười, được không một nàng dâu, chuyện tốt bực này vì sao không đáp ứng? Được không một cái gì đều có thể phối hợp bằng lòng nàng dâu, dáng dấp còn hoa dung mềm mạo, cái này đổi ai có thể cự tuyệt? Lời này vừa nói ra, liền thấy Hứa Triều Ca ánh mắt đấy sợ hãi lẫn vui mừng đột nhiên hiện lên, đang muốn nói cái gì lúc, lại nghe được Lâm Giang Niên mở miệng.
Bất quá, đáng tiếc ngươi tới chậm, liền xem như gả cho bản thế tử cũng chỉ có thể làm tiếp.
Lâm Giang Niên tiếp nối thanh âm lại chậm rãi truyền đến. Hứa Triều Ca đấy trong mắt đủ cười lúc này ngưng kết.
Thiếp.
Đúng vậy a. Lâm Giang Niên thở dài gật đầu, chúng ta Đại Ninh Vương triều luật pháp quy định chỉ có thể cưới một cái thế tử, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi làm tiếp. Hứa Triều Ca hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nàng đương đương Hứa Vương của chúa, thân phận tôn quý, vậy mà luân lạc tới muốn gả cho hắn làm tiếp. Cái này, không phải tại nhục nhã nàng sao? Hứa Triều Ca cố nén trong lòng hiện lên lên vẻ tức giận, hít thở sâu một hơi, lại nhìn về phía Lâm Giang Niên mở miệng nói, bản quận chúa muốn làm chính thê.
Kia không thành.
Lâm Giang Niên lắc đầu, quả quyết tự tuyệt, bản thế tử chính thê vị trí đã có người. Chẳng lẽ ta vẫn còn so sánh không lên nàng sao? Hứa Triều Ca đôi mắt dường như lại trở nên u hoán, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Tình cảm loại chuyện này giảng cứu chính là tới trước tới sau, nào có so sánh nói chuyện. Lâm Giang Niên liếc nhìn nàng một cái, buông tay, ngươi tới được chậm, cũng chỉ có thể làm tiếp. Ngươi không thể lấy nàng. Hứa Triều Ca lại đột nhiên mở miệng, nhìn qua Lâm Giang Niên, ngươi cưới ta, liền không thể cưới nàng.
Vì sao?
Hứa Triều Ca hít thở sâu một hơi, bây giờ triều đình nội bộ dung chuyển, nàng thân làm trưởng công chúa tất nhiên sẽ đứng nuôi chịu xảo, ngươi ta đến lúc đó khởi sự, ngươi như cưới nàng, đến lúc đó nên đối mặt nàng.
Ta sẽ làm thế nào?
Hứa Triều Ca trầm giọng chất vấn mở miệng. Nàng lần này đến đây, chính là muốn theo Lâm Vương phủ thông gia. Nàng gả cho Lâm Giang Niên, tranh thủ tới Lâm Vương phủ duy trì, cùng Lâm Vương phủ cùng một chỗ trung thành đại sự. Đồng thời, cũng muốn cực lực ngăn cản Lâm Giang Niên cùng Lý Mở Mịt ở giữa hôn sự. Nhưng mà nghe nói như vậy Lâm Giang Niên, không hiểu thấu nhìn nàng một cái, ta khi nào nói trưởng công chúa là chính thê? Lời này vừa nói ra, lần này Hứa Triều Ca càng sử sốt. Trưởng công chúa đều không phải là chính thê.
Chờ một chút.
Hứa Triều Ca thần sắc liền giật mình, nàng không phải.
Vậy ai là?
Cái này tạm thời liền không thể nói cho ngươi biết. Lâm Giang Niên nhẹ lay động đầu, liếc nàng một cái, ngược lại, ngươi muốn gả cho bản thế tử, cũng chỉ có thể làm tiếp. Hứa Triều Ca sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Nàng vốn cho là Lâm Giang Niên chính thê là Lý Mở Mịt, dù sao giữa hai người có hôn ước, mà lần này Lý Mở Mịt càng thậm chí hơn đi theo hắn về tới Lâm Vương phủ. Lần này Hứa Triều Ca xuất hiện ở đây, chính là muốn chặt đứt. Nhưng bây giờ lại biết được ngay cả Lý Mở Mịt đều không phải là chính thê,
vậy hắn chính thê là ai?
Còn có, chính mình gả cho hắn, cũng chỉ có thể làm tiếp. Tin tức này nhường Hứa Triều Ca trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được.
Thế nào?
Ngươi cân nhắc như thế nào? Lúc này, Lâm Giang Niên bỗng nhiên cười tủm tỉm mở miệng, đánh giá nàng.